Chương 164, phong ba liền ngưng, trảm tướng người ra. Chương 164, phong ba liền ngưng, trảm tướng người ra. Triệu Vô Miên bởi vì lại lần nữa bên trong Hàn Ngọc Cổ, cha tấn hắn thật lâu cảm giác quen thuộc sông lên đầu, mới tại thời khắc sinh tử vô ý thức nhớ lại hắn từng đã dùng qua quay lại phương pháp, thêm nữa Long Văn Thanh Ngọc Beo đóng giữ linh đài, không để hắn tính cả trí nhớ của mình một khối quay lại, bởi vậy mới có thể có chứng bản ngã, đột phá thiên nhân, xem như do trùng hợp trùng. Hợp. Nếu không có thân chúng Hàn Ngọc Cổ, như hắn không có điều động lại Lạc Hồng Ti, nếu không có Âu Đạt một sinh tự áp lực, nếu không có Long Văn Thanh Ngọc Beo, thậm chí như Triệu Vô Miên là một cái ngu xuẩn, tự biết mại Lạc Hồng Ti có quay lại phương pháp sau thậm chí nghĩ không rõ mình là ai, vậy hắn cũng đột phá không được. Những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Cái này đột phá thiên nhân điều kiện, nói hà khắc vô cùng cũng hoàn toàn chính xác hà khắc, nếu không phải cái này một hệ liệt trùng hợp, Triệu Vô Miên nếu muốn câu thông thiên địa chi tiểu, chỉ sợ chỉ có thể cùng còn lại võ giả bình thường, cảm ngộ chín chung đi đường tắt đi. Thậm chí hắn cả một đời đều khó có khả năng câu thông thiên địa chi tiểu. Thiên nhân hợp nhất, trời chỉ tự nhiên, người chỉ bản ngã, không biết bản ngã, dùng cái gì hợp nhất. Nhưng muốn nói đơn giản, cũng hoàn toàn chính xác đơn giản, bởi vì Triệu Vô Miên chẳng qua là ý thức được thân phận chân thật của mình, liền tự nhiên mà vậy đột phá, một điểm trở ngại đều không có. Cho nên tiên nhân hợp nhất rõ ràng là cái tương đối huyền học quan hải, cũng không phải là điểm kinh nghiệm đã đến liền tự động thăng cấp. Chỉ là đột phá thiên nhân hợp nhất sau cũng không biết có gì chỗ tốt, có gì tăng lên, Triệu Vô Miên trong lúc nhất thời cũng nói không chính xác, dù sao còn chưa tinh tế cảm ngộ, bất quá thể phách cũng tốt, nội tức cũng được, chắc hẳn cũng làm là nhảy vọt đề cao, nếu không Ô Đạt Mộc cho dù còn lại không đến một thành thực lực cũng có thể một trường cho hắn trục chết. Nhưng sau lưng Mộ Ly Nhi lại cũng lâm trận đột phá, tiến quy thiên người, quả thực lệnh Triệu Vô Miên sinh lòng không hiểu. Mộ Ly Nhi cái này đột phá, cũng không phải là câu thông thiên địa chi tiểu, mà là như Triệu Vô Miên không hai thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Dù sao nàng cũng không có cảm ngộ qua bất luận cái gì chính chung, nếu muốn đột phá, chỉ có thể đi chính mình đạo. Nhưng nàng làm sao cũng đi theo đột phá đâu. Ta đây a tốn sức lúc buốt, nhưng mình tốt sư phụ chỉ là mắt thấy chính mình sắp bị chụp chết đã đột phá. T. Nếu như nghĩ như vậy, cái kia kỳ thật cũng rất làm lòng người động. Dù sao Mộ Ly Nhi đột phá, là vì hắn. Ý tưởng này rất tự luyến, nhưng quả thật có một bộ phận nguyên nhân là như thế. Mộ Ly Nhi đỉnh tiêm tông sư, thân phận thực lực các phương diện cũng không có có thể bắt bẻ, từ nhỏ đến lớn nhận qua tổn thất nặng nề nhất, khả năng chính là 10 tuổi năm đó bị tứ tuổi quan Vân Thư đánh khóc, tự nhiên dưỡng thành không sợ trời không sợ đất mà ngạo khí quả quyết tính tình. Bây giờ Tân Thu cái làm nàng các phương diện đều rất hài lòng đồ đệ lại liên tiếp ở trước mặt nàng kém chút bị giết. Tần Phong trại cùng về thủ chân nhân chém giết, Triệu Vô Miên vì bảo hộ nàng, kém chút bị về thủ chân nhân một cước đá chết. Eo xuống trước, Trần Kỳ Sa ở trước mặt nàng bắt Triệu Vô Miên đi, nàng lại bất lực. Sau đó Thái Nguyên, Triệu Vô Miên nhưng lại bị Thương Hoa Nương Nương bắt đi, không rõ sống chết. Kết quả bây giờ đụng tới Ô Đạt Mục, Triệu Vô Miên vẫn là đứng phía trước hắn che chở nàng, kém chút bị một trường gỗ chết. Không đúng, ngắn ngủi này trong nháy mắt thời gian, nàng căn bản là không có kịp phản ứng Triệu Vô Miên có phải hay không bị chụp chết rồi. Lấy nàng góc nhìn nhìn lại, thật vất vả gặp lại đồ đệ, bị Ô Đạt Mục một trường vô đến miệng phun máu tươi, mà võ giả tầm thường, há có thể tiếp ôm một đại nhất trường. Huống chi Triệu Vô Miên vốn là trạng thái không tốt, cho nên chính mình đồ nhi là vì bảo vệ mình, bị Ô Đạt Mục cho sống sờ sờ đánh chết. Mộ Ly Nhi, về thủ lão đạo cùng Trần Kỳ Sa lớn nhất khác biệt chính là, trước hai người đều cũng có chín chung có thể tùy ý cảm ngộ, nhưng vì thiên nhân hợp nhất mới cố ý không cảm ngộ, Trần Kỳ Sa thì là không vào võ khôi chi cảnh vậy liền báo thủ vô vọng. Cho nên trên thực tế, Mộ Ly Nhi sớm liền tích lũy là đủ nếu muốn đột phá, kỳ thật chính là chỉ kém một cơ hội mà thôi, điểm ấy liền ngay cả Ô Đạt Mục đều có thể nhìn ra. Một cái đủ đỉnh tiêu ngạo người, đồ đệ sẽ chết ở trước mặt mình. Bởi vậy Ô Đạt Mục một trường này, không chỉ là chụp chết Triệu Vô Miên, mà là đập nát Mộ Ly Nhi cả đời tiến tới không lùi, kiên quyết ngạo nghệ tâm khí cùng võ đạo. Ngươi nhìn, ngươi 10 tuổi mới bắt đầu tập võ, so võ giả tầm thường chậm nhiều năm như vậy, ngay cả cơ sở cũng không đánh tốt, nhưng tu hành 16 năm, giang hồ liền xưng ngươi là tiểu Diêm Vương thành đỉnh tiêm tông sư, khoảng cách võ khôi chỉ có lâm môn một ước, đi đâu người khác đều phải lễ ngộ ba phần, sáng loáng một cái bất thế gia thiên chi kiều nữ, kết quả cả người bị trọng thương Ô Đạt Mục, tùy tiện một trưởng liền có thể ở ngay trước mặt ngươi đem ngươi đồ đệ trục chết. Vậy ngươi nhiều năm như vậy, tập võ tập cái rắm. Ngươi cái này 16 năm, sống thân heo lên rồi. Võ giả tầm thường như bị việc này, sẽ chỉ sinh lòng e ngại, nhát gan cầu sinh. Tự an ủi mình đối diện thế nhưng là sống hơn 100 năm thảo nguyên quốc sư, đánh không lại mới là bình thường, biết chênh lệch sau đó dũng là được. Triệu Vô Miên quan hải là bản ngã cái kia Mộ Ly Nhi quan hải chính là biết hổ thẹn. Nàng nếu muốn lấy trước mắt tự mình thực lực yếu, cái kia đánh không lại liền đánh không lại, tu hành mấy chục năm lại báo thủ. Nàng kia liền cả một đời không vào được thiên nhân hợp nhất, bởi vì đây không phải là Mộ Ly Nhi. Cho nên Mộ Ly Nhi không cần cá gì biết hổ thẹn sau đó dũng. Ô Đạt Mục giết nàng đồ nhi, nàng kia hiện tại liền muốn giết Ô Đạt Mục, dù là thực lực mình yếu hơn hắn căn bản đánh không lại, nàng kia cũng muốn thử nghiệm giết, dũng mà ra kiếm. Nàng tuyệt không lui lại, cho dù là chết ở chỗ này. Phần này lòng dạ chính là phá nàng quan hải mấu chốt. Chỉ cần Mộ Ly Nhi có thể lĩnh hội tới điểm ấy, nàng kia quan hải liền có thể phá vậy, nhưng cái này thời cơ còn chưa đủ, cho dù là tăng thêm hai lần trước trong đấy lòng hết thảy không cam lòng, hối hận, tự trách, ấy nấy. Vậy cũng không đủ. Cho nên chuyện này chỉ có thể tính một bộ phận nguyên nhân, lại hoặc là nói là nguyên nhân bên trong. Mà nhân tố bên ngoài thì là Triệu Vô Miên ở trước mặt hắn phá thiên người hợp nhất, thậm chí còn nắm tay của nàng. Không khoảng cách tiếp xúc dưới, lấy Mộ Ly Nhi tập võ 16 năm liền có thể nhập đỉnh tiêm tông sư thiên phú, tự nhiên lòng có cảm giác, tựa như trước mặt có một cánh cửa, Triệu Vô Miên cùng nàng thậm chí nghĩ đi vào, lại không chìa khóa, Triệu Vô Miên mắt thấy mở cửa không ra, liền trực tiếp cầm đao cho cửa chặt, Mộ Ly Nhi liền bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai còn có thể dạng này. Tích lũy đã có, quan hải phá, phương pháp nhìn. Cái kia lấy Mộ Ly Nhi thiên phú, tự nhiên tiến quy thiên người. Mộ Ly Nhi đôi mắt đẹp hàm sát, nơi đây kiếm từ bên cạnh Triệu Vô Miên đâm ra, giống như giang nam yến vũ, mông lung có kiếm, trong chớp mắt xuất liên tục 6 kiếm, đều là hướng Ô Đạt Mục yếu hại mà đi. Lấy Ô Đạt Mục đã bị quay lại ký ức góc nhìn lại, hắn vừa mới từ Vương phủ phi thân chạy ra, chợt chẳng biết tại sao liền xuất hiện ở nơi đây, chẳng biết tại sao liền cùng Triệu Vô Miên chạm nhau một trường, chẳng biết tại sao Triệu Vô Miên cùng Mộ Ly Nhi chợt khí tức biến đổi tiến quy thiên người, hoàn toàn không biết mùi vị. Nhưng hắn cũng không phải là xuẩn tài, bên tay chính mình đã không có dù sương, cái kia rồng chân hoàn tất nhiên đã bị mình ăn vào, nhưng thực lực lại không có khôi phục, lại không một đoạn thời gian ký ức mà có thể làm được việc này người, chỉ có lại Lạc Hồng Ti. Lại Lạc Hồng Ti tại trên đầu Triệu Vô Miên. Hắn có tài đức gì điều động quay lại phương pháp? Giáp trước, Lại Lạc Hồng Ti chính là đại khôn hoàng thất tất cả, Ô Đạt Mục đã từng cảm lộ qua, nhưng là chỉ có thể dùng tôi diễn. Quái sự, coi là thật quái sự, Triệu Vô Miên người này đến cùng dựa vào cái gì có thể đào móc ra Lại Lạc Hồng Ti ẩn tàng hiệu dụng đâu? Thiên phú, công pháp, vẫn là huyết mạch. Ô Đạt Mục đoán là huyết mạch, Triệu Vô Miên người này hoành không xuất thế, nhưng lai lịch chỉ sợ không tầm thường. Ô Đạt Mục tâm niệm nhất chuyển, mắt thấy Mộ Ly Nhi rất kiếm đâm thẳng, không chút do dự bước chân hướng về sau rậm trông tránh, nhưng bụng dưới, xương quai xanh hai nơi vẫn là máu bắn tung tóe. Thiên nhân hợp nhất, còn không xưng được võ khôi, nhưng rõ ràng đã có cùng võ khôi so chiêu bờ liếng, trên lệch đã không phải là tông sư cùng võ khôi như vậy lớn, hạn mức cao nhất lại so võ khôi cao hơn. Ô Đạt Mục biết, vẻn vẹn cảm ngộ chín chung, nhập không được tiên nhân, chỉ có thiên nhân hợp nhất mới là vũ hóa phi thăng nước cờ đầu, mà chín chung thì là điều kiện tất yếu. Trước tiên cần phải nhập thiên nhân hợp nhất, lại câu thông thiên địa chi tiểu, sau đó cảm ngộ thế này tất cả chín chung, chính là nhập cảnh giới tiên nhân chính quy quá trình. Hắn tự nhiên rõ ràng, bởi vì hắn cũng là một bước một cái dấu chân mới câu thông thiên địa chi tiểu đấy, uy nhất chân nhân cho là hắn là cảm ngộ thanh ảnh ngọc cáo mới đột phá, vậy hắn tự nhiên cũng vui vẻ tại để trung nguyên võ giả hiểu lầm. Công pháp của hắn là sư phụ dạy, cũng không phải chính mình ngộ đấy. Môn này sức khôi phục kinh người nội công là hắn sư phụ ngộ ra tới. Hai cái tiên nhân hợp nhất, trong đó Triệu Vô Miên đã có lại Lạc Hồng Ti, lại trưởng quản 200.000 đại quân. Lúc này không giết, thảo nguyên dùng cái gì phục hưng? Nhưng mình một thân thực lực 10 không còn một, muốn giết hai vị tiên nhân hợp nhất người, đã không phải là như vậy hạ bút thành văn. Ô Đạt Mục tâm bên trong cực lạnh, nhưng Triệu Vô Miên viện quân rốt cục đã đến, Thương Hoa nương nương váy đen phần phật, hướng Ô Đạt Mục nổ bắn ra mà đến, tốc độ nhanh đến dọa người. Nàng chú ý tới nơi đây dị trạng, trong lòng do dự mãi, vẫn là quyết định từ bỏ giết Quy Nhất chân nhân, tới trước cứu Triệu Vô Miên. Quy Nhất chân nhân lúc nào đều có thể giết, nhưng Triệu Vô Miên nếu là chết rồi, ai tới cùng Thương Hoa lâu hợp tác? Thương Hoa nương nương không cảm thấy Lạc Hướng Khói sẽ giống như Triệu Vô Miên dễ nói chuyện. Mà lúc này, Triệu Vô Miên mới vừa vặn phun ra một đũa máu, Mộ Ly Nhi mới vừa vặn thu kiếm. Kỳ thật cũng liền trong chớp mắt sự tình. Ô Đạt Mục thở một hơi thật dài, không chút do dự phi thân bỏ chạy, phản ứng cực nhanh, trong miệng cất cao giọng nói, "Triệu Vô Miên, xem ra tương lai là người ta hai người đoạt thiên hạ này." Hiển nhiên, Ô Đạt Mục cảm thấy Lạc Thuật Chi không thể nào là Triệu Vô Miên đối thủ. Đương nhiên như thế, không đề cập tới xa, chỉ nhìn một cách đơn thuần gần nhất, lúc trước Triệu Vô Miên nhập đại nội đi Đông Cung về sau, nếu là không có đến tấn, mà là trực tiếp để Lạc Hướng Khói lanh binh vào kinh thành, Lạc Thuật Chi lúc này liền có thể hiện thân, lấy Lạc Hướng Khói mưu phản tội danh thuận đường đem đất Sở Thủy Sư cũng cho nạo. Lúc trước Lâm Công Công không một trưởng trụ Triệu Vô Miên chết, hiển nhiên cũng là cất để hắn mang theo Lạc Hướng Khói dâm hô tâm tư, kết quả ai ngờ Triệu Vô Miên sớm tại Đông Cung thời điểm đem hắn kế hoạch toàn đoán được rồi, không chỉ có hô không dẫm, còn trái lại đi tấn cầm Tấn Vương 200.000 đại quân. Đoạt thiên giới đại quân, tăng thêm đất Sở Thủy Sư, Triệu Vô Miên trong tay có 300.000, cho dù cái này 200.000 tấn quân vì chống cự Nhung tộc, phần lớn không thể động, nhưng điều 70.000 người vẫn là có thể. Mà võ khôi cao thủ, nơi này của Triệu Vô Miên có 5 vị, Thương Hoa Nương Nương, Tô Tổng Bộ, Thứ Nhưng, Trần Kỳ Sa, Động Viên Đại Sư. Cái này còn không sách tại giang hồ không biết chỗ nào Động Văn Đại Sư, cùng Mộ Ly Nhi một phong thư liền có thể gọi tới Kiếm Tông Tông Chủ. Triệu Vô Miên nhìn như thân nhập tuyệt cảnh, kỳ thực nắm chắc thắng lợi trong tay. Ô Đạt Mục thương thế quá nặng, đã giết không được Triệu Vô Miên cùng Mộ Ly Nhi, giờ phút này rồng chân hoàn hóa thành vô dụng, Thương Hoa Nương Nương nếu là đến kéo hắn ở, hứa nhưng lại bước ra đến đây, vậy hắn phải chết ở chỗ này. Lạc Thuật Chi đi qua trận này, tham dò ra Ô Đạt Mục chân thực lực, chỉ là nếu không phải Triệu Vô Miên, lúc này lớn nhất người thắng, nhất định là Lạc Thuật Chi. Đáng tiếc, chuẩn bị như thế kín đáo kế hoạch, thế mà gặp được hành không xuất thế Triệu Vô Miên. Cũng coi là cho Ô Đạt Mục một cái vết xe đổ. Không thể khinh thường Triệu Vô Miên. Sắc keng nhưng đáp lại hắn chỉ có một vòng thê lương đao quang. Trên eo Triệu Vô Miên hành đao thình lình ra khỏi vỏ, đao quang đem bên cạnh thân màn tuyết thình lình mở ra, Ô Đạt Mục bên hông lúc này hiện hiện một vòng tơ máu, vẩy vào trong tuyết, Ô Đạt Mục bị đau, nhưng giờ phút này còn muốn đánh cũng đánh không được, chỉ có thể chịu đựng đau sót, dưới chân động tác một điểm không chậm, thân hình hóa thành tàn ảnh, không bao lâu liền từ trên đường sông ra ngoài thành. Phàm là có thể tại giang hồ kiếm ra điểm danh đầu đi ra đấy, đao mệnh bản sự liền không có một cái kém. Chạy chậm đều đã chết. Mà tại ngoài thành, người khoác áp giáp, khuôn mặt tương nghị, toàn thân thiết huyết khí chất hơn một vạn tên tấn quân sớm đã vây thành bên ngoài, bảo đảm Ô Đạt Mục từ bất cứ phương hướng nào đều trốn không thoát vòng đây. Mắt thấy Ô Đạt Mục xông ra Thái Nguyên thành, trấn thủ cửa Tây phó tướng hốc mắt lúc này liền đỏ lên, hắn giơ cao quân kỳ, trong miệng hô to, vì vương gia báo thủ. Báo thủ. Tiếng nói vừa ra, vô số mũi tên liền rơi vào trời mưa, hướng Ô Đạt Mục mà tới. Ô Đạt một đôi lông mày nhẹ trao lại, đáy lòng khẽ thở dài một cái. Cái này đại quân nhất định là Lạc Thuật chi phái tới đấy. Kế hoạch này quả thực kín đáo, nhưng vẫn là câu nói kia. Đáng tiếc gặp Triệu Vô Miên. Ô Đạt một tốc độ đột nhiên cất cao, gần như là hóa thành một đạo hắc phong đột nhiên xông vào quân trận bên trong, một tay liền xuyên thủng mới vị kia phó tướng ngực. Phó tướng mắt hổ trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Ô Đạt một, miệng mũi chảy ra bầm máu, nhưng miệng bên trong còn gọi lấy báo thủ. Ô Đạt một mặt không biểu tình, giết phó tướng, chặt đứt quân kỳ, túm lấy phó tướng bên hông trường đao cùng trong tay đại thương, tựa như một đạo mang theo huyết nục tinh đảo hải lãng chui vào lít nha lít nhít tấn quân bên trong. Phốc suy huyết nục lọt vào hai âm thanh không dứt tại sợi. Câu thông thiên địa chi tiểu về sau, nội tức mặc dù dùng không hết, nhưng cũng không phải thể lực vô cùng vô tận. Nội tức cùng thể lực cũng không phải là một mã sự tình. Ô Đạt một giờ phút này đã gần như nỏ mạnh hết đà, đừng nói mấy chục ngàn, chính là bị cái này mấy ngàn người vây quanh cũng phải bị chôn sinh sinh đánh chết. Hắn giờ phút này liền nói chuyện khí lực cũng không dám lãng phí. Nếu là không xông ra được, coi như thật phải chết ở chỗ này. Ô Đạt một không chút do dự đảo tẩu, lưu lại rời đi lúc tuyên chiến chi ngôn tại trong gió tuyết xa xa quanh quẩn, chợt trên đường liền triệt để an tĩnh lại, chỉ có Vu Minh thi thể cùng đầy đất vết máu còn chứng kiến nơi đây vừa mới xảy ra chuyện gì. Mộ Ly Nhi mắt thấy Ô Đạt một đột đi, hốc mắt đỏ bừng liền muốn đuổi theo, trong miệng mắng to: "Ô Đạt một, Lâm trận bỏ chạy tính là gì thảo nguyên anh hùng? Có ngươi cái này thứ hèn nhát, các ngươi nhung chó cả một đời cũng đừng hòng khôi phục tiền triều." Nói xong, Mộ Ly Nhi liền phi thân mà lên, nhưng Ô Đạt một cho dù thân chịu trọng thương, cái kia khinh công cũng không phải đóng đấy, ngắn ngủi không đến thời gian một hơi thở, liền thành cái chấm đen nhỏ. Mộ Ly Nhi đổi vài chục trượng, cũng đành phải cao giọng mắng vài câu, liền ngay cả bận bịu trở về chuẩn bị cho đồ đệ nhà xác. Kết quả vừa mới chuyển đầu, Triệu Vô Miên kỳ thật hay cùng ở sau lưng nàng cách đó không xa, cũng là đỏ bừng mắt muốn đi truy sát Ô Đạt Mục, nhìn thấy Mộ Ly Nhi dừng lại, hắn lúc này dừng bước, từng ngụm thở phì phò: "Mẹ, mẹ, thứ này chạy chối chết bản sự cũng không tệ, ta, chúng ta cũng không tốt truy a." Mộ Ly Nhi ngậm lấy nước mắt, cắn răng, vừa nghe thấy Triệu Vô Miên thanh âm, thân thể mềm mại liền run một cái, mở mị xem ra, nhìn qua Triệu Vô Miên mặt: "Ngươi không chết à?" Triệu Vô Miên chính là không chết, nghe lời này cũng muốn phun ngụm máu: "Ta một mực lôi kéo sư phụ tay, ngươi cảm giác không thấy mạch đập của ta, mới còn cho Ô Đạt Mục một đao." Mộ Ly Nhi nháy nháy đẹp mắt mắt to, đã đến hốc mắt nước mắt liền thuận thế rơi xuống một dọn, từ thục mỹ khuôn mặt lướt qua. Nàng xem nhìn mình cùng Triệu Vô Miên chăm chú nắm tay nhau, lại nhìn một chút Triệu Vô Miên tay, lúc này mới kịp phản ứng. A, mới quá nhanh, nàng đều không lo lắng những thứ này. Nàng mấp máy môi đỏ, tiếng nói nghĩ mà sợ: "Ta còn tưởng rằng ngươi bị hắn đánh chết." Triệu Vô Miên cảm thấy mình bị sư phụ này trách nhiệm tâm tính thiện lương giống có chút quá nặng đi, mỗi lần hắn vừa có cái gì ngoài ý muốn nàng liền sợ sợ đấy, bây giờ vậy mà đều khóc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Triệu Vô Miên cũng không lo được cái gì thiên nhân hợp nhất, cái gì lại là hợp gì, trước ôm Mộ Ly Nhi eo nhỏ, muốn trước ôm một cái trấn an chính mình vị sư phụ. Mộ Ly Nhi ánh mắt còn mang theo vài phần hoảng hốt, nhìn Triệu Vô Miên với đến tay, cũng không cự tuyệt, ngược lại trước thu kiếm vào vỏ phòng ngừa đả thương Triệu Vô Miên, sau đó cũng hướng về phía trước nô ra tay nhỏ. Vừa đến, một lần sinh hai hồi thủ, cũng không phải không hôm qua, chính mình vị đồ đệ có quân tử phong thái, sẽ không chiếm nàng tiện nghi. Thứ hai, nàng kẹt tại đỉnh Tiêm Tông sư đã hồi lâu, như hôm nay người hợp nhất, Triệu Vô Miên không quan tâm, nàng ngược lại là tương đương quan tâm, liền chuẩn bị nội thị nhìn xem, không để ý tới cái khác. Bất quá hai người tại thời khắc sinh tử đi một lượt, rõ ràng là đã quên trùng quanh còn có người. Ô Đạt một độ đi, cái kia hơn 10 vị kiếm tông đệ tử mới lau trên trán mồ hôi, trợn ánh mắt kinh dị nhìn qua Nhu Thuận bị vuốt ve Mộ Ly Nhi, cái này tờ mở, con mẹ nó, là Tiểu Diêm Vương. Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư hướng Ô Đạt một độn trốn phương hướng nhìn thoáng qua, mắt thấy hắn là thật trốn, mà không phải chuẩn bị giết một cái hồi mã thương, mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, chợt gặp mặt đó cái kia sư đồ hai người kém chút đều ôm ở một hối, sắc mặt lúc này lạnh lẽo. Phi thân đi qua, Quan Vân Thư không chút khách khí châm chọc khiêu khích, loại thời điểm này còn có nhàn tình nhã trí bên ngoài làm chuyện như thế, thật sự là trời sinh sư đồ, thượng lương hạ lương lệch ra đến cùng một chỗ, là chuẩn bị cùng một chỗ khi khung cửa sao? Tô Thanh Khởi kỳ thật không cảm thấy nam nhân tam thê tứ thiếp có vấn đề gì, nhưng ở trước mặt nàng có phải hay không cái kia kiêng kỵ một chút. Chủ yếu các ngươi là sư đồ ai những ngày gần đây, ta chả không nhớ cơm không nghĩ, không ngủ qua một trận tốt cảm giác, thật vất vả nhìn thấy ngươi, ngươi lại tại cùng sư phụ của ngươi ôm một cái. Ngươi còn không có ôm qua ta. Tô Thanh Khởi có chút ít bị khuất, bất quá vừa nghĩ tới Triệu Vô Miên còn sống, chuyện gì đều không có, cái kia lại chỉ cảm thấy còn sống liền tốt, cái này so cái gì đều trọng yếu. Bất quá Triệu Vô Miên nghe thấy Quan Vân Thư chào phúng âm thanh mới phản ứng được, nhìn về phía hai nữ, thần sắc vui mừng, bước nhanh đến phía trước liền ôm lấy Tô Thanh Khởi. Lực đạo to lớn để Tô Thanh Khởi đều hướng lui về sau ba bước. Mộ Ly Nhi giờ phút này cũng là kịp phản ứng, ý thức được chính mình mới lại muốn tại nhiều như vậy mặt người trước cùng đồ đệ ôm một cái này nếu là truyền ra, nàng phong bình coi như triệt để hỏng. Châu già gầm cỏ non, lấy thầy tên mạnh lên đồ đệ. Bất quá Quan Vân Thư dám chào phúng nàng, Mộ Ly Nhi liền đem chính mình phong bình ném sau, cười lạnh: "Ta nhập thiên nhân, mà ngươi không có, Nico, ngươi chính là lại xem thường bản cô nương phẩm hạnh, đó cũng là ta nhập thiên nhân, mà không phải ngươi." Nàng biết ấn ngạnh thực lực tính, Quan Vân Thư kỳ thật không kém nàng bao nhiêu, đồng dạng đều là tông sư bên trong đỉnh, đồng dạng trong tông môn đều có chín chung lại chậm chạp không đột phá, chính là vì thiên nhân hợp nhất. Bất quá tiểu Tây Thiên không cho Quan Vân Thư lĩnh hội chín chung, phải không muốn cho nàng không có người muốn. Nhưng Quan Vân Thư chính mình cũng chưa từng chủ động xin qua lĩnh hội chín chung, cũng đúng là cất ý định này. Quan Vân Thư liếc xéo Mộ Ly Nhi một chút, cũng không phản bác, thản nhiên nói: "Lần này là ngươi nhanh một bước." Mộ Ly Nhi hơi có vẻ ngoài ý muốn, cái này Ni cô thế mà lại nhận thua. Lại nhìn Ni câu ngược lại nói ra, bất quá biết chênh lệch mà minh bản thân, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi thiên nhân hợp nhất thời điểm cảm thụ. Mộ Ly Nhi cười nhẹ nhàng, được không đáp ý, ngẩng đầu nói, thỉnh giáo ta. Quan Vân Thư thần sắc không thay đổi, hướng người đáng ghét khiêm tốn thỉnh giáo, cũng là ta lợi hại hơn người địa phương. Sắc Mộ Ly Nhi rút kiếm ra khỏi vỏ, giận tím mặt, chết đi cô. So tay một chút, trước hết để cho ngươi biết ngươi cùng thiên nhân hợp nhất chênh lệch, ngươi mới có thể có sở ngộ. Quan Vân Thư không để ý tới Mộ Ly Nhi, mà là ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía ôm ở cùng nhau cậu nam nữ. Đống chốc bị ôm lấy, Tô Thanh Khởi nháy mắt mấy cái, thân thể căng thẳng không khỏi mềm nhũn ra, hai tay vòng lấy Triệu Vô Miên eo, trong lòng ủy khuất gì cũng bị mất, nhịn không được nhỏ giọng nói, bị Trần Kỳ Sa cầm, lại bị Thương Hoa Nương nương bắt, ngươi những ngày gần đây khẳng định ăn thật nhiều khổ. Xác thực, Trần Kỳ Sa vẫn còn tốt, nhưng Thương Hoa Nương nương cái kia yêu nữ căn bản chính là tính tình cổ quái, thì nộ vô thường, cũng may nàng và ta có hợp tác, cũng sẽ không làm tổn thương ta tính mạng, nhưng làm người khó mà ở chung là thật, với lại nàng thế nhưng là keo kiệt tới cực điểm, nàng là võ khôi cao thủ, dùng khinh công liền có thể thành thạo điêu luyện tại trong vòng tứ ngày chạy đến Thái Nguyên, nhưng ta nội tức có hạn, chỉ bằng vào hai chân chạy không được xa như vậy, liền tự móc tiền túi mua thất ngựa tốt, nhưng ta cưỡi ngựa, nàng ở phía dưới chạy, thích hợp sao? Không thích hợp, với lại nam nữ thụ thụ bất thân, ta cũng sẽ không cùng nàng ngồi chung một con ngựa, liền để nàng chính mình cũng mua một thớt, nàng lệnh nói không, nhất định để ta mua cho nàng. Tiền của ta không phải ta tiền, đó là Tô tiểu thư ngươi cho ta tiền tiêu vặt, dùng ngươi cho ta tiền cho những nữ nhân khác mua đồ, khả năng sao? Ta không muốn, nàng liền tức hổn hển muốn đánh ta, còn nói trên giang hồ muốn theo đuổi nàng người vô số kể, ta càng như thế không biết tốt xấu. Tô Thanh Khởi nghe Triệu Vô Miên phàn nàn, nói liên miên lại nhải, nhịn không được ngọt ngào cười. Nàng ưa thích Triệu Vô Miên nói với nàng những này lồng gà vỏ tỏi, chuyện nhà việc nhỏ, vì cái gì? Bởi vì Triệu Vô Miên từ trước tới giờ không nói với người khác, đơn kể với nàng. Bản tọa chỉ là hợp tác với ngươi, cũng không phải cùng ngươi kết giao bằng hữu, nhưng Triệu đại công tử, ngươi có biết Ô Đạt Mục là bởi vì thấy được ai, mới bội vàng chạy trốn? Là ai cứu được ngươi một mạng, ngươi có biết? Đúng lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo thuộc mỹ tiếng nói lạnh lùng từ sau lưng truyền đến. Triệu Vô Miên ngừng nói, quay đầu nhìn lại, Thương Hoa Nương Nương một tịch váy đen không nhiễm trần thế, chắp tay đứng ở sau lưng hắn, trên mặt cố nhìn không ra nàng là biểu tình gì. Mộ Ly Nhi cùng Quan Vân Thư cũng không lo được nhau nhau, hơi có vẻ đề phòng xem ra, nghe Triệu Vô Miên nói hắn cùng với Thương Hoa Nương Nương có hợp tác. Cái gì hợp tác? Triệu Vô Miên sửng sốt một chút, chợt mang lên ý cười, Nương Nương nguyên lai ngươi không có việc gì à, mắt thấy Ô Đạt Mục còn sống, ta liền cho rằng ngươi gặp bất trắc. Không có việc gì thuận tiện, như thế ân cứu mạng, ta định không ngại cực khổ giết Quy Nhất chân nhân, lấy đền ân. Quy Nhất lao đạo bị trọng thương, bản tọa vốn có thể đuổi theo giết hắn, lại vì ngươi rồi, từ bỏ cơ hội này. Thương Hoa Nương Nương trợn trắng mắt nhìn Triệu Vô Miên, bản tọa giờ phút này lộ diện, chính là vì nhắc nhở ngươi chuyện này, ngươi cũng đừng cảm thấy Ô Đạt Mục là bị ngươi dọa chạy. Cộng đồng chu sát Quy Nhất chân nhân, chính là kết minh phần bên trong sự tình, mà bản tọa giờ phút này cứu ngươi, có người khác tình có thể coi là. Ngươi cứu ta, không thể tính kết minh bên trong phần bên trong sự tình. Nguyên bản tính, nhưng bản tọa giờ phút này không cao hứng, vậy liền không tính. Thương Hoa Nương Nương mặt không chút thay đổi nói, tiểu tử ngươi trở lấy trả nhân tình đi. Tiếng nói vừa ra, không đợi Triệu Vô Miên trả lời, nàng lại đột nhiên phi thân quẹo vào cửa ngõ, biến mất không thấy gì nữa. Thừa dịp Quy Nhất chân nhân còn không có chạy xa, đến mau chóng tới đuổi giết hắn. Giờ phút này lộ diện, hoàn toàn chính xác chỉ là vì nhắc nhở Triệu Vô Miên, là nàng cứu được hắn. Không có nghĩ rằng tiểu tử kia thế mà đang cho hắn tiểu nương tử đâm vọng. Trầm Tương Các cũng tốt, Thương Hoa Nương Nương cũng được, hai tầng thân phận, làm sao đều có thể bị Triệu Vô Miên tức chết đi được còn không thể giáo huấn hắn. Mà nàng từ cửa ngõ rời đi, mà không phải bay lên mái hiên, cũng là vì phòng ngừa bị Ô Đạt Mục thoáng nhìn. Không phải Ô Đạt Mục nhìn thấy Thương Hoa Nương Nương rời đi, không thể nói trước sẽ lại giết trở lại tới. Nếu không tại sao nói Thương Hoa Nương Nương cùng Hoàng hậu Nương Nương là cô cháu đâu? Đều sẽ thương người. Thương Hoa Nương Nương đông nhìn đến, đông nhiên rời đi, đều không cho ở đây mấy người nói chuyện công phu. Triệu Vô Miên mắt thấy Thương Hoa Nương Nương biến mất không thấy gì nữa, liền vừa nhìn về phía Quan Vân Thư. Quan Vân Thư từ Thương Hoa Nương Nương phương hướng thu tầm mắt lại, cũng nhìn về phía Triệu Vô Miên. Hai người đối mặt. Quan Vân Thư lui lại một bước, ôm lấy bộ ngực của mình, thần sắc đề phòng, dê sồn, ngươi muốn ôm sư phụ ngươi, ôm Tô Thanh Khởi đều tùy ngươi, nhưng nếu là coi là có thể cho mượn con lửa lên dốc ôm bèn nhi, vậy ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Triệu Vô Miên nhịn không được cười ra tiếng, chính là cái này mùi vị. Đã lâu không gặp. Xem cô nương. Quan Vân Thư nhìn qua Triệu Vô Miên con mắt, sau một lát, khẽ bước cằm, đã lâu không gặp. Lúc này, Tấn Vương Thế Tử Lạc Trường Thọ từ chiếu đêm ngọc sư tử bên trên ngẩng đầu, rốt cục từ trong hôn mê thức tỉnh, hắn ánh mắt mở mịt, "A, đây là nơi nào? Ta không phải là bị để lên đạo trường chuẩn bị chém đầu sao?" "Sao?" "Triệu Minh." "Đông cung từ biệt, hai người chúng ta lại gặp mặt." Triệu Vô Miên nhìn về phía Lạc Trường Thọ, trầm mặc một lát, chợt vừa nhìn về phía ngoài thành, miệng nói, "Thế tử, có cái bận điệu, cần ngươi rút." Giờ phút này ngoài thành đã là núi thây khắp nơi, trên mặt đất tràn đầy tàn chi thì nát. Đồng Ngọc Lầu thân mang đẹp trai khải, ngồi cao lập tức, xa xa nhìn về phía hướng tây bắc, sắc mặt cực kỳ âm trầm, Ô Đạt Mục. Đúng là tại 10.000 trong quân, trùng sát mà ra. Hán phó tướng cũng là sắc mặt cực kém, 13.000 người vây quanh Thái Nguyên thành bát đại cửa, bình quân một cánh cửa cũng liền 2.000 người trông coi, bản ý là muốn lấy cái này 2.000 người kiểm chân Ô Đạt Mục, còn lại bộ đội theo sát lấy hơi đi tới, nhưng Ô Đạt Mục tốc độ quá nhanh, mới thời gian một nén nhang liền từ 2.000 người bên trong giết ra một đường máu, căn bản không cho chúng ta vây quanh hắn thời gian. Còn không phải bởi vì ta đợi chỉ có hơn một vạn người. nếu là lại tăng thêm giải kính chiêu 10.000 bộ đội, bình quân một môn 3.500 người thủ, làm sao có thể để Ô Đạt Mộc tại bị chúng ta vây quanh trước đó bỏ chạy? Phó tướng cúi đầu, giải tướng quân lấy công chúa danh hảo, lãnh binh tiến đến thả vũ quan chống cự nhung người. Cùng bọn ta phân công, kỳ thật cũng không có ổn. Đồng Ngọc Lầu nhưng biết cũng không có ổn, nhưng ở trong kế hoạch của thái tử, vốn là hẳn là tăng thêm nghiêng đầu quan tàn quân, tổng cộng hơn 2 vạn người đi vây quét Ô Đạt Mộc. Quy Nhất Chân Nhân, Xuống Khôi, Vũ Minh Hàn Ngọc Cổ, còn có 20.000 tấn quân. Đây chính là Lạc Thuật Chi đối với Ô Đạt Mộc bố trí, nhưng cái này đều không giết hắn. Đồng Ngọc Lầu thở một hơi thật dài, cưỡi ngựa hướng Thái Nguyên nội thành đi đến, miệng nói, trước vào thành đi. Các tướng sĩ tàu xe mệt mỏi từ Nhạn Môn quan một đường tới Thái Nguyên, đã mỏi mệt tới cực điểm, đợi chỉnh đốn 2 đêm, lại về quan chống cự nung. Đồng Ngọc Lầu lời còn chưa dứt, lại nhìn trước cửa thành, đứng cá nhân. Người kia người khoác màu trắng áo lông trồn, sau thắt lưng vác lấy hoành đao, một mình đứng ở cửa thành, lạnh lùng nhìn qua Đồng Ngọc Lầu. Khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất xuất trần lộng lẫy. Cho dù Đồng Ngọc Lầu trước đây chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng nhìn thấy hắn lần đầu tiên, cũng có thể nhận ra thân phận của hắn. Triệu Vô Miên. Tấu chương xong, chương 165, say lòng người không say mình chương 165, say lòng người không say mình Thái Nguyên ngoài thành mùi máu tươi ngưng tụ không tan, bầu trời rủ xuống đông tuyết đều nhiễm lên một chút huyết sắc. Ô Đạt Mộc toàn bộ nhờ một thân ngạnh thực lực tự đại trong quân trùng sát mà ra, nhưng kỳ thật cũng không có giết bao nhiêu người, thậm chí cũng không bằng Triệu Vô Miên lúc trước giết đung người tiên phong hơn nhiều. Hắn biết mình một khi rơi vào vòng vây liền là chết, căn bản cũng không ham chiến, thừa dịp đại quân còn không có bao vây hắn, giết ra một đường máu liền vận khởi khinh công chật vật mà chạy. Nhưng đây đối với sĩ khí đả kích vẫn là cực nặng. 13.000 người đại quân, không thể vây quét chết một cái thân chịu trọng thương Ô Đạt Mộc. Thùng cơm đều không đủ lấy khái quát. Nhưng kỳ thật cái này cũng trách không được bọn hắn, hết thảy liền 2.000 người trông coi cửa tây, căn bản không có khả năng ngăn trở Ô Đạt Mộc, muốn trách chỉ có thể trách binh lực đích thật là không đủ chút, thêm nữa Đồng Ngọc Lầu bài binh có vấn đề. Mà giờ khắc này đúng vậy sĩ khí đê mê thời khắc, Triệu Vô Miên lại chủ động tiến lên đón. Đồng Ngọc Lầu đôi mắt nhẹ hé mắt, nhưng đấy lòng lại là không nhẫn mại được ý mừng. Chúng ta cái này hơn 1 vạn người, giết không được Ô Đạt Mộc, chẳng lẽ còn không giết được ngươi? Ô Đạt Mộc thành danh trăm năm, có thể xưng lục địa thần tiên, vận khởi khinh công nhảy một cái chính là vài chục trượng, nhưng ngươi tên này cũng có khinh công giỏi như vậy. Đồng Ngọc Lầu biết rõ, chỉ cần Triệu Vô Miên một chết, cái kia lạc hướng khói căn bản không đáng để lo. Thật tốt kế hoạch biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, tám thành đều là bái Triệu Vô Miên người này ban tạo. Bởi vậy Đồng Ngọc Lầu không chút do dự rút đao ra khỏi vỏ, chỉ hướng đứng ở cửa thành chỗ Triệu Vô Miên, một câu cũng không nhiều nói, trong miệng trực tiếp quát to, người này chính là Triệu Vô Miên, lúc trước đoạt vương gia Thiên Lý Mã, làm hại vương gia mặt mũi mất hết kẻ cầm đầu. Hắn bây giờ xuất hiện ở Thái Nguyên, nhất định có điểm đáng ngờ, vương gia đền nợ nước, thịt nát xương tan, không thể nói trước chính là hắn chỗ. Lời còn chưa dứt, lại nhìn đứng ở cửa thành miệng Triệu Vô Miên chợt liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng Ngọc Lầu hơi sững sờ, chỉ nhìn Triệu Vô Miên mới đứng yên gạch trong nháy mắt phá vỡ 2 đạo cái hố, cả người hắn xoay người như gió, nổ bắn ra mà đến, thân hình xông phá màn tuyết, đúng là độc thân hướng phía đại quân mà đến, tốc độ nhanh đến Đồng Ngọc Lầu chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Đồng Ngọc Lầu thủ quan vài chục năm, cũng là hiếm có cao thủ, một cây đại thương đùa bỡn hổ hổ sinh phong, đủ để được xưng tụng một câu thương pháp tông sư, nhưng giờ phút này cũng là thấy không rõ Triệu Vô Miên động tác. Nhưng Đồng Ngọc Lầu cũng không phải một người, bên cạnh hắn còn có mấy trăm thân vệ, bởi vậy hắn nửa điểm không hoảng hốt, trong miệng hạ lệnh, giết tiếng nói vừa ra, Triệu Vô Miên đã tới gần này 100 người thân vệ trước đó, trên eo hắn hoành đao thình lình ra khỏi vỏ, trắng bạc đao quang chợt lóe lên, trước mặt hắn 2 tên thân vệ chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, thân hình cao lớn trong nháy mắt từ lưng ngựa hướng về sau đập tới, tiến đụng vào đống người bên trong. Chợt Triệu Vô Miên 2 chân đạp ở trên lưng ngựa, cổ tay hơi lật, hoành đao trở tay nắm chặt, 2 chân đạp mạnh, túc hạ 2 cái thân mang ngựa khải tuấn mã bị đau vừa gọi, 4 chân khẽ cong, bị Triệu Vô Miên ngạnh sinh sinh giẫm đến té ngã trên đất. Xoa phấp phấp chúng tướng sĩ chỉ nhìn cái kia Triệu Vô Miên dậm về sau, thân hình từ mấy trăm thân quân đỉnh đầu chợt lóe lên, căn bản là thấy không rõ hắn là cái gì động tác, chỉ nghe thân đao xẹt qua không khí, phát ra một vòng thê lương lao lao âm thanh, kế tiếp trong chớp mắt, Triệu Vô Miên liền xuất hiện ở Đồng Ngọc Lầu sau lưng, nửa ngồi tại trên lưng ngựa, hoành đao hất lên quét tới trong đó huyết dịch, chợt gọn gàng trở tay thu đao vào vỏ. Đồng Ngọc cửa lầu bên trong cái kia một giết chữ còn chưa rơi xuống, tiếng nói liền đột nhiên ngừng lại, thân mang đẹp trai khải thân hình hơi trao đảo một cái, từ lưng ngựa té xuống đất. Đầu của hắn thì bay lên cao cao, sau đó thuận trọng lực rơi xuống. Triệu Vô Miên một tay nắm chôi đao, một cái tay khác hướng bên cạnh nô ra, vừa vặn bắt lấy Đồng Ngọc Lầu tóc, mà Đồng Ngọc Lầu trên mặt còn mang theo phát hiện Triệu Vô Miên lúc một vòng kinh hỉ, cùng đao trước khi bản thân lại phản ứng không được kinh dị. Đông tuyết đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống, một vạn đại quân tịch mịch tí mắng. Triệu Vô Miên liếc mắt Đồng Ngọc Lầu đầu lâu, thầm nghĩ chính mình thiên nhân hợp nhất về sau, vực này tông sư thậm chí ngay cả chính mình một chiêu đều đã không tiếp nổi rồi. Đây vẫn chỉ là hắn cùng với về thủ chém giết qua đi, trạng thái chưa đầy tình huống. Triệu Vô Miên vươn người đứng dậy, đứng ở trên lưng ngựa, dáng người thẳng tắp như tùng, liếc nhìn chung quanh đen nghị đại quân một chút, nắm trôi đao lỏng tay ra, ngược lại từ trong ngực lấy ra một viên đã ghép lại hoàn chỉnh kỳ lân phù, giơ cao đỉnh đầu, thở một hơi thật dài, chợt hét lớn, kỳ lân phù ở chỗ này. Một vạn đại quân lúc này xôn xao, kinh ngạc nhìn qua Triệu Vô Miên. Tấn quân không ai không biết kỳ lân phù, nếu là Tấn Vương chết ở trong bạo tạc, cái kia lẽ ra nói cái này kỳ lân phù cũng nên tùy theo hóa thành cho tàn, bây giờ lại xuất hiện ở trong tay Triệu Vô Miên. Đây là Tấn Vương giao phó cho hắn, hay là hắn dụng kế mưu trộm được? Bọn hắn không biết, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng không dám đối với Triệu Vô Miên động thủ. Triệu Vô Miên lại lần nữa liếc nhìn đại quân một vòng, thái tử Lạc Thuật Chi tàn nhẫn vô đạo, cấu kết đúng người, ý đồ tức bỏ thuộc địa, hại chết Tấn Vương. Chứng cứ chính là thế tử Lạc Trường Thọ. Triệu Vô Miên cũng không có nhiều lời, nhàn nhạt chỉ hướng Thái Nguyên, chứng cứ nhưng so sánh khẩu sán Liên Hoa tới có thể tin. Các tướng sĩ mở mịt nhìn lại, chỉ thấy vết thương chẳng chịt, sắc mặt trắng bệch Lạc Trường Thọ đứng ở trên tường thành, phía sau là Thái Nguyên quân coi giữ. Thái Nguyên quân coi giữ nhóm khuôn mặt bi phẫn, đỏ lên biển mắt, vây quanh Lạc Trường Thọ. Lạc Trường Thọ cũng là hốc mắt đỏ bừng, khàn cả giọng hô to, phụ vương lấy cái chết mới chứng được hắn không có phản quốc. Hết thảy đều là thái tử tự biên tự diễn. Lúc này nơi đây, có thể vì phụ vương phục cứu giả, chỉ có chúng tướng sĩ cùng Triệu Vô Miên hai. Các tướng sĩ phần lớn không nghĩ ra đây hết thảy chân tướng, vì cái gì nghiêng đầu quan sẽ phá, vì cái gì Tấn Vương phải chết, vì sao lại liên lụy đến thái tử, vì cái gì lẽ ra bị giam tại kinh sư thế tử sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đây hết thảy quá mức phức tạp, bọn hắn căn bản đoán không ra. Nhưng bọn hắn là Tấn Vương binh, chỉ biết là Tấn Vương đã chết, Kỳ Lân phủ tại trong tay Triệu Vô Miên, thế tử lại nói khi đi theo Triệu Vô Miên vì Tấn Vương báo thù. Nhìn trên tường thành các đồng liêu biểu lộ, thế tử cũng không giống là bị bức hiếp. Bọn hắn thần sắc không ở biến hóa, đây hết thảy thật sự quá mức phức tạp, bọn hắn cũng không biết phải chăng cái kia tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. Cho đến Triệu Vô Miên thật cao quăng lên đồng ngọc lầu đầu lâu, đồng ngọc lầu chính là Lạc Thuật Chi giới trướng tiên phong, hắn đã bị ta bêu đầu, kế tiếp chính là Lạc Thuật Chi. Triệu Vô Miên muốn dẫn lấy bọn hắn đánh vào kinh sư. Có tướng sĩ thở hổn hển, giơ cao trong tay đại đường, xuyên thủng đồng ngọc lầu đầu lâu, hô lớn, Kỳ Lân phủ cùng thế tử đều ở nơi đây. Vào kinh thành thầy, Chu thái tử, báo thủ. Một hô lên, trăm hô ứng. Vô số trường thương bị giơ lên cao cao, vào kinh thành thầy, Chu thái tử, báo thủ. Triệu Vô Miên thở một hơi thật dài, rút đao ra khỏi vỏ, đao chỉ kinh sư, nổ trại đi thả vũ quan cùng giải kính chiêu tướng quân tụ hợp, chợt phân phối đại quân, nhập trung nguyên, phá kinh sư, Chu thái tử. Nhập trung nguyên, phá kinh sư, Chu thái tử quan vân thư đứng ở trên tường thành, mùa đông gió lạnh nhẹ phẩy mà qua, nàng mái tóc đen nhánh theo gió khẽ động, đôi mắt đẹp mang theo không biết cỡ nào cảm xúc, nhìn qua quân trận bên trong áo lông chồn nam tử. Lần thứ nhất gặp Triệu Vô Miên, hắn còn là một bị đuổi giết trên đường cũng muốn hành hiệp trượng nghĩa tên lô mãng như khách, bây giờ đảo mắt một tháng trôi qua, hắn liền muốn thống lĩnh 200.000 đại quân. Nói đến, lúc trước nàng sở dĩ lên thuyền giặc của Triệu Vô Miên, cũng là bởi vì Triệu Vô Miên nói với nàng chưa hề đặt chân, làm sao nói duyệt tận hồng trần, bây giờ hồng trần duyệt vậy, lúc có sở ngộ. Lưu Đức Chi, về thủ chân nhân, Tấn Vương, đều là tự biết tự địa, nhưng vẫn không chút do dự bước chân trong đó. Cái kia Triệu Vô Miên đâu? Quan Vân Thư lông mày nhíu lên, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại là nhịn không được dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái. Lạc Thuật Chi vì hoàn bị, làm được việc này, các loại lạc hướng khói đăng cơ, Triệu Vô Miên tay cầm trọng binh, thân phận như thế đổi về sau, sẽ hay không dẫm lên vết xe đổ. Lại hoặc là nói, khi Triệu Vô Miên thống lĩnh 200.000 đại quân về sau, hắn còn biết vì không quen biết bình dân bách tính đứng ra sao? Hắn còn biết hành đao lập mã, cầm kiếm giang hồ sao? Hắn hay là hắn sao? Triệu Vô Miên phi thân mà đến trước mặt Quan Vân Thư, nhìn thấy Nico nhíu lại đôi lông mày, đôi mắt xuất thần, liền cười hỏi, vị ta vạn quân bụi bên trong đeo đầu địch tướng tư thế vai hùng mệ hoặc. Quan Vân Thư lấy lại tinh thần, không phản ứng Triệu Vô Miên lời này, mà là ngón tay chỉ một chút cái cằm, làm ra một bộ nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng, chợt nói, ngươi rất có quan sát giá trị. Cái gì? Triệu Vô Miên có chút nghe không hiểu. Ta muốn biết, ngươi đang ở đây trải qua đây hết thảy, có được đây hết thảy về sau, phải chăng còn là ngươi? Tâm ta ở đây, gì luận có bao nhiêu? Triệu Vô Miên hỏi ngược lại, sau đó mới khẽ lắc đầu, ngươi là từ đâu tới văn học thiếu nữ? Đều tại ta kia buổi tối cùng ngươi trốn ở trong rừng trúc đọc sách, không mở ra hồng đầu. Đem hai loại không quan hệ chút nào sự tình liên hệ với nhau. Ngươi là bởi vì quá lâu không thấy ta, quá mức mừng rỡ, cho nên vì tìm chủ đề mà hồ ngôn loạn ngữ sao? Quan Vân Thư khẽ thở dài một cái. Không sai. Quan Vân Thư sửng sốt một chút, mở mịt ngẩng mặt lên. Triệu Vô Miên lại gật đầu, đúng là như thế. Quan Vân Thư nháy mắt mấy cái, sau đó kịp phản ứng, chấm nón đạm mạc gương mặt xinh đẹp trèo lên một vòng đỏ ửng, miệng nhỏ khẽ nhếch, phấn môi như có mấy phần khẽ run, thần sắc mang lên làm cho người tim đập thình thịch ý xấu hổ. Sau đó nàng ý thức được nét mặt của mình không đúng, lại ngược lại mang lên một tia mỉm cười thản nhiên. Ta biết ta đối với ngươi rất có lực hấp dẫn, loại sự tình này ngươi không đặc biệt cường điệu ta cũng hiểu rõ. Không cường điệu, liền không nhìn thấy ngươi vừa mới biểu lộ, có thể làm cho thân là nhì câu ngươi lộ ra loại kia biểu lộ, ta cũng coi là đại thành. Lời còn chưa dứt, Triệu Vô Miên liền ngậm miệng lại. Quan Vân Thư băng lãnh ánh mắt bắn tại trên mặt của hắn, đùa giỡn người xuất ra, chơi rất vui. Quá lâu không thấy ngươi, quá mức mừng rỡ. Triệu Vô Miên dùng Quan Vân Thư nguyên văn đến trả lời. Quan Vân Thư biểu lộ càng thêm băng lãnh, đã là giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt. Lúc này bên tai truyền đến tiếng vó ngựa, hai người nghe tiếng nhìn lại, ngoài thành đại quân đã ngắn ngủi chỉnh bị tốt, hướng thả vũ quan xuất phát. Quan Vân Thư nhìn qua đen nghịt đại quân, thần tình lạnh như băng thư giãn xuống tới, thấp giọng nói, đây hết thể rốt cuộc phải kết thúc rồi. Triệu Vô Miên trầm mặc một lát, sau đó lạnh lùng nói, Lạc Thuật cái chết rồi, mới tính kết thúc. Một nửa kia Kỳ Lân phủ, kỳ thật liền chôn ở cây kia cây mẹ lớn phía dưới. Vương phủ thế lửa đã bị dập tắt, gió lạnh thổi, liền dẫn động từng mảng lớn đen kịt dạng đông vật. Đây đất đổ nát thê lương, không trung tràn ngập ngưng tụ không tan cháy khét vị. Giờ phút này cái kia băng hồ không có, cây mẹ lớn cũng chỉ thừa một đoạn cháy đen thô một cắm ở trong đất. Lạc Trường Thọ quỳ gối từng đã là cây mẹ lớn trước, im lặng không nói. Triệu Vô Miên đứng ở phía sau hắn, nhìn qua đầy đất bừa bộn, ánh mắt phức tạp. Tấn Vương trước kia là hắn địch nhân, bây giờ lại rơi đến bây giờ lần này rụng đồng. Triệu Vô Miên sớm tại Đông Cung thời điểm, liền đoán được Lạc Thuật Chi kế hoạch, cho nên hắn mới đến Tấn, một mặt là vì lại Lạc Hồng Thi, một mặt là vì triệu tập nhân thủ giết Lâm Công Công, một phương diện khác chính là vì cầm cái này 200.000 đại quân. Hắn vốn cho rằng cái này tấn quân là trong kế hoạch của tự mình hiếm thấy nhất đến. Kết quả nhưng căn bản không cần tốn nhiều sức. Tấn Vương chết rồi, nhưng lưu cho Triệu Vô Miên ấy là sĩ khí cao nhất trướng, chiến lược mạnh nhất 200.000 tấn quân, bất quá hắn đem Kỳ Lân phủ giao cho Triệu Vô Miên, mà không phải giao cho Lạc Hướng Khói, chỉ sợ cũng là cất một tia muốn trả thù hắn ác thú vị. Bản Vương chính là bởi vì cái này 200.000 đại quân mà bị nghi ngờ, bị tính kế, chờ ngươi cầm cái này 200.000 đại quân về sau, phải làm như thế nào? Phải chăng cũng sẽ cùng Lạc Hướng Khói sinh lòng khoảng cách, lưu lạc đến tận đây? Chính là như thế. Lạc Trường Thọ quỳ trên mặt đất, hướng cây hoẹ lớn phương hướng dập đầu ba cái, sau đó mới đứng người lên, tiếng nói khàn khàn nói: "Mẫu thân, phụ vương, quỷ khôi, đều là bởi vì Lạc Thuận Chi mà chết, bây giờ Kỳ Lân phủ, đại quân đều đã đến trong tay Triệu Minh, khả năng giúp tại hạ báo thủ." Triệu Vô Miên trầm mặc một lát, sau đó nói: "Nghe nói, ban đầu ở Nghiêng Đầu Quan, còn có một vị nguyên khôi, tên là Mai Sủng Dương, hắn bị Lạc Thuận Chi bày một đạo, mặc dù xưng là nước hy sinh thân mình, anh hùng tiến hành, kỳ thực tất nhiên chết không nhắm mắt." Lạc Trường Thọ nhìn qua Triệu Vô Miên, lại lần nữa im lặng không nói. Triệu Vô Miên tiếp tục nói: "Cửa hải cuối năm về sau, đầu xuân trước đó, chính là Lạc Thuật Chi tử kỳ. Lạc Thuật Chi chính là Lạc gia hoàng thất, muốn giết, lễ pháp bên trên, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy." Lạc Trường Thọ do dự một chút, sau đó nói: "Ta thở nhỏ đọc đủ thứ sách sử, Triệu huynh có biết sử thượng, hoàng gia tương tàn chính là tối kỵ bên trong tối kỵ, đi theo công chúa người không ít, nhưng đi theo thái tử người càng nhiều dựa theo cổ nhân cách làm, lẽ ra là bình biến về sau, đem giam lỏng, sau đó chậm chậm thu nạp các phương thế gia cùng đảng phái, như thế mới thỏa đáng nhất. Nhưng vô luận như thế nào, giết thái tử cho là đổ long tiến hành, trừ phi là công chúa chính tay đâm hắn, nếu không nhất định là vì thiên hạ sợ bất dung." Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, quay người rời đi, đa tạ nhắc nhở, thế tử lại tại Thái Nguyên ở lại đi, Tấn Vương dù chết, nhưng trước khi hắn chết đã phân phát tuyệt đại đa số gia đình nha hoàn, môn khách tướng sĩ. Bây giờ bọn hắn đều đã trở về, ngươi ở chỗ này rất an toàn. Tình thế phát triển đến hiện nay tình trạng này, Lạc Trường Thọ chết hoặc sinh, đã đối với đại cục không có ảnh hưởng gì rồi, đương nhiên sẽ không có người tới bốc lên phong hiểm ám sát hắn. Lạc Trường Thọ nhìn qua Triệu Vô Miên bóng lưng, ánh mắt phức tạp, chợt xoay người, cúi chào Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên bước chân vội vàng tới Kiếm Tông phân đà, trước cửa đệ tử nhìn qua ánh mắt của hắn đã là cảnh được dừng, không đề cập tới cái khác, chỉ riêng có thể tùy tiện ôm Tiểu Diêm Vương điểm ấy, cũng đủ để cho Kiếm Tông các đệ tử khâm phục có thừa. Một đường thông suốt tới phân đà nội bộ, trong một gian viện, tịch mịch không người, chỉ có Mộ Ly Nhi tư thái tùy ý, ngồi xếp bằng tại trong tuyết, nơi đây kiếm hoành đặt ở đầu gối, ngửa đầu nhìn qua xa bên trong trên cây hoại bông tuyết, tại trước người nàng trong tuyết, còn bày đặt cái hồ lô rượu, giờ phút này hồ lô bên trên đã chất đống chút tuyết trắng. Sau lưng nàng áo lông trồn rũ xuống trong tuyết, xếp thành một ít đoàn, lại tư thái vẫn là tự có một cố lộng lây ung dung. Nói đến, Mộ Ly Nhi vẫn là Yên Vân Mộ gia đại tiểu thư, vốn là cao không thể chạm quý tộc tiểu thư, chỉ là trên thân nàng giang hồ khí hòa tan cái kia bôi quý khí thôi. Triệu Vô Miên đến trong nội viện, đánh giá chung quanh một chút, Tô tiểu thư đâu? Mộ Ly Nhi từ trên cây hoẹ thu tầm mắt lại, nhìn lấy mình đồ đệ, ánh mắt mang lên một tia đủ cười nhàn nhạt, chỉ phía tây sương phòng, nàng những ngày này tiếng lòng căng cứng, giờ phút này nhìn thấy ngươi, trầm tĩnh lại, tất nhiên là toàn thân mọi bệnh. Bất quá nàng lẽ ra trực tiếp đi ngủ, bây giờ lại muốn tắm trước. Nói xong Mộ Ly Nhi trên dưới dò xét Triệu Vô Miên một chút, mỉm cười, muốn trước cùng ngươi song tu chữa thương. Triệu Vô Miên khỏe mắt giật giật, cũng không biết Mộ Ly Nhi là thế nào biết hắn và Tô Thanh Khởi còn biết song tu. Đánh giá là Na Ni cô nói. Hắn đến mộ bên cạnh Ly Nhi, đứng chắc tay, cũng là ngửa đầu nhìn qua viên kia cây ngoại lớn, sư phụ ngồi ở bên ngoài làm gì? Đã là thiên nhân hợp nhất, tiếp xuống tự nhiên nên câu thông thiên địa, dẫn linh nhập thể, trong ngoài lưu chuyển, mới có thể câu thông thiên địa chi tiểu. Ngươi cho rằng ta sẽ như thế trả lời? Triệu Vô Miên nghiêng đầu xem ra, sư phụ không phải tại tu hành sao? Mộ Ly Nhi cầm rượu lên hồ lô, nhẹ nhàng chấn động rất xuống trên đó bông tuyết, mở ra cái nắp nhấp miệng rượu mạnh, tinh tế tuyết trắng cái cổ có chút cổ động, nàng không trả lời thẳng, mà là hỏi, tiếp đó, ngươi muốn làm gì? Triệu Vô Miên ánh mắt lạnh lẽo, tự nhiên là vào kinh thành giết người. Mộ Ly Nhi ngồi xếp bằng tại trong tuyết, lại lần nữa uống một hớp rượu, sau đó khẽ độc lấy trong hồ lô rượu, nói, không hỏi ngươi cái này. Ừm, ngồi xuống đi. Triệu Vô Miên tại mộ bên cạnh Ly Nhi ngồi xếp bằng xuống, ngồi ở mùa đông trong tuyết, băng đá lạnh lạnh, nhưng dừng lại ở mộ bên cạnh Ly Nhi lại rất ấm áp. Mộ Ly Nhi hỏi, nghe độc kia nữ nói, ngươi cùng nàng ở hai ngày, thường xuyên cho nàng làm chút làm bằng gỗ đồ chơi, ghế nằm, xích đu các loại. Sư phụ nếu muốn, ta hiện tại cũng có thể làm được. Triệu Vô Miên tay chống đỡ đầu gối liền muốn đứng lên mua đầu gỗ. Mộ Ly Nhi giữ chặt hắn cánh tay, lại để cho hắn ngồi xuống, khẽ lắc đầu, cái kia hai ngày, ngươi trôi qua như thế nào? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Triệu Vô Miên sửng sốt một chút, rốt cuộc biết Mộ Ly Nhi là có ý gì. Hắn nói, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, ta tự nhiên cũng nghĩ qua loại kia thư thái tự tại, gặp sao yên vậy sinh hoạt, nhưng giờ phút này nào có dừng lại đạo lý. Không để ngươi dừng lại, chỉ là muốn để ngươi nghỉ ngơi một chút. Mộ Ly Nhi đem rượu hồ lô đem thả xuống, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nghỉ một chút đi, hôm nay cái gì đều không cần nghĩ, đợi ngày mai lại vào kinh đi vậy không muộn. Triệu Vô Miên lắc đầu, đợi đại sự đã xong, còn thiếu điểm ấy thời gian nghỉ ngơi. Đợi ngươi vào kinh thành, công chúa đăng cơ về sau, tự có mới chuyện phiền toái dây dưa ngươi. Luôn có chuyện đẩy ngươi đi, cho nên muốn nghỉ ngơi vậy liền nghỉ ngơi, đừng luôn là một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng. Thời kỳ mấu chốt nha, lại mấu chốt, cũng không có ngươi trọng yếu. Triệu Vô Miên trầm mặc một lát, sau đó tập trung ý chí, thành thành thật thật ngồi ở mộ bên cạnh Ly Nhi, dễ ngửi mùi thơm ngát tự thân bên cạnh truyền đến. Nhưng nói muốn nghỉ ngơi, hắn cũng không biết nên làm cái gì, nhân tiện nói, trước đây thân chúng hàn ngọc cổ, mới nhớ lại cái gọi là quay lại biện pháp, bởi vậy tìm về bản ngã, tiến quy thiên người. Chỉ là không biết ngày này người hợp nhất đến tột cùng cùng trước đây có gì khác biệt. Mộ Ly Nhi cũng không muốn cùng Triệu Vô Miên đàm luận những này, nàng muốn cho Triệu Vô Miên buông lỏng thể xác tinh thần nghỉ một chút, nhưng Đỗ Nhi đặt câu hỏi, làm sư phụ tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, liền giải thích nói, câu thông thiên địa chi tiểu, nói điểm trực bạch, chính là nạp thiên địa chi khí tại bản thân, thiên địa chi khí chạy qua quanh thân các nơi khiếu huyệt, cuối cùng thành chính ngươi nội tức, tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng nếu muốn nạp thiên địa chi khí tại bản thân, tự nhiên lúc có hai cái điều kiện, thứ nhất vì ngươi thân thể là có phải có tư cách, thứ hai chính là ngươi thế nhưng là có phương pháp đặt vào thiên địa chi khí. Mà thiên nhân hợp nhất chính là điều kiện thứ nhất, cũng tức trước đưa điều kiện. Dù sao cho dù ngươi có phương pháp, nhưng không dung nạp thiên địa chi khí bất chứa, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi nhưng nội thị nhìn xem. Triệu Vô Miên nhắm mắt nội thị, nơi đan điền, nội tức kéo dài, toàn thân kinh mạch đều bị đả thông. Ở trước thiên nhân hợp nhất, Triệu Vô Miên không ít kinh mạch đều ở vào ngăn chặn trạng thái, nhưng bằng nội tức va chạm cung ra, Triệu Vô Miên còn tưởng rằng đây chính là trời sinh như thế, hậu thiên cải biến không được, nguyên lai chỉ cần thiên nhân hợp nhất về sau, kinh mạch tự khai. Kinh mạch tự khai, liền tương đương với đả thông hai mạch nhâm đốc, vô luận là chiến lực vẫn là tập võ thiên phú, đều là cất cao đã đến một cái võ giả tầm thường khó mà nhìn theo bóng lưng độ cao. Hắn mở ra hai con ngươi, tiếng quy thiên người thật là có chút duy tâm, ta chỉ là biết mình là ai, liền thuận theo tự nhiên đột phá. Một điểm ngoại lực kích thích cũng không cần. Tích lũy đã tới, chỉ kém lâm môn một bước, tự nhiên như thế, đối với võ giả tầm thường mà nói, dốc cả một đời đều tu không đến quan ải một bước kia, càng đừng đề cập tiếng quy thiên người, tính cả trung nguyên, thảo nguyên, vực ngoại các nơi, câu thông thiên địa chi kiểu người, không đủ 30 người, thiên nhân hợp nhất người, không đủ 10 người, ngươi cảm thấy thuận theo tự nhiên không có gì hơn tu hành tốt thôi. Mộ Ly Nhi nhàn nhạt dứt lời, mới phản ứng được, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi biết mình là người nào? Triệu Vô Miên kỳ thật còn không biết, hắn chỉ biết mình nguyên lai mới tới thế này lúc, nên là từ trẻ con bắt đầu, kết quả dùng lại là hồng ti quay lại phương pháp, đem cái này 20 năm ký ức cho biến mất rồi. Nhưng lời này tự nhiên không thể cho Mộ Ly Nhi nói, chỉ đành phải nói, mất trí nhớ về sau, giật mình mê mang, luôn luôn dưới đáy lòng hoài nghi ta phải chăng còn là ta, sau đó một khi hiểu ra, tâm ta ở đây, cũng chính là cái gọi là rõ ràng chính mình là ai. Mộ Ly Nhi hiểu rõ, đó là như thế, nếu như ngươi muốn câu thông thiên địa chi tiểu, chỉ sợ trước tiên cần phải tìm về ký ức mới được. Ngươi nhưng có manh mối. Manh mối chính là sán tháng dây cung, hàng ngọc cổ, cùng quy nhất chân nhân, sán tháng dây cung chính là Tiêu Viễn mộ độc môn kỹ pháp, nàng chí ít gặp qua ta, hàng ngọc cổ đương nhiên không cần phải nói, mà quy nhất chân nhân. Triệu Vô Miên bôi lông mày nhẹ trao lại, về thủ lão đạo trước khi chết từng ám chỉ qua ta, quy nhất chân nhân đang tìm kiếm mại lạc hồng tí lúc, từng tìm được ta cựu ra manh mối. Nói xong Triệu Vô Miên liền khẽ thở dài một cái, Tiêu Viễn mộ cũng không biết ở nơi nào. Lớn như vậy một việc sự tình, nàng hay cùng cái người chết mai danh nhận tích, nửa điểm tin tức đều không có, muốn tìm đều không tìm. Mộ Ly Nhi cảm thấy buồn cười, Triệu Vô Miên cũng không thường tại trước mặt nàng phàn nàn cái gì, nàng an ủi, suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này kỳ thật cũng liền đi qua thời gian một tháng, Giang Nam khoảng cách tấn nhưng phải mấy tháng lộ trình, quá xa, riêng là tin tức chuyển tới, nàng lại làm ra phản ứng cũng không biết phải bao lâu. Thuận theo tự nhiên là đủ. Đợi hướng khói đăng cơ về sau, lợi dụng triều đình thế lực tìm một chút đi, lúc trước sở dĩ rời núi, cũng chính là vì thế. Triệu Vô Miên chuyện cho tới bây giờ đã nhìn rất thoáng. Bất quá Vu Minh trong tay thế mà cũng có hàng ngọc cổ, hiển nhiên là Lạc Thuật Chi cho hắn, chờ ta vào kinh thành về sau, cũng có thể từ Lạc Thuật Chi cho ấy tra một chút. Nói xong, Triệu Vô Miên lại có chút vội vã, không kịp chờ đợi liền muốn bay đi kinh sư một đao đem Lạc Thuật Chi đính tại trên long ỷ, hỏi ra hàng ngọc cổ hết thảy. Mộ Ly Nhi thấy thế thở dài, Triệu Vô Miên liền không dừng được. Nàng đưa qua hồ lô rượu, bồi vi sư uống một chút. Triệu Vô Miên nhìn về phía miệng hồ lô bên trên trong suốt sáng long lanh, lắc đầu cự tuyệt, ta rất uống ít rượu. Ngươi cùng Lưu Đức Chi uống đến, cùng ta liền không uống được. Mộ Ly Nhi tiếng nói lớn mấy phần, thục mỹ khuôn mặt lạnh lùng. Triệu Vô Miên tiếp nhận bầu rượu, một ngụm buồn bực dưới, trong hồ lô vốn cũng không nhiều rượu đều vào trong bụng, từ lồng ngực đến bụng dưới nóng hừng hực một mảnh. Mộ Ly Nhi lúc này mới lộ ra nụ cười, dễ uống. Triệu Vô Miên muốn nói rượu có cái gì tốt uống, nhưng Mộ Ly Nhi đã uống rượu, tự có ngọn. Hắn không chính diện trả lời, mà là lung lay hồ lô, không rượu. Mộ Ly Nhi hướng ngoài biển hô, mang rượu tới. Tiếng nói vừa ra không ra một nén nhang, thì có 10 cái kiếm tông đệ tử ôm vào rượu, vào cửa bày ở trong viện, nhưng bọn hắn lại là cũng không dám nhìn Mộ Ly Nhi một chút, cúi đầu. Đem thả xuống rượu liền ngay cả bận bịu cáo lui, còn đem cửa sân mang tới, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, e sợ cho chính mình ít mọc ra hai chân tựa như. Triệu Vô Miên càng hiếu kỳ Mộ Ly Nhi tại kiếm tông đệ tử trong lòng, rốt cuộc là như thế nào một bộ la sát bộ dáng. Làm sao mỗi cái kiếm tông đệ tử đều như thế sợ nàng? Mộ Ly Nhi có chút đưa tay, nội tức phun trào, đúng là cách không mang tới vào rượu. Triệu Vô Miên kinh động như gặp thiên nhân, cách không thủ bật. Thiên nhân về sau, cho dù còn chưa chân chính câu thông thiên địa chi tiểu, nhưng đơn giản lợi dụng thiên địa chi khí vẫn là có thể làm đến, nhưng là không phải ai cũng có thể làm được. Đây vốn là ta kiếm tông cầm lòng công. Mộ Ly Nhi hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, sau đó nhớ tới chính mình cái này làm sư phụ, sử suốt cái gì đều không giáo Triệu Vô Miên, bây giờ hắn kinh động như gặp thiên nhân, tội lỗi tại bản thân. Ta thật sự là không xứng là thầy. Mộ Ly Nhi ánh mắt phức tạp mấy phần, nắm chặt Triệu Vô Miên tay, vượt qua chân khí, dọc theo đặc biệt kinh mạch lưu chuyển một vòng, cái gọi là cầm rồng, bất quá trong vòng hơi thở điều khiển vật thôi ấn võ giả tầm thường nội tức, tất nhiên chính là nhấc lên một trận gió nhẹ, hít một chút an vật các loại trình độ, bây giờ vào thiên nhân, liền nên mượn nhờ thiên địa chi khí, cái kia có thể làm được sự tỉnh tự nhiên liền nhiều, ngươi lại ghi nhớ cầm miệng rồng quyết cùng nội tức lưu chuyển. Phương hướng. Triệu Vô Miên suy nghĩ một lát, có chút đưa tay. Mộ trên đầu Ly Nhi cây châm liền bị cách không hút tới trong tay hắn, thế là mộ Ly Nhi tóc đen rơi xuống, tròn tại sau lưng, hiệp tức giận nữ hiệp lại nhiều mấy phần dịu dàng. Mộ Ly Nhi lườm hắn một cái, cũng không tức giận, chỉ là sắc giọng, một học được bản sự, liền muốn khi dễ sư phụ. Học được bản sự, bảo hộ sư phụ mới phải. Triệu Vô Miên cười cười, lại kéo lên mộ Ly Nhi sợi tóc, chuẩn bị cho nàng một lần nữa cuốn lên. Mộ Ly Nhi phấn môi khẽ nhếch, muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân, buộc tóc, vậy cũng là tình lang làm một chuyện, ngươi đổ đệ mù xem náo nhiệt gì. Bất quá nghĩ đến cũng là hiếu tâm, mộ Ly Nhi cũng liền do hắn đi. Triệu Vô Miên buộc tóc bản sự thế nào, không dễ nhìn, nhưng mộ Ly Nhi bản thân ngày thường cực đẹp, làm sao buộc tóc cũng xấu không đến đi đâu. Mộ Ly Nhi không cần nhìn cũng biết Triệu Vô Miên đâm không xinh đẹp, nhưng nàng không trách đồ đệ. Triệu Vô Miên làm cái gì, nàng đều sẽ không trách hắn. Đóng tóc tóc, mộ Ly Nhi liền hướng hắn truyền đạt một bạc rượu, nhàn nhạt phun ra một chữ, uống. Dứt lời, nàng lại bổ sung một câu, không cho phép dùng nội lực. Để Triệu Vô Miên buộc tóc lúc, mộ Ly Nhi nhu thuận dịu dàng, giờ phút này đâm xong muốn uống rượu, nàng lại ngựa khí không thể nghi ngờ, uy nghiêm tràn đầy. Triệu Vô Miên mỉm cười, bưng rượu lên bạc lộc cộc lộc cộc. Mộ Ly Nhi cũng là nở nụ cười, nâng lên đầu ngón tay săn bị Triệu Vô Miên đâm hơi có vẻ lộn xộn sợi tóc, liền ngửa đầu uống rượu, hào khí ngất trời. Kiếm tông đệ tử đưa tới bạc rượu không ít, trọn vẹn 20 bạc. Một bên uống, Mộ Ly Nhi một bên hỏi, giờ phút này lại bên trong hàn ngọc cổ, nhưng có không thoải mái địa phương. Triệu Vô Miên có mấy phần hơi say rượu, nội thị một cái lắc đầu, may mắn mà có áo tím cô nương, ta bây giờ cũng coi là nửa cái tiên thiên bạn độc thể, hàn ngọc cổ đối với ta mà nói, kỳ thật cùng thuốc bổ cũng kém không nhiều, cho nên không chỉ có không thoải mái, ta giờ phút này ngược lại như cùng ăn cái gì vật đại bổ. Toàn thân có sức lực dùng thoải mái, thậm chí đều có điểm khó chịu. Khó chịu? Mộ Ly Nhi lông mày nhẹ trao lại, muốn phát tiết một chút. Mộ Ly Nhi trên dưới dò xét Triệu Vô Miên một chút, sau đó lắc đầu, nếu muốn phát tiết, đánh một trận với ta chính là, nhưng ngươi thương thế chưa lành, thôi bỏ đi. Triệu Vô Miên không nói chuyện, chỉ là lộc cộc uống rượu. Bởi vì hắn phát giác hàn ngọc cổ hoàn toàn chính xác đã bị hắn tiêu hóa hết, vẻ này đủ để giết chết võ khôi độc tố tại quanh thân các nơi lan tràn, sâu tận xương thủy, hóa thành chất dinh dưỡng, cũng liền hóa thành khí huyết. Khí huyết quá vượng, thêm nữa mộ trên thân Ly Nhi mùi thơm chuyển đến chót mũi. Tuyệt mỹ sư phụ an vị ở bên cạnh, luôn luôn để Triệu Vô Miên không chịu được muốn nhìn về phía nàng. Mộ Ly Nhi nghiêng đầu xem ra, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn ta làm gì? Triệu Vô Miên thu tầm mắt lại, hỏi, sư phụ nhưng có hôn phối? Ừm, ta ở đâu ra hôn phối? Mộ Ly Nhi thoải mái cười một tiếng, 26 tuổi, mỗi khi gặp về nhà, hoàn toàn chính xác luôn luôn bị thúc giục lấy chồng, nhưng ta nếu không nguyện, ai cũng bức ta không được. Nha. Triệu Vô Miên yên lặng uống rượu, nhưng Triệu Vô Miên không thường uống rượu. Cũng từ trước tới giờ không cảm thấy rượu có cái gì tốt uống, bởi vậy chỉ cần không cần nội lực, vậy hắn rất nhanh liền say đi qua. Không thắng tự lực. Hắn biết, Mộ Ly Nhi không cho hắn dùng nội lực, chính là muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút. Vậy liền nghỉ một chút đi. Lúc trước trầm tương các là như thế, Mộ Ly Nhi cũng là như thế, thậm chí nghĩ để hắn hảo hảo nghỉ một chút. Đều là quan tâm hắn thân thể. Triệu Vô Miên khẽ đảo, Mộ Ly Nhi liền nhẹ nhàng kéo một phát, để hắn tựa ở trên vai tự mình. Triệu Vô Miên hô hấp ở giữa phun ra mùi rượu, nhào vào trên mặt của nàng. Mộ Ly Nhi mỉm cười, một tay lôi kéo Triệu Vô Miên, một cái tay khác giơ bạc rượu, ngửa đầu uống rượu. Chợt khỏe mắt liếc qua nhịn không được hướng phía dưới mắt nhìn, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Mộ Ly Nhi thu tầm mắt lại, nhưng lại nhịn không được mắt nhìn. Thu tầm mắt lại nhìn một chút. Không đúng không đúng. Mộ Ly Nhi lắc đầu, đem thả xuống bạc rượu, thầm mắng mình đang làm gì. Nàng nâng lên Triệu Vô Miên, đến tây sương phòng, vỗ vỗ cửa phòng. Tô gia tiểu thư, hắn ngủ, ngươi tới chiếu cố đi. Ném Triệu Vô Miên, Mộ Ly Nhi liền như một làn khói chạy vô tung vô ảnh. Tô Thanh Khởi vừa tắm rửa xong, tóc ướt nhẹ mở cửa phòng, hướng bốn phía mắt nhìn, nơi nào còn có Mộ Ly Nhi bóng dáng. Nàng ôm lấy Triệu Vô Miên, vừa nhìn về phía trong sân bỏ rượu, nháy nháy mắt, chợt vừa nhìn về phía Triệu Vô Miên, ánh mắt quăng tại một nơi, trắng non khuôn mặt nhỏ lập tức nhiễm lên đỏ ửng. Nàng hư dưới, ôm Triệu Vô Miên vào phòng, chợt nô ra khuôn mặt nhỏ hướng ngoài cửa bốn phía lại nhìn mắt, tiếp theo đóng cửa phòng, chen vào chốt cửa. Chương 166, dù sao đều là miệng chương 166, dù sao đều là miệng Tô Thanh Khởi đóng cửa phòng, lại kiểm tra rồi một lần cửa sổ, bảo đảm các nơi đều đóng chặt về sau, mới hướng Triệu Vô Miên quăng tới ánh mắt. Triệu Vô Miên bị nàng đặt lên giường, ngã chồng vó, hai mắt nhắm, đôi lông mày nhẹ trao lại, gương mặt tuấn mỹ lạnh lạnh lại dẫn mấy phần xuất trần, bên hông vô hận đao thì bị Tô Thanh Khởi đọng ở bên giường. Chính là quần chỗ kia có chút để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tô Thanh Khởi vô ý thức phủi phủi chính mình ướt nhẹp tóc dài, làm không rõ ràng Mộ Ly Nhi làm sao lại đem Triệu Vô Miên cho uống xong cái dạng này. Uống say liền uống say đi, phản ứng còn cái này, như thế. Sừng sững đứng vững. Tô Thanh Khởi khuôn mặt nhỏ thâm lấy, nhìn không chớp mắt, nhìn qua giường em bên cạnh bức tường, bước nhanh đến sập bên cạnh, ánh mắt căn bản vốn không nhìn Triệu Vô Miên. Tay nhỏ sờ lên đệm chăn, bị thai mà đi trộm trùng tựa như che lại Triệu Vô Miên nửa người dưới. Mùa đông bị tấm đệm rất dày, nhưng Tô Thanh Khởi rủ xuống mắt nhìn đi, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đệm chăn nô lên. Nàng vội vàng ngửa mặt lên, mở ra cái khác ánh mắt, thấp giọng tự nói, thường nói say rượu mất lý trí, nhìn sách nhỏ bên trên thường xuyên như thế biết. Nghĩ đến uống rượu về sau, nam nhân phản ứng như thế thật là bình thường. Chờ một lúc chờ hắn triệt để ngủ hẳn là liền không sao mà rồi. Nhưng hắn bị thương, giờ phút này chẳng lẽ không hẳn là song tu chữa thương sao? Tô Thanh khởi tay nhỏ rảo lấy chính mình rủ xuống đến vai bên cạnh mái tóc đen nhánh, nghiêng mắt nhìn qua sau tấm bình phong thùng tắm. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hoan, nhất là chính là tại Tô Thanh khởi vẫn cho là Triệu Vô Miên có thể sẽ gặp bất chắc điều kiện tiên quyết đống nhiên gặp lại, trong lòng nàng xúc động căn bản vốn không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Thêm nữa Triệu Vô Miên cùng về thủ chân nhân đại chiến một trận, lại gắng đón đỡ Ô Đạt một trường, nhất định là đến chữa thương. Cho nên cho dù Tô Thanh khởi đã toàn thân mọi mệt, vẫn còn nhịn không được rửa cái thương nào ngạt tắm nước nóng, liền ngay cả đợi chút nữa Triệu Vô Miên đi tìm đến về sau, nàng nói thế nào làm thế nào, đáy lòng đều có chuẩn bị. Tựa như Triệu Vô Miên tới về sau, hai người một mình ở chung, ôm nhau một chỗ, Tô Thanh khởi ôm khí lực của hắn có thể lớn một chút, cuối cùng để Triệu Vô Miên bị đau kêu thảm một tiếng, sau đó nàng lo lắng hỏi ngươi bị thương, còn đau không? Lời này vừa nói ra, Triệu Vô Miên nhất định sẽ ôm lấy nàng chậm rãi hướng bên giường đi, song tu chữa thương ham muốn nổi ở nói nên lời, mình tới thời điểm liền ấp ở. Dù sao Triệu Vô Miên là thật thụ thương, cần song tu chữa thương, về công về tư đều nói qua được. Nhưng Triệu Vô Miên hiện tại uống say hôn mê, chính mình ngược lại đem quần cởi một cái an vị đi lên. Cái này còn thể thống gì? Nào có nữ nhi ra chủ động đạo lý? Ngày xưa đều là chính mình nhắm mắt cắn môi yên lặng tiếp nhận. Như chính mình coi là thật làm như thế rồi, cái kia theo Triệu Vô Miên nhận thấy, chính mình chẳng phải là trở thành không biết liêm sỉ, dục cầu bất mãn dâm đãng nữ tử. Vậy cũng không được. Nhưng Triệu Vô Miên lại xác thực bị thương, với lại hiện tại đứng thẳng lấy, cũng không biết khó chịu không có được, nhìn hắn đuôi lông mày một mực nhíu lại, đoán chừng là rất khó chịu đấy. Tô Thanh khởi đấy lòng do dự dự, cuối cùng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nàng hai tay viện váy tại trước bàn trang điểm ngồi xuống, dùng sạch sẽ khăn mặt sát ở mức lộc tóc dài, biểu lộ xuất thần. Rõ ràng lấy nàng thực lực, chỉ cần nội lực bên ngoài lộ ra có thể tự hong khô, nhưng nàng giờ phút này tiềm thức chỉ muốn chậm rãi kéo dài thời gian, chờ lấy Triệu Vô Miên tỉnh lại. Lau khô tóc, lại cầm lấy chổi lông gà đem không nhuốm bụi trần phòng quét dọn một lần, cuối cùng lại đem trong thùng tắm nước tắm rót vào trong sân cây kia dưới cây ngoại lớn, trở về nhà, Triệu Vô Miên vẫn là không tỉnh. Tô Thanh khởi nhìn chung quanh một chút, không có chuyện có thể làm rồi. Nàng mấp máy phấn môi, do dự dự dẫm lên bước nhỏ tại giường em bên cạnh ngồi xuống, rủ xuống mắt thấy xuống, đáy mắt kinh ngạc. Làm sao còn như thế có tinh thần? Nha, cũng đúng, Triệu Vô Miên thường ngày khi dễ nàng, đều là hai canh giờ đặt cơ sở. Tô Thanh khởi nhìn qua đệm chăn mấy giây, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hướng trong phòng dò xét vài lần. Không ai, cửa sổ cũng quá chặt. Sau đó rủ xuống mắt nhìn đi, mấy giây sau, lại ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Cẩn thận từng ly từng tí giống như làm tặc. Động tác này cũng không biết tuần hoàn qua lại mấy lần, nàng mới đỏ mặt, xốc lên đệm chăn, xích lại gần thêm vài phần, ánh mắt hơi có vẻ hiếu kỳ. Ngày xưa nàng quá xấu hổ, mặc dù cũng cùng Triệu Vô Miên song tu vài chục lần, nhưng chưa từng có nhìn tới. Đều là dùng khỏe mắt liếc qua lặng lẽ ngắm một chút liền bối rối nhắm mắt, bây giờ Triệu Vô Miên uống say, ý thức không rõ, ngược lại là có thể hào hả mà. Ân, quan sát. Bất quá mặc chỉnh lý, lật qua lật lại xem, kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì chi tiết. Bên nàng mở khuôn mặt nhỏ, nhìn qua treo ở giường bên cạnh vô hận hồi nào, hai tay thì hướng phía dưới tìm kiếm. Đúng vô hận đao vừa ra vào đao, trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, hùng dũng ai vệ khí phách yên ngang, còn gậy một cái, lát tại Tô Thanh khởi chưa kịp thu hồi trên tay phải. Tô Thanh khởi lập tức giống như chim thấy cung gặp cảnh cong cũng sợ hướng về sau co rụt lại, hai tay dao ác để ở trước ngực, ánh mắt ướt nhẹp. Nàng tay trái nhẹ vỗ về tay phải bị quăng nơi đến, nhỏ giọng nói, thật nóng. Cái này, bình thường sao? Không phải là bị bệnh a? Cũng không biết là mình quá khẩn trương, vẫn là quá lâu không cùng Triệu Vô Miên thân mật nguyên nhân. Tô Thanh khởi tổng lòng nghi ngờ hôm nay giống như muốn so ngày xưa nóng rất nhiều. Lo lắng vượt trên đấy lòng cái khác cảm xúc, Tô Thanh khởi nhìn không chớp mắt, dùng tay trái ấn lấy Triệu Vô Miên cái chán, thần sắc hơi đổi, thật sự thật nóng. Phong hàn. Nhưng thật ra là hàn ngọc cổ đối với Triệu Vô Miên mà nói, quá bổ, dẫn đến khí huyết quá dư dả, nhìn thật kỹ, còn có thể nhìn gặp mặt Triệu Vô Miên bộ, cái cổ các loại trần trụi bên ngoài da thịt đều tại có chút phím hồng. Nhưng Tô Thanh khởi không biết, a nàng lập tức khẩn trương lên, lấy Triệu Vô Miên thực lực, làm sao có thể phong hàn? Hơn phân nửa là thụ thương bố trí. Vậy liền, song tu. Nếu thật là bởi vì thụ thương bố trí, vậy cũng không có thể trì hoãn, nếu như chờ Triệu Vô Miên tỉnh lại chữa thương, không chừng đầu đều bị đốt choáng váng. Mà cho dù Triệu Vô Miên hôn mê, Tô Thanh khởi vẫn như cũ có thể dựa theo phương pháp song tu, làm âm dương nhị khí tại hai người quanh thân lưu chuyển. Cũng không phải nói nhất định phải hai người đều thanh tỉnh. Tô Thanh khởi hô hấp thô trọng thêm vài phần, ánh mắt vừa nhìn về phía vô hận đao. Trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ liên quan cái cổ đã là một mảnh đỏ ửng. Nàng ấy mắt hiện mấy phần hiểu rõ. Nguyên lai, là như thế này. Thở sâu mấy hơi thở, nàng duỗi ra ngón tay, từ trái đến phải, quét ngang hạ. Tô Thanh khởi một đôi mắt hạnh giống như nhìn qua đùa mèo đồng mắt mèo, từ trái đến phải, từ phải đến trái, tuần hoàn lặp đi lặp lại, cuối cùng dừng lại. Mấy giây sau, nàng nháy mắt mấy cái, hai tay tại trên mặt mình bố, ta đang làm gì? Nàng lại thâm sâu thở ra một hơi, lần này không dùng tay chỉ, mà là nhô ra tay. Sau đó giật mình phát giác, chính mình ngón cái, cùng ngón trỏ ngón giữa, vậy mà đều đụng vào không đến cùng một chỗ. Tô Thanh khởi tò mò nhìn qua, tiếp theo lại một kinh một trận thu tay lại, cái này lại không phải song tu. Lãng phí sức lực, đối với chữa thương vô dụng. Lời tuy như thế, nhưng Tô Thanh khởi nhớ một chút, ngày xưa thời điểm, Triệu Vô Miên giống như thích nhất. Nàng xoay người bỏ đi giày lên giường em, hai cái mặc thuần trắng vớ lưới bàn chân nhỏ dùng chân gót chống đỡ sự tấy trải, thon dài hai chân hơi cong, ôm đầu gối ngồi, chợt nô ra tay nhỏ, hai ngón tay xuyên thấu vớ lưới chuẩn bị thoát bít tất, tiếp theo có chút dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại không thoát. Nàng nô ra hai chân, chợt bàn chân nhỏ liền bị một cái tay giữ tại trong lòng bàn tay. Tô Thanh Khởi nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn lại. Vốn nên say quá đi Triệu Vô Miên chẳng biết lúc nào mở mắt ra, hơi có vẻ mở mịt nhìn qua nàng, gáy mắt còn mang theo men say, hiển nhiên còn không có tỉnh rượu, có chút không phân rõ hiện trạng. Hắn say cứ hỏi, "Tô tiểu thư, ngươi đây là?" "A, ta quần làm sao?" Tô Thanh Khởi kịp phản ứng, ánh mắt hiện hiện không thể tin cùng nồng đậm kinh dị, nhưng động tác lại là một điểm không chậm, đã nô ra đi một nửa bàn chân đột nhiên vòng vo cái phương hướng, bàn chân đắp lên đến trên mắt của Triệu Vô Miên, cái chân còn lại chăm chú bưng bít lấy mũi miệng của hắn, ước chừng là muốn đem Triệu Vô Miên cho nghẹn choáng, tốt lửa rồi quá quan. A a a, Triệu Vô Miên hai tay kéo ra Tô Thanh Khởi bắt chân, thở hổn hển, hô hấp ở giữa mùi rượu cực kỳ nóng cung ngát, nào vào Tô Thanh Khởi gan bàn chân, để Tô Thanh Khởi thân thể tại chỗ liền mềm nhũn ra. Triệu Vô Miên vừa định nói chuyện, chợt đôi lông mày nhịn không được chọn lấy hạ. Tô Thanh Khởi nguyên bản lấy ôm đầu gối tư thế nhô ra hai chân, mà nàng vừa tắm rửa xong, mặc váy xanh, dưới thân liền bẹn bẹn mặc một đầu thật mỏng quần. Tô Thanh Khởi mắt hạnh trừng lớn mấy phần, mắt thấy vô hận đao đứng bước càng sâu. Triệu Vô Miên hô hấp thô trọng, hai tay thuận bắp chân sờ soạn, trong miệng hơi say rượu nói, "Tô tiểu sư phụ, làm sao thừa dịp lúc ta ngủ, khởi quần của ta?" Tô Thanh Khởi đáy lòng một lộ bộ, thầm nghĩ chính mình thật ngốc, nên chờ lâu một đoạn thời gian đấy, giờ phút này lại bị bắt tại trận. Nàng hai mắt nhắm chặt, đầu ngửa ra sau tại giường, nghiêng khuôn mặt nhỏ, trên mặt đỏ ửng, phấn môi môi mím thật chặt, giả chết không nói lời nào, chỉ có chỉ giữ trầm mặc. Triệu Vô Miên cười ha ha, đổi tư thế, ôm Tô Thanh Khởi bả vai, nhìn qua nàng xấu hổ mang e sợ bên mặt, nhịn không được nói, "Tô tiểu thư, ngươi thật xinh đẹp." Chưa thương trọng yếu nhất. Nói những này làm gì? Tô Thanh Khởi hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run, đã làm tốt bị khi dễ chuẩn bị tâm lý. "Để ngươi biết những này, nhưng so sánh chữa thương trọng yếu hơn." "Vì sao?" "Lo lắng ngươi cảm thấy ta chỉ là thèm thân thể ngươi." Tô Thanh Khởi mở ra một con mắt, nhìn Triệu Vô Miên một cái, sau đó lại nhắm chặt hai mắt, "Ngươi không thèm sao? Tay ngươi ở đâu bày đặt hay sao?" Triệu Vô Miên xích lại gần Tô Thanh Khởi, hướng trên mặt của nàng phun ra một ngụm tử khí. Tô Thanh Khởi ai nha một tiếng, bị mùi rượu hun lông mày nhíu chặt, lại đổi phương hướng sau khi từ biệt khuôn mặt nhỏ. Triệu Vô Miên nói, "Hai tay của ngươi tiểu xảo vừa mềm mềm, mỗi lần toàn bộ tay đều có thể bị ta nắm chặt, ta rất ưa thích." "Ừm." Hai chân cũng vừa dài lại thẳng, da thịt so tuyết đều trắng, nhìn thật kỹ, một cọng tóc gáy đều không có. Trên thân ta vốn là không có bao nhiêu. Tô Thanh Khởi nhịn không được nói, tiếp theo kịp phản ứng, chính mình lời nói giống như có chút không đúng lắm. Bình thường cô nương ra đều có, chỉ nàng 16 tuổi đều không có, cái kia cho dù đợi thêm cái 2-3 năm, đánh giá cũng là không có. Tô Thanh Khởi cảm thấy mình không tốt đẹp gì nhìn, liền ngậm miệng không nói. Vòng eo tinh tế lại giàu có đường cong, mỗi lần ôm đều để ta nhịn không được xa vào trong đó. Ta cũng rất ưa thích. "Ừm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" "Còn có bộ ngực." "Triệu Vô Miên." Tô Thanh Khởi đỏ bừng mặt, con mắt ngập nước trừng mắt Triệu Vô Miên. "Ừm, ta chính là muốn nói, trên thân ngươi mỗi một chỗ địa phương ta đều ưa thích." Triệu Vô Miên ôm Tô Thanh Khởi eo, nhịn không được đem mặt chôn ở cổ của nàng chỗ, thân lấy nàng đường cong duyên dáng tuyết cái cổ, bờ sông thôi lúc, thái nguyên lúc ấy ngươi dạy ta luyện võ. "Ta thích ngươi xích lại gần ta lúc, trên thân chuyển đến mùi thơm." Tô Thanh Khởi mặt vẫn như cũ trải rộng hừng hà, đáy mắt nổi lên mấy phần hồi ức. Ai có thể nghĩ tới, hai người bây giờ đúng là phát triển trở thành loại quan hệ này. Nàng tiếng nói nhịn không được mềm xuống tới, "Ngươi đối với ta nói những này làm gì? Luôn cảm thấy hẳn là đối với ngươi nhiều lời chút loại lời này, bởi vì cảm thấy ban đầu ở kinh sư quá vội vàng, thua thiệt vào ta." "Không phải?" "Ừm." Tô Thanh Khởi nghi hoặc nhìn qua Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, muốn thành thân với ngươi, liền không giây phút nào không nghĩ nói với ngươi những lời này. Tô Thanh Khởi bởi vì xấu hổ giận dữ cùng khẩn trương mà hơi có vẻ thân thể căng thẳng triệt để mềm nhũn ra, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Nàng nhịn không được ngọt ngào cười, "Thật chứ? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, từ trước tới giờ không nói dối ngươi. Vậy ngươi đối với công chúa có ý tưởng?" Tô Thanh Khởi chợt hỏi. "Còn không có nghĩ tới chuyện này, trong khoảng thời gian này nào có tâm tư muốn chuyện nam nữ, cũng chính là cùng Tô tiểu thư." Triệu Vô Miên hôn nàng phấn môi, trong miệng nghẹn ngào nói, "Ngươi thật xinh đẹp, ta lại không phản đối. Chẳng qua là cảm thấy như công chúa đăng cơ, vì nền tảng lập quốc, sớm muộn cũng phải nhận người vào cung. Ngươi kia chọn, ngoại trừ ngươi giống như cũng không người khác, liền muốn biết ngươi là có hay không nguyện ý." Tô Thanh Khởi mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, thở khẽ lấy chọc tức nói ra. Lời còn chưa dứt, lại truyền tới Tô Thanh Khởi kinh hô, "A, ngươi làm gì?" Cùng Âu Đạt một chạm nhau một trường, nội thương không nhẹ, đến mau chóng chữa thương. "Ngươi đây là song tu sao?" "Song tu, bất quá âm dương nhị khí lưu chuyển, chưa chắc là muốn làm chuyện này. Coi như chỉ là bình thường đôi môi đụng vào nhau cũng là có thể, chỉ bất quá không có cá nước như vậy hiệu quả tốt." Ta biết. Nhưng ngươi, không phải cái kia." "Nha." Tây Sương phòng bên ngoài, Mộ Ly Nhi lại tới đến trong viện, ngồi xếp bằng tại dưới cây ngoài lớn, vương vỏ rượu lộc cộc uống rượu. Bên hai khẽ nhúc đích, nàng thần sắc hơi có vẻ cổ quái, thấp giọng tự nói, "Tô tiểu sư phụ, làm sao lại như thế thích gọi sư phụ hai chữ?" Quan Vân Thư một tịch tăng bảo, gặp tuyết mà đến, tư thái tiêu sái, đến trong viện, đánh giá chung quanh mắt, liền nhìn về phía Mộ Ly Nhi, "Triệu Vô Miên đâu?" Uống say nghỉ ngơi Mộ Ly Nhi không có ngẩng đầu, yên lặng uống rượu, trong miệng nhàn nhạt trả lời. "Hắn bị thương, ngươi còn để hắn uống rượu?" Quan Vân Thư lông mày thẳng nhau. dù sao là uống say đi qua. Nếu như ngươi lo lắng, liền đi tìm hắn đi. Mộ Ly Nhi về phía Tây Sương phòng phương hướng nổ nổ môi đỏ, hắn đi nằm ngủ chỗ ấy. Quan Vân Thư đánh giá Mộ Ly Nhi một chút, lười nhắc cùng cái này biết uống rượu ngu xuẩn bà nương nói nhiều, về phía Tây Sương phòng cất bước mà đi. Kết quả rời đi một nửa, nàng chợt dừng lại, mắt hạnh không thể tin chừng lớn mấy phần. Mộ Ly Nhi vô đuổi không chút khách khí chế giễu, người xuất gia quan thượng tăng nghe cái này, bây giờ còn linh đại thành tịnh hay không? Còn không nhiễm một vật hay không? Quan Vân Thư khuôn mặt nhỏ mang theo một tia đỏ, đột nhiên quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Mộ Ly Nhi, sắc ken rút kiếm. Mộ Ly Nhi cười nhạt một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt hai nữ liền binh binh bang bang đánh làm một đoàn. Mùa đông thời tiết, chưa buổi chiều, trong không khí còn tràn ngập thật mỏng sương mù, ánh nắng đâm rách sương mù xuyên thấu mà đến. Đạp 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 thanh thúy tiếng vó ngựa tại vùng quê bên ngoài vang vọng, tiếng vang gấp rút. Đầu cánh ngẫu nhiên chim bay rơi xuống, nhánh cây lay nhẹ tung xuống tuyết mịn, chim bay đầu méo một chút, lại chỉ gặp một thất tuấn mã chạy như bay mà qua, móng ngựa giơ lên tuyết mịn. Hứa nhưng tay cầm dây cương, ngựa tại vùng quê bên trong bay chỉ mà qua. Trần Kỳ Sa bị dây gai trói tại mông ngựa bên trên, hiển nhiên là bởi vì thương thế quá nặng hành động bất tiện, vì phòng ngừa hắn ngã xuống khỏi đi mới đem trói lại. Ngựa buôn tập ở giữa sóc này để hắn thỉnh thoảng đau hừ một tiếng, nhịn không được cả giận nói, "Hứa nhưng, ngươi mẹ hắn liền không thể để lão tử trước nuôi một ngày thương lại lên được sao?" Vừa đánh xong ô đặt mục, lão tử ngay cả Triệu Vô Miên mặt đều không gặp mặt một lần, ngươi liền cho ta trói đi. Hứa nhưng mặt không đổi sắc, nhàn nhạt trả lời, ngươi gặp Triệu Vô Miên làm gì? Lúc nào đã có Long Dương chuyện tốt? Trần Kỳ Sa mặc dù bị trói, nhưng khẩu khí nửa điểm không khách khí, cút con bê, hắn cầm vương gia binh, học được súng của lão tử pháp, bây giờ tới Thái Nguyên ta không phải hỏi hỏi. Hắn không phải ngu xuẩn, không cần ngươi quan tâm Hứa nhưng nấy mắt còn mang theo vài phần hoảng hốt, lúc trước hắn đến Tần Phong trại, ta còn chỉ coi hắn bất quá là vì mại Lạc Hồng Ti mà đến, không có nghĩ rằng hắn đến Tấn, lại là hướng về phía Tấn Vương 200.000 đại quân. Trần Kỳ Sa nghe vậy cũng là trầm mặc, ô bồng nói, tiểu tử kia không nói nhiều, nhưng đầu tinh vô cùng, ban đầu ở năm trại thành, ta ném hắn cho Thương Hoa nương nương lúc, hắn cũng không nhiều hỏi, rõ ràng là từ phản ứng của ta bên trong đoán được vương gia lòng mang tự ý, ngay cả vương gia muốn đem binh quyền cho hắn đều đoán được. Hứa nhưng nhàn nhạt tân xuống, cao lãnh cực kỳ. Trần Kỳ Sa trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa nhưng, cái phương hướng này, ngươi bây giờ liền muốn đi kinh sư, ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi. Lao tử vào thuyền của các ngươi, giờ phút này còn không thể hỏi nhiều vài câu. Cái này nhưng liên quan đến ta thân nhà tính mạng. Ngươi là Tiêu Viễn Mộ cửu gia, mà Triệu Vô Miên cùng Tiêu Viễn Mộ hư hư thực thực có chút không minh bạch quan hệ, ngươi bây giờ vào chúng ta băng, các loại tương lai, vậy nhưng nói không chính xác sẽ như thế nào. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi giúp chúng ta giết Lâm Công Công, vậy ngươi liền có thể công thành lui thân chết đi, như thế nhất bất việc. Hứa nhưng tiếng nói rất nghiêm túc. Hắc, ngươi là người. Hứa nhưng im lặng không nói. Trần Kỳ Sa tiếp tục nói, hắn và Tiêu Viễn Mộ thế nào ai cũng không biết, bất quá hắn cùng cháu ngoại của ngươi nữ, coi là thật không có cái gì. Ngươi làm cứu đấy, sẽ không phòng bị điểm. Ta mặc kệ hướng khói hút vối, nàng không có cha ruột, cũng mất mẹ ruột, cậu mẹ cũng không ở bên người. Hứa nhưng có chút dừng lại, trầm mặc một lát, sau đó mới nói, đây là phụ đạo nhân ra quan tâm sự tình, chờ nhập cung về sau, cùng hoàng hậu nương nương thương thảo đi. Cắt. Trần Kỳ Sa nhếch miệng, nhắm mắt điều tức. Không biết Hứa nhưng dục ngựa lao nhanh bao lâu, cho đến này ngựa thở hổn hển, thẳng lẽ lưỡi, mới đến một chỗ thành trấn. Hứa nhưng đổi con ngựa, tiếp tục dục ngựa chạy như điên, cho đến buổi chiều, hắn liên tiếp chạy ba con ngựa đến một chỗ trong núi. Trong núi con đường gập ghềnh, ngựa tiến lên không dễ. Hắn mới nhấc lên Trần Kỳ Sa cổ áo, vứt bỏ ngựa mà đi, vận khởi khinh công, ở trong núi bay vút lên mấy chục trượng, mới đến một chỗ trong núi thôn xóm. Trần Kỳ Sa nghiêng mắt nhìn lại, đây là nơi nào? Hứa nhưng không có trả lời, thẳng vào thôn. Lấy Trần Kỳ Sa cảm giác, cho đến thôn các nơi đều cất giấu người. Mỗi người võ nghệ đều rất là không tầm thường, thấp nhất đều là nửa bước tông sư. Một tòa căn phòng, có người đẩy cửa đi ra ngoài, chân mận máy vải, cách ăn mặc bụng mạc, lại che giấu không được cái kia bôi sâu tận xương tủy lộng lây thanh lệ. Lạc Hướng Khói nhìn thấy Hứa nhưng, thần sắc vui mừng, mở miệng liền hỏi, cứu cứu, nhưng có Triệu Vô Miên tin tức. Trần Kỳ Sa bị Hứa nhưng dẫn theo, nhịn không được đưa tay chỉ chính mình, theo lý thuyết, không nên hỏi trước ta là ai. Cùng ta vì sao lại bị cứu cứu ngươi bắt lại sao? Lạc Hướng Khói căn bản không phản ứng Trần Kỳ Sa, ánh mắt hơi có vẻ chờ mong nhìn qua Hứa nhưng. Hứa nhưng đem Trần Kỳ Sa ném, gậy nhẹ áo choàng cho bụi, thản nhiên nói, không chỉ có vô sự, còn chiếm Tấn Vương 200.000 đại quân, bây giờ binh lực cũng có, võ khôi cũng có. Là lúc này rồi. Trần Kỳ tại phía xa trong tuyết lăn một vòng, khiên động vết thương đau đến ngao ngao gọi, cái gì là thời điểm? Có thể hay không trước tìm cho ta cái đại phu? Ấy, nghe nói công chúa từng trả lại Huyền Cốc học qua y thuật, có thể hay không cho ta xem một chút? Ta bây giờ tốt xấu cùng các ngươi cũng là cùng một bọn. Lạc Hướng Khói hơi có vẻ nghi hoặc mắt nhìn Trần Kỳ Sa, yên nhân nói, có tùy hành y sư. Lão Lý. Lão Lý còn lưng eo, từ một bên căn phòng đi ra, đánh giá Trần Kỳ Sa một chút, mỉm cười, lao đầu tử trong cung nhiều năm, cũng hiểu sơ một chút y thuật. Trần Kỳ Sa mặt đen lên. Lạc Hướng Khói thu tầm mắt lại, nhìn về phía Hứa Mặc Dù về sau, hắn không theo cứu cứu cùng đi sao? Hứa nhưng khẽ lắc đầu, bị thương, không tiện lặn lội đường xa. Để hắn trước tu dưỡng một ngày đi. Lạc Hướng Khói khẽ thở dài một cái, nếu như ta tại Thái Nguyên liền tốt, ngày xưa đều là ta cho hắn chữa thương. Trần Kỳ Sa mở mịt quay đầu xem ra, vậy tại sao không cho ta liệu? Lời còn chưa dứt, Trần Kỳ Sa liền bị Lao Lý lôi vào phòng. Hứa nhưng khẽ lắc đầu, ngắn gọn nói, lại chỉnh đốn một ngày. Lạc Hướng Khói trầm mặc một lát, nhìn về phía kinh sư phương hướng, mang theo sầu tơ hai mắt ngược lại hóa thành kiên quyết băng lãnh, không, chúng ta lập tức xuất binh. Chương 167, giao thừa chương 167, giao thừa giường em trước đó, màn lũng. Trời chiều từ phía trước cửa sổ xuyên qua, xuyên thấu qua trong suốt màn, lờ mờ có thể thấy được trong trướng bóng người. Nam tử khoanh chân ngồi ở trên giường, trong ngực ôm một vị nữ tử hai tay khoác lên nam tử trên vai, hai người dính chặt vào nhau. Ước chừng chính là như vậy tư thế, bất quá hai người giờ phút này đều không động tĩnh gì. Hai người hai mắt nhắm nghiền, âm dương nhị khí lưu chuyển chu thiên, vuốt lên Triệu Vô Miên nội thương ngoại thương, cũng là tinh tiến Tô Thanh Khởi trong ngoài công lao. Thế này thiên nhân hợp nhất người, bất quá 10 ngón số lượng, song tu số vòng, Tô Thanh Khởi tự nhiên ẩn ẩn lòng có cảm giác. Nhưng cảm ngộ không trong một giây lát, nàng lại bị chợt lông mày nhẹ trao lại, nhánh hoa run rẩy, nhịn không được dương mắt, thở gấp hương khí, đều đã nửa ngày. Sao, làm sao còn không xuống dưới? Thân thể thật sao? Trước đó ngươi làm sao? Tại Thái Nguyên lúc, ngươi đến thừa dịp tra án khẽ hở, không nhiều thời gian như vậy, ra Thái Nguyên về sau, một mực đang bên ngoài, cũng tìm không thấy cơ hội, bây giờ khó được thanh nhàn nửa ngày. Thanh nhàn nửa ngày ngươi liền khi dễ ta nửa ngày. Triệu Vô Miên đem mặt chôn ở Tô Thanh Khởi tuyết trắng chỗ cổ, phần lớn thời gian đều tại song tu chữa thương, thật khi dễ. Kỳ thật thật cũng không bao lâu. Lời này nói xong, Triệu Vô Miên kỳ thật cũng là tại tinh tế cảm ngộ võ công của mình, mượn song tu, đem hàn ngọc cổ dược lực triệt để thu nạp nhập thể, toàn thân khí huyết tuy là bình ổn xuống tới, nhưng sâu tận xương tủy cùng quanh thân yếu huyệt, tập bộ gân cốt, hóa thành nội tức, trong ngoài công lao, đều là sinh cơ bừng bừng. Thực chiến chém giết cũng tốt, giường che chém giết cũng được, đều có thể cảm giác đối với mình quanh thân các nơi khống chế lực đạo càng thêm tinh tế tỉ mỉ, thành thạo điêu luyện, liền ngay cả song tu lúc nội tức lưu chuyển cũng muốn càng thêm nước chảy mây trôi, một điểm không lãng phí. Nếu như trước đây 10 phần nội tức, tác dụng 10 phần, bây giờ chính là có thể làm dùng 20 điểm. Lợi dụng hiệu suất càng tốt hơn, cũng liền càng dán vào câu thông tiên địa chi tiểu sau kéo dài vô tận. Về phần ngũ giác lại càng không dùng nhiều lời, Triệu Vô Miên bây giờ mới có thể cảm giác được rõ ràng Tô tiểu sư phụ đấy. Giang khắp nơi, vố lượn chập trùng, trong đó chi tiết như chiếu trái tim, một tia không kém. Ngũ giác rõ ràng, đối với chiến cuộc sức quan sát tự nhiên cũng liền mạnh hơn, cũng liền lại càng dễ gặp chiêu phá chiêu. Như thế Triệu Vô Miên mới hiểu đồng dạng đều là người, làm sao võ khôi cùng võ giả tầm thường chênh lệch đúng là to lớn như thế. Đừng nói võ khôi rồi, chính là Triệu Vô Miên giờ phút này, đánh hai cái về thủ lão đạo đều không phải là vấn đề. Không quan hệ võ nghệ, thuần túy là chỉ số nghiền ép. Trước mắt hắn bản thân cảm giác, chính mình có lẽ còn không phải võ khôi đối thủ, nhưng cũng là có thể đánh nhau với bọn họ đánh. Triệu Vô Miên cũng không biết có phải hay không tất cả thiên nhân hợp nhất người đều cùng hắn. Là hàn ngọc cổ dược lực quá mạnh mẽ. Nếu là như vậy, vậy nhưng được nhiều hỏi áo tím cô nương như ý điểm độc đan đến thử. Thiên địa vạn vật đều là lô đỉnh, chỉ có thượng phẩm cho ta tâm nha. Màn lại Lạc Hồng Ti quay lại phương pháp. Triệu Vô Miên đưa tay tại trên giường em bốn phía lay, mới ở giường đuôi tìm tới khăn tay. Động tác này có chút lớn, đính đến Tô Thanh Khởi lông mày thẳng nhau, nàng đem cái cầm đặt tại trên vai của Triệu Vô Miên, hà hơi như lan, nghiêng mắt nhìn qua khăn tay, nháy mắt mấy cái, sau đó ngự khí thăm thẳm, áo tím cô nương tặng cho ngươi tín vật định ước. Định tình không đến mức, tín vật ngược lại là thật. Triệu Vô Miên cười ha ha. Ngươi còn cười? Triệu Vô Miên ý miệng. Giờ phút này lấy nó làm gì? Suy nghĩ lại một chút lại là không đi. Dương che ở giữa, ngươi lại nghĩ đến việc này. Triệu Vô Miên lại là không nhịn được cười một tiếng, chuyên tâm điên diên ngược lại phượng, Tô Thanh Khởi chế hắn khi dễ nàng, không châm trước nàng, bây giờ dành thời gian tu luyện, nàng lại cảm thấy Triệu Vô Miên không quan tâm, có chút ít tức giận. Thật đáng yêu. Nhìn Triệu Vô Miên còn cười, Tô Thanh Khởi lập tức càng tức, muốn đứng dậy, nhưng hơi động đậy, ngược lại để chính nàng anh một tiếng, lại không nửa điểm khí lực, chỉ có thể tiếp tục đem cái cằm gác lại tại trên vai của Triệu Vô Miên, tại trên bả vai hắn cắn một cái, sau đó mới quay đầu, có gì cần cảm ngộ hay sao? Hồi ngược dòng cách dùng, có chút vô địch, nếu là tùy ý liền dùng, vậy ta cùng người chém giết ở giữa, chẳng phải là có thể lập tại thế bất bại. Hắn đâm ta một kiếm, ta lúc này quay lại vết thương khôi phục như lúc ban đầu, sờ lên ngay cả cái vết sẹo đều không có. Nói xong, Triệu Vô Miên một cái tay kéo tại Tô Thanh Khởi tay nhỏ ấn hướng bộ ngực của hắn cùng cơ bụng. Tô Thanh Khởi khuôn mặt đỏ đỏ, mặc dù cái gì đều đã làm, nhưng nàng từ trước tới giờ không có ý tốt sờ loạn, cũng chỉ là nhu thuận thả tay nhỏ dán tại phía trên. Nàng mở ra cái khác ánh mắt, vậy còn không tốt. Không phải là không tốt, chỉ là không thích hợp, năng lượng bảo toàn. Triệu Vô Miên có chút dừng lại, cảm thấy Tô Thanh Khởi nghe không hiểu những này, liền tiếp tục nói, thôi diễn lúc, cần ta vượt qua nội tức, lại nhu cầu lượng lớn, bây giờ ta dùng nội tức sử dụng quay lại nó nếu muốn ngay cả ta nội tức cùng nhau quay lại, vậy ta ha không liền muốn trở thành đại ly động cơ vĩnh cửu. Dứt lời, hắn lại không xác định nói, trước đó thời gian sử dụng, ta toàn thân nội tức liền bị tại chỗ móc sạch, đan điền đều sắp bị hút khô rồi, bất quá khi đó quay lại đối tượng là Ô Đạt Mục, mà không phải ta, cho nên cũng không biết có thể hay không đem mình nội tức bồi thường ngược dòng đi ra. Lúc ấy quá nguy cấp, Triệu Vô Miên cũng không rõ lắm có hay không quay lại đến chính mình. Động cơ vĩnh cửu. Tô Thanh Khởi sai lệch hạ khuôn mặt nhỏ, xác thực nghe không hiểu, nhưng đạo lý thật là đơn giản, nàng nhíu mày suy nghĩ nói, chín chuông huyền diệu, liền thật có như thế kinh thiên vĩ địa khả năng, cũng rất bình thường a. Lại như thế nào huyền diệu, cũng chỉ là năng lượng, chỉ cần là năng lượng, liền không khả năng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ta hiện tại thử nhìn một chút. Triệu Vô Miên lại lấy ra Long Văn Thanh Ngọc Đeo, nhắm hai mắt, chuyên tâm cảm ngộ lại Lạc Hồng Thi. Quay lại cùng tôi diễn. Hoàn toàn tương phản hiệu dụng xuất hiện tại một chỗ chín chuông phía trên, có chút mịt tiên, nhưng đã lại là Hồng Ti bản thân liền là lúc chi đạo vậy cũng rất bình thường. Triệu Vô Miên nhớ lại lúc trước cùng Ô Đạt một chém giết ở giữa cảm giác, chợt nhớ ra cái gì đó, hai tay vòng lấy Tô Thanh Khởi eo nhỏ nhắn, phớt bọt nước về ra. Ừm. Tô Thanh Khởi khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, ngươi làm gì? Trước đừng tiếp xúc, nếu không chờ một lúc nếu là cho ngươi quay lại rồi, ta khóc đều không khóc. Vì sao? Ngươi cùng ta chung đụng mỗi một điểm ký ức, cũng không muốn ngươi quên. Tô Thanh Khởi không nhịn được cười một tiếng, sau đó động tình lườm hắn, đưa tay bó lấy phía sau mình nghiêng xuống tóc đen, liền hơi có vẻ khẩn trương nhìn qua Triệu Vô Miên. Lại nhìn Triệu Vô Miên chợt mở ra hai con ngươi, toàn thân da thịt hơi phím hồng, đúng là bắt đầu thở mạnh. Tô Thanh Khởi lập tức đáy lòng siết chặt, thế nào? Thật không phải là năng lượng bảo toàn, nó cần nội tức trèo trống, ta bất quá hơi dùng một chút, bây giờ chỉ còn một thành nội tức. Mà bây giờ, Triệu Vô Miên há mồm thở dốc, ngực như nổi trống, nhìn qua Tô Thanh Khởi, trong mắt có mấy phần khó nhịn xúc động, nhưng vẫn là chịu đựng trả lời, thôi diễn lúc, ta nhưng tùy tâm điều chỉnh thôi diễn đối tượng, tăng tốc lúc, chính là tăng tốc năm thành có thừa điểm giống nhau là đều cần nội tức, bây giờ xem ra quay lại phương pháp cũng không ngoại lệ, bởi vậy nó đại thể cũng có hai cái điều kiện, thứ nhất là nội tức, thứ hai là không thể khống. Nội tức dễ giải quyết, chỉ cần câu thông thiên địa chi tiểu, nội tức liên tục không ngừng, liền có thể tùy ý sử dụng. Tô Thanh Khởi điểm cái cầm suy nghĩ một chút, sau đó vừa đáng yêu sai lệch hạ khuôn mặt nhỏ, không thể khống là chỉ. Ta trước kia chỉ muốn quay lại tầm gần nửa canh giờ, nhưng người nào biết hắn quay lại đã đến sáng nay. Nguyên bản đã bị hấp thu hết dược lực, bây giờ lại tràn đầy trong cơ thể. Triệu Vô Miên một mặt im lặng, nhẹ nộ cái chán, với lại hiện tại lại có chút men say, trắng sông tu. Tô Thanh Khởi nhìn qua Triệu Vô Miên mặt, sau đó ánh mắt hướng phía dưới ném đi, lông mày vẩy một cái, mắt hạnh hiện mấy phần đáng sợ, nhịn không được hướng về sau xê dịch cái mông, ngựa khí kinh ngạc, có tới. Triệu Vô Miên tiến lên trước, phun ra một ngụm tử khí, hồi ngược dòng phương pháp khẳng định không đơn giản như vậy, quay lại thời gian, quay lại bộ vị đều đáng giá nói ra. Giống như là ta trước đây chính là quay lại ký ức mới đưa đến ta mất trí nhớ, chờ ta quen tay hay việc, vẹn vẹn quay lại thương thế, tất nhiên cũng có thể làm đến. Tô Thanh Khởi lưng ngọc tựa vào giường em biên giới, mắt thấy Triệu Vô Miên càng tiếp cận, nhịn không được duỗi ra hai tay chống đỡ lấy Triệu Vô Miên lồng ngực, sau khi từ biệt khuôn mặt nhỏ, trong miệng xấu hổ giận dữ, ta xem ngươi là muốn lấy sau vẹn vẹn quay lại vậy, vậy thứ gì à? Nếu là có thể, tự nhiên cũng tốt. Mặc dù trạng thái thân thể quay lại đi qua, nhưng ký ức cũng không có thay đổi. Triệu Vô Miên nhịn không được đem mặt chôn ở Tô Thanh Khởi bằng phẳng trên bụng, trong miệng rầu rĩ nói, với lại ta phát hiện, quay lại thời gian cùng bộ vị, trước mắt ta mặc dù còn không có thể khống chế, nhưng năng lượng thật là bảo toàn không thể nghi ngờ. Ta tiêu hao nội tức, chính là ta tiêu hóa xong dược lực sau tăng trưởng cái kia một bộ phận tăng thêm điều động lại là hồng ti cái kia một bộ phận, đầu to chính là hai bộ phận này, nhưng còn có chút thượng vàng hạ cám tiêu hao, nhưng cơ bản không tính là gì. Về sau nếu muốn dùng cái này trong thực chiến chữa thương, tất nhiên cũng cần tiêu hao ngang nhau nội tức. Ngược lại là nghiêm cẩn. Nếu muốn nghiêm cẩn, ngươi có thể để tay ta cầm Long Văn Thanh Ngọc Đeo, đối với ta đi quay lại phương pháp. Không được, ngươi một điểm phong hiểm cũng không thể bốc lên, vạn nhất Long Văn Thanh Ngọc Đeo đối với ngươi vô dụng đâu. Quay lại thời gian lại không thể khống, vạn nhất quay lại đến ngươi mới quen ta lúc ấy, đối với ta lòng tràn đầy phòng bị cùng ý, làm sao bây giờ? Triệu Vô Miên thái độ rất kiên quyết. Chính mình khi chuột bạch là được rồi, cũng không thể liên lụy Tô tiểu thư. Tô Thanh Khởi nhịn không được cười hì hì, chợt thân thể chợt căng cứng, ngươi nói về nói. Đừng rối. Lần này song tu nhiều một ít, không khi dễ ngươi. Sau một lát, Tô Thanh Khởi lại hai mắt hơi có vẻ vô thần nhìn trần nhà. Nàng bắt đầu cảm thấy mình lúc trước đối với Lạc Tương Trúc có phải hay không quá mức phòng bị rồi. Giờ phút này nếu là có người bạn, có thể cùng một chỗ chia sẻ thì tốt biết bao. A không đúng, Lạc Tương Trúc võ nghệ không cao, coi như thật lên giường, khẳng định cũng sống không qua ba lần. Cái kia Lạc Hướng Khói khẳng định cũng không được. Hai tỷ mọi thể cốt đều yếu. Đó còn là Quan Vân Thư cái kia Nico tương đối phù hợp. Mình là không phải nên tìm một cơ hội để Nico phá giới. Nhưng nào có chính mình chủ động cho mình nam nhân tìm tình nhân đạo lý. Nàng tu cũng không phải lục hoa kiếm. Đêm xuống, gió đêm chậm chậm, phất động ngàn vạn tuyết sương mù, vô nhẹ nhẹ đánh vào giấy rán cửa sổ bên trên, phát ra đùng đùng rất nhỏ nhẹ vang lên. Hưu ẩm khói lửa lướt qua chân trời, cuối cùng nổ tung tiếng vang bỗng nhiên chuyển đến trong phòng. Triệu Vô Miên mở mắt ra, kéo ra màn, nghiêng đầu nhìn lại, tranh hồng khói lửa màu sắc xuyên thấu qua giấy rán cửa sổ, liên tiếp giải vào trong phòng. Khói lửa. Triệu Vô Miên mặt lộ vẻ không hiểu. Tô Thanh Khởi ghé vào trên thân Triệu Vô Miên, khuôn mặt nhỏ gối lên bộ ngực của hắn, đã là bị giày vò không nhẹ, ngủ thật say. Triệu Vô Miên đẩy một cái Tô Thanh Khởi. Tô tiểu thư, làm sao có người thả khói lửa? Tấn Vương vừa mới chết ta, toàn thành bách tính như thế cựu thị hắn. Không giống a. Hả? Tô Thanh Khởi còn buồn ngủ liếc mắt ngoài cửa sổ, sau đó lại nhắm mắt lại, gối lên Triệu Vô Miên ngực, tìm cái thoải mái một chút tư thế, như nói mê nói, giao thừa nhà. Quản nó bên ngoài phong thủy ngập trời, chính mình cuộc sống tạm bỡ vẫn là muốn qua, thả khói lửa, cũng đừng hực Tấn Vương đền nợ nước sau đủ rũ, hoặc là mượn cơ hội này tế điện đi. Lý do còn nhiều, rất nhiều. Trong lúc Tô Thanh Khởi nói chuyện, thở ra khí hơi thở phất ở trước ngực, ấm áp đớt đát. Giao thừa a. Vậy ngày mai chính là cửa ải cuối năm. Triệu Vô Miên một đường đi tới đều bận rộn làm chính sự, ngược lại là không chút chú ý ngày lễ. Triệu Vô Miên nghe vậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, sau đó nhẹ vô về Tô Thanh Khởi sợi tóc, cẩn thận từng ly từng tí ngồi thẳng lên, cầm lấy thêu lên hoa đào trắng hồng sắc cái yếm cho Tô Thanh Khởi mặc vào. Tô Thanh Khởi mở to mắt nhìn Triệu Vô Miên, nhưng liền nói chuyện khí lực đều không thừa bao nhiêu, liền gối lên bờ vai của hắn, tùy hắn đi rồi. Triệu Vô Miên cho hai người mặc quần áo, liền ôm ngang Tô Thanh Khởi, một cước đá lấy một cái băng ngồi, đem băng ghế đá phải cửa sổ chính đối diện, ngồi xuống. Đưa tay búng khẽ, vận khởi vừa học cầm long công. Đùng cửa sổ mở rộng, đông tuyết hôn tạp mùa đông không khí lạnh một mạch tràn vào trong phòng, tùy theo mà đến còn có đầy dây khói lửa sắc. Tô tiểu thư, ngươi xem. Triệu Vô Miên lại đẩy một cái Tô Thanh Khởi. Tô Thanh Khởi ngồi ở trên đùi Triệu Vô Miên, đầu tựa ở vai của hắn trước, hơi có vẻ chật vật, đôi mắt mở ra một cái khe hở, nhìn qua ngoài cửa sổ. Kiếm Tông Vân Đà khu vực rất tốt, nhìn một cái, mỏng manh bông tuyết một sợi nhẹ nhàng rất xuống, loan thoáng có thể thấy được dạ không tinh hà, thỉnh thoảng có khói lửa sông lên dạ không, vây tuần bông tuyết chiếu thành màu đỏ. Xuyên thấu qua thấp bé tường vây, loan thoáng còn có thể nhìn thấy Vân Đà bên ngoài những tiểu lâu kia trà lâu quan tinh lâu bên trên đèn đuốc vắng vẻ. Tô Thanh Khởi nhìn qua ngoài cửa sổ, ngậm miệng không nói, nàng tựa ở Triệu Vô Miên vai trước, đôi mắt đẹp chiếu đến đèn đuốc, sau một lát, mới chậm rãi nói, cửa ải cuối năm rồi, đêm nay bữa cơm đoàn viên, mẫu thân chỉ có thể cùng đại ca ăn. Ngữ khí của nàng không thể nói xấu não, nhưng nghe để cho người ta xa xút. Tô tiểu thư những năm qua đều tại kinh sư ăn Tết. Ừm. Bởi vì cha cùng ông ngoại mộ đều tại kinh sư. Tiếng nói vừa ra, hai người không lại nói. Lấy thân phận của hai người, cửa ải cuối năm không về nhà được, đúng là bình thường. Nhưng lời tuy như thế, đáy lòng vẫn là khó chịu. Ai cũng muốn hảo hảo Tết nhất. Tô Thanh Khởi đem khuôn mặt nhỏ vùi vào Triệu Vô Miên hôm bay, nhỏ giọng oán giận nói, ngươi biết rõ ta bị ngươi chơi đùa như thế buồn ngủ. Còn gọi ta nhìn khói lửa, để cho ta nhớ tới mẫu thân, bằng thêm cổ sở. Công chúa, Nico, sư phụ, quận chúa. Đều không có quan hệ của ta và ngươi thân mật, cho nên đêm 30 chính là muốn cùng ngươi nhìn khói lửa. Triệu Vô Miên ôm Tô Thanh Khởi eo nhỏ nhắn. Tô Thanh Khởi mông đặt ở trên đùi của hắn, đủ để khiến lòng người nhọn rung động, nhưng hắn giờ phút này tâm vô tạp niệm. Tô Thanh Khởi bốn éo hạ khuôn mặt nhỏ, nghiêng mắt nhìn Triệu Vô Miên, chợt mở ra phấn môi, tại trên vai của Triệu Vô Miên cắn một cái, sau đó lại tiến lên trước, tại Triệu Vô Miên bên mặt hôn lên hạ. Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh ngạc, đây là ngươi lần thứ nhất hôn ta. Thường ngày Tô Thanh Khởi đều là nhẫn nhục chịu đựng, ơ ở, chủ động lại gần thân Triệu Vô Miên, đích thật là lần thứ nhất. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Thanh Khởi hôn Triệu Vô Miên một cái liền tiếp tục đem mặt chôn ở trên vai của hắn, trong miệng dầu di nói, công chúa, đi cô, sư phụ, con chúa. Bên cạnh ngươi cô gái tốt nhiều như vậy, bây giờ cũng là bị ta cuốn lên rồi. Ngươi lại sẽ hối hận không tuyển các nàng. Triệu Vô Miên suy nghĩ một chút, nói gì hối hận. Chờ nhập kinh về sau, ta liền muốn cùng ngươi thành thân. Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, lại nghiêng mắt nhìn Triệu Vô Miên dưới, ngươi còn không có tìm về ký ức. Vạn nhất ngươi nhưng thật ra là có thể quyến đâu. Triệu Vô Miên nhớ một chút, muốn chính mình thật có thể quyến, một tháng qua, làm sao cũng không trở thành một điểm động tĩnh đều không có, lường trước là không có đấy, nhưng vẫn là hơi có vẻ hiếu kỳ, lui một bước giảng, liền xem như có, ngươi còn nghĩ cho các nàng. Không phải nghĩ cho các nàng, là vì ngươi. Tô Thanh Khởi nghiêm túc nói, quân tử ước chi lấy lễ, của ngươi đức hạnh, nhưng so sánh cho ta một câu hứa hẹn nặng nhiều. Tô Thanh Khởi lời này phân lượng, so cái gì đều nặng. Triệu Vô Miên không nói nữa, ông Tô Thanh Khởi tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ. Tô Thanh Khởi cũng mở mắt ra, bồi tiếp hắn cùng một chỗ nhìn. Không biết qua bao lâu, phía trước cửa sổ xuất hiện một bóng người, Mộ Ly Nhi vẫn như cũ mặc áo trắng áo lông chồn, chỉ là đem chói tóc cây châm đổi thành tơ hồng lụa, nhiều hơn mấy phần giao thừa hỉ khí. Nàng lấy tay lưng vỗ nhẹ nhẹ hạ cửa sổ, chợt hướng Triệu Vô Miên nô bĩu môi, ném ra hai cái gấm đỏ túi, cho các ngươi hai người hồng bao. Triệu Vô Miên đưa tay tiếp được, hơi có vẻ kinh ngạc, hồng bao. Thân là sư phụ, từ không thể cái gì cũng không cho, giờ phút này thân ở tha hương, cũng bất quá là trò chuyện tỏ tâm ý thôi. Mộ Ly Nhi quay lưng lại, khuỵu tay chống đỡ lấy bệ cửa sổ, từ bên hông dỡ xuống hồ lô rượu, ngửa đầu nhìn qua khói lửa, không có thử một cái nếp rượu. Sau thắt lưng nàng đèn nhánh sợi tóc giống như thác nước rủ xuống, nhiễm phải mấy đóa bông tuyết, mấy phần ánh trăng cùng mấy sợi khói lửa sắc. Rượu của nàng hồ lô cũng đổi thành màu đỏ thắm. Trong cẩm nang sắc thực cũng không thả cái gì đặc thù đồ vật, chính là hai khối thỏi bằng dòng, cầu mong niềm vui, nhưng phía trên khắc lấy chữ không ngủ cùng thanh khinh nghĩ đến là Mộ Ly Nhi vừa khắc xuống không lâu. Mộ Ly Nhi đưa lưng về phía Triệu Vô Miên, miệng nói, hứa nhưng đã mang theo Trần Kỳ rời đi xa, chúng ta tự nhiên cũng chỉ hoãn không được. Ngươi thế nhưng là nghỉ ngơi tốt rồi. Tô Thanh Khởi hơi có vẻ kinh ngạc, không ở thêm một đêm. Cũng có thể, bất quá là nhìn bọn họ vui mừng hớn hở qua giao thừa, chúng ta độc tại tha hương vì dị khách thôi. Mộ Ly Nhi thoải mái cười một tiếng. Tô Thanh Khởi ôm sát Triệu Vô Miên, ý tứ ước chừng phải. Ta còn có ta nam nhân bồi, hiện tại một điểm không có qua. Mộ Ly Nhi không cần quay đầu lại, nhưng thiên nhân hợp nhất sau cảm giác cỡ nào nhạy cảm, chỉ nghe quần áo ma sát liền chi kỳ ý, không khỏi đáy lòng phiền muộn, lại đi trong môi rót rượu. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, ôm lấy Tô Thanh Khởi ra phòng, cùng Mộ Ly Nhi dựa chung một chỗ. Tô Thanh Khởi ở trước mặt người ngoài liền không dám cùng Triệu Vô Miên tiếp, vội vàng xuống tới, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp một cái. Mộ Ly Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay, hướng ra phía ngoài hô to, dẫn ngựa đến. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía nóc nhà, Nico, nếu như ngươi muốn hưởng bao, ta nhưng thay ngươi sư phụ, cho ngươi bao một cái. Thuận nhìn lại, Quan Vân Thư chính ngồi xếp bằng tại nóc nhà, dưới mông rất giảng cứu đệm cái khăn tay, trong tay thì bưng một bát thái nguyên mì, một bên có một ngụm lắm nhiều mặt, một bên ngửa đầu nhìn trời bên cạnh khói lửa. Khói lửa tại trong trong mắt của nàng nhảy lên, thân xác bình thản nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng một chút nhìn lại, sẽ chỉ làm lòng người sinh hoài nghi. Cái này Nico làm sao đẹp thành dạng này? Nghe thấy lời ấy, sắc mặt nàng không có thay đổi gì, tiếp tục yên lặng ăn mì, căn bản không để ý Mộ Ly Nhi. Triệu Vô Miên ngược lại là cười nói, xem ra đêm 30, chỉ có chúng ta bốn người một khối qua. Qua giao thừa là muốn ăn bữa cơm đoàn viên, ta đã một người đã ăn rồi. Quan Vân Thương ngữ khí bình thản, nhưng bên trong mùi thuốc súng mà rất đậm. Triệu Vô Miên dương mắt nhìn nàng, chờ một lúc lúc rời đi mua chút quà vặt, cùng một chỗ thích hợp một chút được. Mì rất mỹ vị, ta ăn no rồi. Người tâm tình không tốt. Quan Vân Thư chậm rãi nhai nuốt lấy mì, các loại nuốt xuống về sau, từ trong ngực lấy ra khăn tay chậm rãi lau miệng, sau đó mới thản nhiên nói, công chúa, Nico, sư phụ, quận chúa, đều không có quan hệ của ta và ngươi thân mật, cho nên đêm 30 chính là muốn cùng ngươi nhìn khói lửa. Đây không phải của ngươi nguyên văn sao? Tô Thanh Khởi phốc phốc cười một tiếng, nguyên lai Quan Vân Thư là ở giận dỗi, nàng ngược lại là cảm thấy Quan Vân Thư quái thú vị. Nhưng nghĩ đến Quan Vân Thư là bởi vì nàng nam nhân giận dỗi, lại cảm thấy đáy lòng cổ quái. Nhìn khói lửa là nhìn khói lửa, qua giao thừa là qua giao thừa. Lời còn chưa dứt, Quan Vân Thư băng lanh ánh mắt quét tới, quỷ biện. Nhưng Triệu Vô Miên tâm tình lại là rất tốt, nghĩ như vậy cùng ta qua giao thừa. Quan Vân Thư không đợi trả lời, Mộ Ly Nhi liền nhẹ nhàng nâng tay, một mình ngươi qua chỉ có một người qua, ta có đồ đệ bồi, cũng không tính người cô đơn. Quan Vân Thư khẽ thở dài một cái, tay nhỏ rửa cái cằm, đôi mắt đẹp nhìn trời bên ngoài, một bộ xuân đau thu buồn, liêu rủ trong gió, làm cho người thường tiếc yếu đuối bộ dáng. Ngươi đang ở đây bắt trước tương trúc sư tỷ. Triệu Vô Miên ngửa đầu nhìn nàng. Quan Vân Thư lại thở dài, không cần bắt trước, phải biết ta giờ khắc này ở Thái Nguyên, không vì công chúa, không vì tân vương, đơn vì ngươi. Nếu không có như thế, ta bây giờ hẳn là tại Tiểu Tây Thiên qua giao thừa, kết quả ngươi lại vắng vẻ, ngươi thật sự là thật có lôi, đợi lát nữa ra khỏi thành lúc mua cho ngươi năm mới lấy vật. Quan Vân Thư lại lộ ra nụ cười, đâu còn có nửa điểm yếu đuối bộ dáng, chuẩn bị mua cho ta cái gì? Ba lượng trở xuống đồ vật. Quan Vân Thư lông mày nhăn lại, vì sao? Trên người ta tiền đều là Tô tiểu thư cho ta, sao có thể cầm nàng tiền mua cho ngươi lấy vật? Bất quá đương sơ ta tại Tần Phong trại, từ Vương trưởng trí chỗ ấy cầm ít bạc, bây giờ tinh tế tính ra chỉ còn lại có ba lượng, lúc này mới xem như tiền của ta. Tô Thanh Khởi lại là phốc phốc cười một tiếng, mảnh khảnh bả vai không ngừng run rẩy, cũng là không buồn ngủ. Quan Vân Thư bó tay với Triệu Vô Miên, từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu ném, mượn ngươi rồi, mua cho ta điểm tốt. Triệu Vô Miên tiếp nhận ngân phiếu, xem xét, mệnh giá ngàn lượng. Hắn khẽ thở dài một cái, làm sao bên cạnh ta nữ tử đều có tiền như vậy. Nói xong, Mộ Ly Nhi lặng lẽ chọc chọc cánh tay của hắn. Rủi xuống mắt nhìn đi, Mộ Ly Nhi hai tay ôm ngực, ngửa đầu nhìn lên trời, một tay cầm hồ lô rượu, một cái khác ngón tay nhỏ nhọn nhưng cũng kẹp lấy một trương ngân phiếu, ý tứ ước chừng là vi sư cho ngươi tiền, ngươi cho vi sư cũng mua chút năm mới lấy vật, vi sư cũng muốn. Bất quá động tác nhỏ như vậy, ước chừng là sợ bị Quan Vân Thư nhìn thấy. Quan Vân Thư cười nhạt một tiếng, động tác này có thể giấu giếm được ai vậy? Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng chế giễu, liền có kiếm tông đệ tử nắm bốn con thiên lý mã đi vào trong nội viện. Hai thất là lúc trước từ Thái Nguyên cướp, một thất là lưu ước chi chiếu đêm ngọc sư tử, một thất thì là Tô Thanh Khởi bạch nữ tử. Vừa vặn một người một thất. Quan Vân Thư hừ lạnh một tiếng, phi thân mà xuống, trở về nhà thu thập hành lý. Triệu Vô Miên khẽ thở dài một cái, cũng cùng Tô Thanh Khởi trở về nhà bỏ. Mấy người chính là muốn an an ổn ổn tập hợp một chỗ, ăn bữa bữa cơm đoàn viên, cũng chỉ hiểu ý thần không yên, đứng ngồi không yên. Giờ phút này căn bản không phải thời điểm. Tấn 200.000 đại quân, 100.000 đất sở thủy sư, kinh sư thế lực khắp nơi, nhưng người chủ quan. Nên tảng lập quốc sự tình liền đặt ở Triệu Vô Miên đầu vai, để hắn liền xem như muốn cùng mấy cái thân cận các cô nương qua cái tiết đều tĩnh không nội tâm, luôn cảm thấy một khắc không có hành động, vậy thì phải trở thành trên bàn cờ cái bại. Thu thập xong hành lý, giáp ngựa, rời đi kiếm tông phân đà. Bên đường đã là treo các loại đèn màu, tiếng người huyên náo, phồn hoa náo nhiệt, nửa điểm cũng nhìn không ra sau khi Tấn Vương chết buồn bã sát. Bên đường còn có tiểu ba nhi ca hát, bọn hắn hát bán xin ngốc, ngàn sâu bán ngươi gì, bạc triệu bán ngươi ngốc, gặp bán tận nhiều đường, muốn nợ đi theo ta. Tiếng nói thanh thúy, hô tạp tại các loại thanh âm bên trong. Giống như Tô Thanh Khởi nói, thời gian vẫn phải như cũ qua, giờ phút này răng đèn kết hoa khúc mắc, chỉ ít cũng có thể hòa tan mấy phần khổ sở không phải. Triệu Vô Miên cho ba vị cô nương mua chuối đường hồ lô ăn. Mức quả không quý, mới 2 văn tiền. Nhưng ba vị cô nương ăn đến rất vui vẻ. Quan Vân Thư cắn mức quả, nhìn qua Triệu Vô Miên, nhắc nhở, mức quả là mức quả, nhưng cũng không phải năm mới lễ vật nào, ngươi cũng đừng lừa dối quá quan. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Mộ Ly Nhi, ngữ khí trào phúng, 26 tuổi đều không gả đi lão bà, còn đi theo tiểu cô nương ăn kẹo hồ lô ăn vui vẻ như vậy, xấu hổ hay không? Mộ hai bên của Ly Nhi quay hàm phồng lên, nghe vậy liếc mắt, đồ đệ tặng cho ta, ăn vui vẻ thế nào? Dù sao cũng so có cái Nico sen lẫn trong ba người chúng ta ở giữa, không hợp nhau, lẻ loi lưu quạng, đợi chút nữa tới ngựa ra khỏi thành, cũng đừng mượn bóng đêm lau nước mắt nào. Hai nữ mùi thuốc súng cực kỳ nồng đậm, chỉ cần ở cùng một chỗ liền chắc chắn sẽ ầm ĩ lên. Tô Thanh Khởi cùng các nàng đồng hành đến Thái Nguyên lúc đã thành thói quen, liền không nhìn hai nữ, chỉ là kéo Triệu Vô Miên cánh tay, trong tay nắm chặt mức quả, tò mò nhìn chỗ này một chút, cái kia nhìn xem, miệng nói, Thái Nguyên giao thừa, còn là lần đầu tiên nhìn. Cùng kinh sư so thế nào? Khẳng định so ra kém đi. So kinh sư tốt một chút. Làm sao có thể? Bởi vì ngươi tại A Quan Vân Thư không thể làm gì thở dài, chợt cảm thấy mình lúc trước sẽ không cái kia đến Thái Nguyên. Triệu Vô Miên cũng không biết cho các nàng mua cái gì năm mới lấy vật, bọn hắn dắt ngựa từ kiếm tông phân đà một đường đến thành kính cửa, cũng không trọng tốt. Triệu Vô Miên chỉ là tại đây đoạn lộ trình nhìn thấy cái gì vật có ý tứ, liền chơi chung với các nàng, cùng một chỗ nhìn. Có múa sư, liền ngừng chân quan sát, xong việc ném chút tiền thưởng. Có đánh bụi chồng, liền dùng ổ tổ lấy đồng tiền nhánh cây gõ đống rác. Ba vị cô nương ngại thối, chỉ có Triệu Vô Miên đi lên đánh. Lại mua điểm pháo, bốn người chính mình châm lửa thả thả. Pháo khói xanh, dọc theo đầy trời màn tuyết, giả dích hướng lên. Triệu Vô Miên không dám dừng lại, e sợ cho dừng lại liền rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng từ kiếm tông phân đà thành kính cửa đoạn đường này, chí ít cũng có thể cùng các cô nương nhìn một chút, chơi một chút, cùng một chỗ qua cái giao thừa à. Cửa thành, bốn người trở mình lên ngựa, cuối cùng nhìn thoáng qua răng đèn kết hoa Thái Nguyên thành về sau, liền thừa dịp màn tuyết cùng bóng đêm, dùng ngựa mà đi. Móng ngựa giơ lên bông tuyết. À đúng rồi, Tô Thanh Khởi trên đường mua 4 đầu mảnh khảnh tơ hồng lụa, cột vào tại 4 con ngựa cái đuôi bên trên. Cũng cho con ngựa nhóm qua cái giao thừa không phải. Tấu chương xong, chương 168, đăng cơ đại điện chương 168, đăng cơ đại điện cửa ải cuối năm sau ngày thứ 3, kinh sư, tuyết lớn. Tuyết lớn liên miên, giống như màu trắng màn sân khấu từ trời rủ xuống, sáng sớm, điểm tâm lượn lờ khói bếp thuận màn tuyết phật lên thiên không, bên đường quán trà, tiểu lâu các loại đại đường đều bày biện hỏa lô, cung cấp người sưởi ấm. Đại ly cửa ải cuối năm nghỉ một 15 ngày, cho đến Tết Nguyên Tiêu sau mới khôi phục sản xuất, đây là từ cảnh chính đế thời kỳ liền lưu truyền dưới chế độ, Lạc Tuật Chi còn chưa đăng cơ, từ không có khả năng sửa đổi, bởi vậy kinh hơn sư đại người đều dừng lại công việc, thưởng thụ khó được ngày nghỉ. Không ít đầu gấu ngồi ở tiểu lâu quán trà các vùng, hút lấy thuốc lá sợi, trong ngực ôm lò sưởi, ánh mắt xuyên thấu qua khói trắng cùng màn tuyết nhìn về phía bên đường. Thân mang màu đỏ quan phục lệnh quan chính cưỡi ngựa cao to, cầm trong tay thánh chỉ, bên đường hô to, tiên đế băng hà hơn tháng, tông miếu lễ không thể bỏ đã lâu. Thái tử lớn tuổi lại hiện, ngựa duy phó thác đã đến nặng, vào khoảng tứ tháng riêng ngày, tại đại nội thái cực điện trước thiết đàn chuẩn bị lễ, chiêu cáo thiên địa, tông miếu, sa tác, tức hoàng đế vị. Vì chính chi đạo, trước phải chính bắt đầu. Nó lấy năm nay vì xây thế năm đầu, đại xá thiên hạ, mạn cùng duy tân. Mấy cái đầu gấu bưng bát rượu nói thầm, tứ tháng riêng ngày chính là ngày mai. Cái này lệnh quan từ cửa hải cuối năm lên ngay tại kinh sư bốn phía du tẩu tuyên bố, cũng không thấy nghỉ ngơi, đều qua không được một cái nhàn tản năm. Xem ra phủ thêm cái kia quan phục cũng không phải chuyện gì tốt. Thôi đi, thật cho ngươi một cơ hội khoác cái kia áo choàng, ngươi sợ là ngay cả nàng dâu đều nguyện ý giao ra. Bất quá thái tử cũng là lo lắng dựa theo lệ cũ, không đều là tại kinh ngoại ô phương nam lý hỏa đàn đăng cơ sao? Thái tổ cao hoàng đế, tiên đế đều là như thế, liền hắn tại thái cực điện, có chút đơn sơ a. Hiện tại nhung tộc chủ quan, tha vũ quan cùng nhạn môn quan đánh thẳng cầm, giờ phút này đơn sơ chút cũng không thể gỡ trách nhiều, cũng lộ ra thái tử không muốn hao người tốn của đi. Nhắc lên nhung tộc chủ quan, mấy cái đầu gấu lại trầm mặc một lát, sau đó có người suy nghĩ một chút, nói, nghe nói công chúa nàng đang tại tấn biên cương lãnh binh đánh trận, là thật là giả? Đều nói như vậy, nói chung không sai được. Có người khẽ thở dài một cái, công chúa cũng là đáng thương, trước kia nói chỉ cần vào kinh thành liền có thể vào chỗ hoàng đế, kết quả thái tử không chết. T. Thật luôn. Hiện tại không phải cũng rất tốt. Thái tử đăng cơ, công chúa bên ngoài lãnh binh đánh trận, bình an vô sự, đợi chiến sự hơi chậm chút, thái tử tất nhiên triệu công chúa vào kinh thành phong thưởng, hy vọng bọn họ hai người có thể huynh muội ra mắt, chớ hiệu quả tiên đế tiến hành. Cũng thế, công chúa lại không làm gì đại nghịch bất đạo chuyện sai lầm, bất quá là dựa theo lễ pháp được hưởng vào chỗ quyền thôi, bây giờ càng là tự mình thủ vệ biên cương, thái tử đăng cơ về sau cũng không lý tới từ xuống tay với nàng, nếu không pháp lễ bên trên căn bản không thể nào nói nổi. Ta có cái tiểu nhị tại trầm phủ làm hạ nhân, nghe nói công chúa 100.000 binh mã trước kia đều đã đến Lang Pháp, khoảng cách kinh sư không đến 100 dặm, như công chúa vào chỗ không được, vậy cái này 10 vạn đại quân coi như đến đánh vào kinh sư. Cái kia đều nhiều hơn lâu sự tình rồi. Thái tử khôi phục về sau, sớm liền hạ lệnh để cái kia 10 vạn đại quân tiến đến tấn, bây giờ qua những ngày qua, ước chừng mau ra sơn hải quân đi. Nào có nhanh như vậy, đây chính là 10 vạn đại quân, ngươi cho rằng là nhà ngươi heo, một đuổi liền chạy. Tê còn không có rời núi hải quan, đây chẳng phải là nói, cái này 10 vạn đại quân chỉ cần muốn đánh kinh sư, vẫn có thể đánh. Công chúa chính mình đều chạy biên cương chống cự nhung người đi rồi, với lại giờ phút này thái tử lại không chết, càng sẽ không như hại nàng, cho nên công chúa nên không đến mức vì hoàng vị lên đao binh a. Lương trước cũng thế. Ấy, nếu là như vậy, cái kia Triệu Vô Miên chẳng phải là cũng không có chuyện gì. Từ tấn tin tức chuyển đến, hắn nhưng là một người độc cản 2.000 nhung người kỵ binh, quả thật hào kiệt vậy. Mặc dù từng chẳng biết tại sao tự tiện xông vào đại nội, ý muốn hành thích hoàng hậu, nhưng bây giờ cũng coi là lấy đi. Cái này, độc cản 2.000 nhung người kỵ binh, đem chu sát hầu như không còn, đích thật là một cái công lớn, nhưng hành thích hoàng hậu, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vẫn phải là nhìn hoàng hậu cùng hoàng hậu phía sau trầm ra so đo không so đo, nếu thật muốn xử phạt, ai cũng tìm không ra ma bệnh, nhưng nếu mở một mặt lưới, cũng có thể cho hoàng hậu cùng trầm ra bắt cái bất kể hiểm khích lúc trước, khoan dung độ lượng tên hay đầu. Lúc này, có cái một mực ngồi ở nơi hẻo lánh yên lặng uống rượu nam tử xen vào nói, hoàng hậu bởi vì hắn được tâm bệnh, ngày càng gầy gò, nghe nói kinh sư thần y Dương lão phu nhân nói, nếu không thể tại hoàng hậu trước mặt giết Triệu Vô Miên, chỉ sợ tâm bệnh năng giải. Mấy cái đầu gấu đánh giá người đàn ông này vài lần, sau đó bước cầm nói, cũng thế, nhưng suy cho cùng vẫn là nhìn hoàng hậu nói như thế nào, cùng lắm thì trói Triệu Vô Miên tiến hậu cung, ngay trước hoàng hậu mặt rút hắn mấy trăm đại bản, lại để cho Triệu Vô Miên quỳ xuống nhận lầm, khẩu khí này tiêu tan, tâm bệnh đánh giá cũng liền tốt. Ta bà nương thế nhưng là cái lòng dạ hẹp hòi, hoàng hậu nương nương cùng là nữ tử đánh giá cũng kém không nhiều, chuyện này khẳng định không dễ dàng như vậy là thiên. Cho nên liền xem như thái tử chiêu Triệu Vô Miên vào kinh thành phong thưởng, hắn khẳng định cũng không dám tới. Ôi trao lời này sai rồi, hoàng hậu sống thâm cùng, phượng thể bỏ đã lâu, tịch mịch khang khổ, lúc ấy đại nội cụ thể xảy ra chuyện gì ai cũng không biết, không thể nói trước kỳ thật chính là tương tư, nói không chừng Triệu Vô Miên cũng muốn đi hậu cung đục bên trên một đủ, giải hoàng hậu tâm bệnh. Dứt lời, mấy người lại đụng phải cái chén, cười ha ha. Chợ búa đầu gấu, liền xem như trò chuyện chính trị cũng hầu như là ưa thích nói chút lời nói thô tục. Ngồi ở nơi hẻo lánh nam nhân khẽ lắc đầu, đem trong chén rượu uống một hớp dưới, trả tiền rượu, đứng dậy rời đi. Hắn đi ra tử quán, bên người liền xuất hiện một vị lão giả, lạc hậu nửa bước, vì hắn chống lên ô giấy dầu. Nam tử ánh mắt tiến tĩnh, chỉ là khẽ thở dài một cái, ai có thể nghĩ tới, hướng khói sẽ đi chống tự nhung người, ai có thể nghĩ đến, Triệu Vô Miên độc thân ngăn lại 2000 kỵ binh, thắng được bách tính một mảnh gọi tốt, bây giờ để bọn hắn được dân tâm, còn muốn tiêu diệt, đích thật là không có tên tuổi cùng lễ pháp. Mấy cái trợ búa đầu gấu sẽ như vậy nghĩ, người trong thiên hạ kia không sai biệt lắm cũng đều là ý nghĩ này. Lạc Hướng Khói cùng Triệu Vô Miên chống cự nhung người có công, không nên giết, chỉ có khác nhau đấy, chính là Triệu Vô Miên từng ý muốn hành thích hoàng hậu chuyện này. Lâm Công Công làm phòng thái vách mạch rừng, cũng không đáp lời, cho đến một đường trở về đông cung, hắn mới nói, năm đó ánh sáng phù hộ đế cũng là bởi vì hành thích phiên vương, dẫn đến chúng đua môi hở răng lạnh, mới bạn tiếp bất phục tình huống, bởi vậy hành thích không thể nghi ngờ là hàng thấp nhất biện pháp, nhưng giờ phút này, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể như thế. Ánh sáng phù hộ đế chính là năm đó bị cảnh chính đế làm thịt mặt hàng, đương nhiên, sử ký bên trên, ánh sáng phù hộ đế là ở phá thành trước 3 ngày liền chạy ra kinh sư, đến nay tung tích không rõ, kỳ thực sớm tại ra kinh lúc liền bị cảnh chính đế phái người giết. Lúc ấy động thủ người vẫn là Lâm Công Công. Ngay cả có ánh sáng phù hộ đế cái này vết xe đổ, Lạc Thuật Chi tài một mực không dám quang minh chính đại tước bỏ thuộc địa. Lạc Thuật Chi ngồi ở trên ghế, vì chính mình rót chén trà nóng, nâng chung trà lên nhấp nhẹ, nhìn qua bát trà bên trên lượn lờ khói trắng, thần sắc hơi có vẻ xuất thần, không có trả lời. Lâm Công Công suy nghĩ một chút, sau đó lạnh lùng nói, Tấn Vương lấy thân để nợ nước, chứng được trong sạch. Quy Nhất Chân Nhân cùng Súng Khôi vây quét Ô Đạt Mục về sau, đến nay không có tin tức, lường trước là tao ngộ bất trắc, Đồng Ngọc Lầu không thể đạt được nghiêng đầu quan còn sót lại thuộc cấp, khiến Ô Đạt Mục trùng sát mà ra, mà Đồng Ngọc Lầu bản thân thì bị Triệu Vô Miên chém giết, hắn vẫn phải Tấn Vương kỳ lân phủ. Tước bỏ thuộc địa, tiêu diệt đất sở thủy sư, đoạt chân châu xá lợi bảo tràng, tham dò Ô Đạt Mục, bây giờ chúng ta lại chỉ đạt cái cuối cùng mục đích, ba vị trí đầu cái đều là bởi vì Triệu Vô Miên mà hỏng. Ban đầu ở đại nội, lão nô liền nên trực tiếp giết hắn đấy. Lạc Thuật Chi bước bước mi tâm, vốn định thuận nước đẩy thuyền, để hắn mang theo đất sở thủy sư lấy thanh quân chắc danh nghĩa, đi mưu phản tiến hành chưa từng nghĩ hắn thế mà không mắc lửa. Lâm Công Công im lặng không nói, lúc trước Triệu Vô Miên bị hoàng hậu mang ra đông cung lúc, hắn từng hỏi qua thái tử ý kiến, ngay lúc đó thật là như thế cái mưu đồ, mà Triệu Vô Miên sở dĩ không mắc lửa, chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn lúc ấy liền đoán ra Lạc Thuật Chi mục đích đi. Tình thế đã là như thế, lại ảo não cũng không tế tại sự tình. Cái này có thể trách được ai? Chỉ có thể trách Lạc Thuật Chi dã tâm quá lớn, cái gì đều muốn, cũng chỉ có thể trách bọn hắn đánh giá thấp Triệu Vô Miên. Lạc Thuật gốc dễ coi là Triệu Vô Miên đi tấn hơn là tìm hứa, nhưng giết Lâm Công Công đi, ai tờ mờ, con mẹ nó, biết hắn chính là chạy Tấn Vương cái kia 200.000 đại quân đi đấy, hơn nữa còn thật làm cho hắn cầm tới quân quyền rồi. Cho nên Lâm Công Công mới có thể đề cử dùng hành thích loại này hạ hạ tiến hành. Lạc Hướng Khói còn tốt, nàng rõ ràng chính là Triệu Vô Miên khôi lỗi, nhưng chỉ cần Triệu Vô Miên một chết, nàng có thể nhấc lên sóng gió gì. Một cái từ nhỏ dừng lại ở về huyền cốc làm vườn làm cỏ, không gây thế sự công chúa, nếu không phải là bởi vì hứa nhưng cùng Tô Tổng Bộ ủng hộ nàng, Lạc Thuật Chi đôi nhanh đã quên mình còn có một cái cùng cha khác mẹ muội tử. Lạc Thuật Chi trầm mặc một lát, đống nhiên nói, nếu như chúng ta nhưng thời gian thực đạt được tấn tin tức liền tốt. Lâm Công Công chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cung tuyết lông lống, trầm mặc không nói. Lạc Hướng Khói cùng Triệu Vô Miên đều chạy tới chống cự nhung người, đây đã là năm trước tin tức, liên quan tới Triệu Vô Miên gần nhất tin tức chính là giao thừa trước tại Thái Nguyên giết về thủ chân nhân cùng Đồng Ngọc Lầu, sau đó liền không biết tung tích, liền ngay cả Lạc Hướng Khói cũng là như thế. Lạc Hướng Khói nói là tại biên quan chống cự nhung người, nhưng Lạc Thuật Chi phái đi thám tử căn bản là không có tìm tới người nàng ở đâu. Coi như tìm được, tin tức truyền tới cũng phải một ngày một đêm. Cho nên trước mắt Lạc Thuật Chi còn đoán không được Lạc Hướng Khói cùng Triệu Vô Miên ý nghĩ. Hai người bọn họ là dự định liều mạng đại ly giang sơn vỡ vụn cũng phải cùng hắn Lạc Thuật Chi đánh tới ngọn nguồn, vẫn là muốn trước dàn xếp ổn thỏa, toàn tâm chống cự nhung người, sau đó chậm chậm lưu toan. Tình báo quá ít, không tốt phân tích. Lạc Thuật Chi như thế nào đi nữa cũng là danh chính ngôn thuận thái tử, ngoại trừ Triệu Vô Miên, ai biết đây hết thảy đều là hắn bố trí. Với lại Triệu Vô Miên cũng không chứng cứ, hết thảy tất cả đều là phỏng đoán của hắn, liền ngay cả Đồng Ngọc Lầu Đồng Văn Trinh hai huynh đệ, bên ngoài đều là dưới trướng của Tân Vương, mà không phải hắn Đông Yến người. Cho nên liền nhìn Triệu Vô Miên có dám hay không liều mạng nhung tộc trắng trận chủ quan giờ phút này, lãnh binh đánh kinh sư. Như hắn thực có can đảm đánh, Lạc Thuật Chi tiện ổn thỏa đại nghĩa tên, có thể tự triệu tập 100.000 trung ương quân, cùng hiệu triệu các nơi võ hân hộ quốc. Trước mắt còn nắm giữ binh quyền phiên vương chỉ có Yến Vương, Thục Vương, Việt Vương, nhưng ba vị này phiên vương binh lực cũng không bằng Triệu Vô Miên, với lại ngoại trừ Yến Vương, Thục Vương cùng Việt Vương khoảng cách kinh sư quá xa, không có mấy tháng căn bản không có đến. Tây Nam quân, Đông Nam quân cũng là đồng lý, thời gian quá gấp, phải biết đất sở thủy sư chạy đến Lang Pháp đều bỏ ra thời gian một tháng. Bọn hắn giờ phút này trong thời gian ngắn còn không có đến, chỉ có ở Bảo Yên Vân Bắc Liêu quân có thể tại một tháng bên trong chạy đến. Tây Nam quân, Đông Nam quân, Bắc Liêu quân, Trung ương quân chính là triều đình binh mã, bất quá chỉ có 100.000 Trung ương quân chỉ nghe mệnh tại Lạc Thuật Chi, còn lại tam quân, đều do trong triều võ tướng thống lĩnh. Những địa phương này quân, như không phải đại sự, bằng không bình thường không thể động đậy, nhưng Triệu Vô Miên khởi bình tĩnh nan dĩ nhiên chính là thiên đại sự tình. Lạc Thuật Chi khẽ động chén trà, nhìn qua trên mặt nước lá trà, trong miệng thản nhiên nói, như Triệu Vô Miên thật nghĩ lãnh binh tĩnh nan, bắt trước phụ hoàng tiến hành. Riêng là Sơn Hải quan liền đủ để ngăn lại tấn quân hơn tháng thời gian, huống chi nhung người còn tại chủ quan, tiền hậu giáp kích tấn quân, hắn rất khó đánh vào quân nội. Lúc này không giống ngày xưa, lúc trước ánh sáng phù hộ đế hành thích Sở Vương, như hại huyết mạch chí thân, các nơi võ hơn e sợ cho chính mình chính là kế tiếp Sở Vương, lúc này mới nghe điều không nghe tuyên, bây giờ khác biệt, chỉ bằng vào còn tại quan nội 100.000 đất sở thủy sư, không có khả năng trong vòng 3 tháng cầm xuống kinh sư, mà 3 tháng đủ để cho các nơi võ hơn chạy đến hộ quốc, cho nên thời khắc này điểm mấu chốt đã là ta cùng với Triệu Vô Miên ai sống ai chết, ai còn sống? Người đó là bên thắng. Triệu Vô Miên cùng Lạc Hướng Khói tay cầm 200.000 tấn quân cùng 100.000 sở quân, cái này binh lực chính là xương đế vô liếng. Mà Lạc Thuật thân vì thái tử, xương đế ai cũng tìm không ra ma bệnh. Hai người trước mắt chỉ dựa vào binh lực, người này cũng không thể làm gì được người kia. Triệu Vô Miên có đại quân, Lạc Thuật chi cũng có thể kéo dài thời gian để các nơi võ hơn hộ quốc. Cho nên điểm mấu chốt mới có thể là hai người sinh tử. Triệu Vô Miên một chết, Lạc Hướng Khói không đáng để lo. Lạc Thuật thứ nhất chết, kế nhiệm hoàng đế người chỉ có thể là Lạc Hướng Khói. Còn đích chủ tôn, hắn dám vào chỗ, ngày thứ hai liền phải phía sau chúng tên chết bởi tự sát. Có 300.000 đại quân, coi như như thế. Lâm Công Công nghĩ mày một lát, sau đó khẽ thở dài một cái, liên quan đến hoàng vị nền tảng lập quốc sự tình, mấu chốt cuối cùng điểm, đúng là cùng chuyện giang hồ không khác nhau chút nào, không ở ngoài dù sao hai chữ. Giang hồ cũng tốt, triều đình cũng được, có người liền có giang hồ, có người liền có chính trị, có ý hướng nhà, không ngoài như vậy. Lạc Thuật Chi đặt chén trà xuống, chống lên bên mặt, một cái tay khác trên bàn nhẹ nhàng gõ, đuôi lông mày nhẹ trao lại. Hắn trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng tự nói, chính là ta chết, cũng tuyệt không thể để Triệu Vô Miên sống, hắn như thắng, Hướng Khói vào chỗ, vậy cái này Đại Ly Giang Sơn, đến tột cùng là họ Triệu, vẫn là họ Lạc. Lao nô hiểu được. Lạc Thuật trưởng thân mà lên, đi qua đi lại, tiếp theo nhàn nhạt hạ lệnh, phong tỏa Khôn Ninh cùng, không được để hoàng hậu có nửa điểm tin tức truyền ra, lại lấy hoàng hậu tâm bệnh làm lý do, bắt sống Triệu Vô Miên. Đương nhiên, là muốn bắt sống sau khi thất thủ nộ sát. Lạc Hướng Khói cái gì cũng không làm sai, Lạc Thuật chi không thể giết nàng, nếu không liền muốn rơi cái cùng ánh sáng phù hộ đế kết quả giống nhau, nhưng Triệu Vô Miên cũng không đồng dạng. Hoàng hậu tâm bệnh chính là tự nhiên lý do. Giờ phút này liền xem như hoàng hậu đống nhiên khỏi bệnh rồi, Lạc Thuật chi cũng phải để nàng tiếp tục bệnh. Lâm Công Công túi người lĩnh mệnh, sau đó do dự một chút, nói, chúng ta sớm liền phái Đông Yến giết hắn, bây giờ không có kết quả, chỉ dựa vào hoàng hậu tâm bệnh triệu tập thiên hạ hảo hán, chỉ sợ cũng khó giết, với lại riêng là lý do này, chỉ sợ cũng không đủ để Triệu Vô Miên hãm sâu tuyệt cảnh. Tự nhiên không ngừng cái này một cái mưu đồ. Các loại Lâm Công Công cáo lui về sau, Lạc Thuật chi thủ cầm ba nén hương, đến còn Tuyết Sinh bia bị trước, cung cung kính kính chen vào ba nén hương, sau đó thấp giọng nói, hai vị võ khôi đều không làm gì được Ô Đạt Mục, lần này không thể giết hắn, là tôn nhi trách nhiệm, giờ phút này đằng cơ sắp đến, đã là bất lực lại đi mưu đồ, chỉ chờ tương lai. Như lần này là ta thắng, tự nhiên tận hết sức lực, còn nếu là Triệu Vô Miên thắng. Lạc Thuật chi có chút dừng lại, trầm mặc một lát, tiếp theo thản nhiên nói, hắn có thể thất bại ta, liền sẽ không thua Ô Đạt Mục. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Dứt lời, Lạc Thuật thứ nhất vung áo choàng vào áo, hướng bia bị cùng cung kính kính dập đầu ba cái. Sau một ngày, tuyết lớn vẫn như cũ, lớn như vậy kinh sư bị gió tuyết đẩy trời bao khỏa. Tuyết lông lông rơi vào trên mặt, chính là rét thấu xương dùng mình. Nhưng kinh sư răng đèn kết hoa, đầy đường đèn lồng hỉ khí không thể nghi ngờ là đem cái này dùng mình cọ rửa hầu như không còn. Đại nội các đại trước cửa đã tụ mãn thân hảo nông thôn bách tính, giang hồ du khách, chợ búa đầu gấu, hồng trần nữ tử. Bọn hắn thân phận không đồng nhất, giai cấp khác biệt, nhưng đều tụ ở chỗ này, từ không thể nào là du hành thị uy. Dựa theo đại nội lệnh quan nói, thái tử Lạc Thuật chi vào chỗ về sau, sẽ thân mang long bào đứng ở đại nội trên tường thành đi đến một vòng, cùng kinh sư dân chúng gặp mặt một lần, trò chuyện. Chủ yếu vẫn là để dân chúng biết, đương kim hoàng đế chính là hắn, đại ly lại không là rắn mất đầu chi cảnh. Về phần chế tạo phải chăng nhân thiết các loại, cũng không phải trọng yếu như vậy. Thế đạo này ngoại trừ Triệu Vô Miên nhóm người, cũng không có mấy người biết Lạc Thuật chi đã làm gì thí sự, coi như tấn quân cũng chỉ là bản tin bán nghi. Lạc Thuật chi giấu thực sự quá sâu, cho dù là Triệu Vô Miên đều không có chứng cứ. Bởi vậy tại thế nhân xem ra, Lạc Thuật chi chính là cái bị người hạ độc đáng thương thái tử, tất nhiên là hiếu kỳ. Giờ phút này chỉ cần đứng ở cửa thành phía dưới, liền có thể nhìn thấy tại trên tường thành nhìn thấy đương kim thiên tử. Còn nhiều người cả một đời đều không biết kiến thiên tử, dù sao vừa qua khỏi cửa ải cuối năm, lại tại nghỉ mục, rảnh đến rất, tự nhiên muốn đến một chút náo nhiệt. Thân mang huyền giáp cấm quân tay cầm đao binh, giữ gìn trị an, để phòng đám người đem cổng đường cho chắn. Vô số sĩ tộc thân hảo, ngồi lộng lấy khung xe, thân mang tơ vàng cầm bảo, ngồi ngay ngắn trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, một đường vào cùng, đi thái cực điện trước tham gia vào chỗ đại điện. Nhưng khuôn mặt cũng khó che đậy nhỏ xíu hưng phấn ngạo ý. Có thể đi tham gia vào chỗ đại điện ấy, như thế nào cái gì hạng người bình thường. Nói ra, trên mặt đều có ánh sáng. Có chút không chịu nổi tịch mịch quý tộc tiểu thư cách ăn mặc diễm lệ, nhịn không được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bốc lên khung xe màn cửa, nhìn về phía bên ngoài cửa cung tiếng người huyên náo, ngẫu nhiên cùng khí độ bất phàm, khuôn mặt thật tốt giang hồ hiệp khách đối đầu ánh mắt, liền ngay cả bận bịu đem thả xuống rèm, mặt đỏ tới mang tai, bước lên gấp rút nhịp tim, trong lòng thì đang suy nghĩ cái gì giang hồ du hiệp cùng khuê phòng tiểu thư các loại lãng mạn cố sự. Một đường vào ngoại môn, khung xe liền tại nội môn bên ngoài dừng lại, từ thái giám lái xe đi đặt nơi, thuận tiện kiểm kê bọn hắn mang tới quà tặng, sĩ tộc thân hào nhóm thì kéo lộng lấy tay áo bày, từ dưới người chống đỡ ô giấy dầu. Đi đến thái cực điện. Thái cực điện trước quảng trường, bạch thạch gạch bị thanh lý đến không nhốn bụi trần, chỉ có điểm điểm đông tuyết rơi xuống, hoàn thành một lớp mỏng manh tuyết thảm, đám thân sĩ nườm nượp mà qua, tại trên mặt tuyết lưu lại từng chuỗi dấu chân, nhưng không thấy cỡ nào bẩn đen. Ngồi xe ngựa mà đến, phủ lên tấm thảm, liền ngay cả đế giày cũng là sạch sẽ tinh tương. Như thế cẩn thận nhập vi, có thể thấy được đối với cái này vào chỗ đại điện coi trọng. Binh bộ thị lang ruộng Tống Khanh, thân mang màu đỏ quan phục, giày cũng là sạch sẽ tinh tương, nhưng bên cạnh hắn nhi tử Điền Văn Kính liền không có chú ý như thế, vừa đi một cái đen nhánh dấu chân, thấy ruộng Tống Khanh hốc mắt chừng này. Hắn muốn dạy dỗ Điền Văn Kính vài câu, nhưng nghĩ đến lao hữu Mai Lập Đồng đều nhi tử Mai Sùng Dương bỏ mình nghiêng đầu quan, cho đến ngày nay ngay cả cái thi thể đều không có tìm trở về, lại không đành lòng lại nói con trai mình cái gì. Con sống, liền so hết thể đều trọng yếu. Từ nội môn đến Thái Cực Điện đoạn đường này, có ý hướng thần hướng Duộng Tống Khanh đáp lời, Duộng thị lang, ngươi có thể thấy được Mai Lan Trung. Đều biết Duộng Tống Khanh cùng Mai Lập Đồng đều bởi vì có cái Nguyên Khôi nhi tử, quan hệ không tệ. Duộng Tống Khanh khẽ thở dài một cái, từ ngày đó hôn mê, hắn sau khi tỉnh lại liền sầu não bất ức, bây giờ đã xin nghỉ hồi hương đi. Nghe vậy, đáp lời người kia cũng là thở dài, lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng mới biệt xuất một câu, nhi tử là anh hùng. Nhưng đối với cha ruột mà nói, hiển nhiên không phải là cái gì dễ dàng tiếp nhận sự tình, mong rằng Mai Lang Trung mau chóng đi tới đi. Một đường nói chuyện phiếm, mới đến Thái Cực Điện trước. Trước điện xây lên cao vút trong mây nhận lộ bàn, kỳ thật nói đơn giản đến chính là một cái trên bàn bày đặt đĩa, cái gọi là phục dụng tiên lộ, nó tuổi thọ cương cũng chính là cầu cái dấu hiệu ngụ ý giáo phường ti trăm vị thân mang váy hoa vũ nữ nhạc sĩ, chuẩn bị kỹ càng nhạc khí, đứng Thái Cực Điện trên bậc thang, oanh oanh nghiến yến, một thoáng là đáng chú ý, mỗi vị vũ nữ nhạc sĩ đều là dung mạo tú lệ, tư thái cao nhã. Bất quá các nàng đứng ở chỗ này, cũng chính là một cái lễ tiết tính biểu tượng, là không thể chân chính tấu nhạc khiêu vũ. Tiên đế băng hà một tháng, mặt ngoài giờ phút này cả nước đều tại đề tang, tất nhiên là không thể biểu hiện quá vui sướng, giờ phút này trình diện, lộ ra long trọng thể diện là đủ. Thái Cực Điện trước đã là đầu người phun trào, lại ngay ngắn trật tự, Tam Công Tiểu Khanh, lục bộ yếu viên ấn lấy văn võ phân chia, phân biệt đứng hầu tại gặp được đông tây hai bên, chờ lấy Lạc Thuật Chi cầu nguyện hoàn tất. Dựa theo lễ pháp, Lạc Thuật Chi phải đi tiên đế cùng thần linh trước bài vị cầu nguyện tầm gần nửa canh giờ, sau đó mới có thể mặc vào long bào, đến Thái Cực Điện chính thức tổ chức kế vị đại điện, trước đó vào không được Thái Cực Điện. Dụ Tống Khanh dẫn nhi tử gia nhập đội ngũ, lấy hắn binh bộ người đứng thứ hai phẩm cấp, đứng ở hàng đầu, dương mắt nhìn mấy lần, chợt đuôi lông mày nhẹ chau lại, thấp giọng hướng bên cạnh binh bộ thượng thư hỏi, làm sao không thấy Tô tổng bộ? Hắn thân là quan to tam phẩm, giờ phút này không đến, còn thể thống gì? Binh bộ thượng thư thần sắc bình thản, nói, cáo bệnh rồi. Cáo bệnh? Tô tổng bộ đường đường võ khôi cấp bậc cao thủ, làm sao lại sinh bệnh? Vẫn cảm thấy nên từ công chúa vào chỗ. Binh bộ thượng thư nhàn nhạt ân một tiếng, lúc trước tiên đế băng hà, Tô tổng bộ hết sức ủng hộ công chúa, bây giờ đáy lòng không qua được cái này khảm, cũng bình thường. Hắc, trong lòng lại thế nào không qua được, cũng phải cho thái tử một bộ mặt ta. Thái tử có thể sẽ không nhớ kỹ ai tới rồi, nhưng khẳng định nhớ kỹ ai không tới. Người Tô gia, tính tình đều tương đối bướng bỉnh, lúc trước Tô gia gia chủ Tô Tông Nho không phải cũng. Binh bộ thượng thư khẽ thở dài một cái, Tô Tông Nho không đến 40 tuổi chính là đỉnh tiêm tông sư ấn lý thuyết, 60 tuổi trước đó, hắn là có tư cách cầu thông thiên địa chi tiểu đấy, hắn nhưng là tĩnh nan công thần, tiên đế không có khả năng không cho hắn chín chuông cảm nộ. Nói đến, thái tử cùng Tô tổng bộ cũng là người thân. Tô tổng bộ làm sao lại ủng hộ công chúa, mà không ủng hộ thái tử đâu? Bọn hắn hoàng gia sự tình, ai có thể nói rõ được? Hai người xì xào bàn tán, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mà tại một chỗ trong điện, Lạc Thuật thân lấy tang phục, ngồi quỳ chân tại bia vị trước đó. Đại Ly kiến quốc không đến 60 năm, tính cả ánh sáng phù hộ đế, cũng mới chỉ có 3 nhiệm hoàng đế. Tại thế nhân xem ra, ánh sáng phù hộ đế còn chưa có chết, cho nên bia vị bên trên kỳ thật chỉ có thái tổ cao hoàng đế cùng cảnh chính đế, ngược lại là lộ ra vắng ngắt. Lạc Thuật thân bên cạnh, chính là đồng dạng thân mang tang phục Lâm Công Công cùng rất nhiều lễ bộ yếu viên. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia tạp âm. Đúng lúc này, có cái tiểu thái giám nhập điện, ngay trước một đám lễ bộ đại thần trước mặt, đến Lạc Thuật thân bên cạnh, thấp giọng gì hai vài câu, trêu đến lễ bộ đám đại thần đuôi lông mày nhíu chặt. Lạc Thuật chi nghe một hồi, đuôi lông mày nhẹ trao lại, nhìn tiểu thái giám một chút, chuyện này là thật. Hắn cũng không giấu giếm thân phận, chỉ là cái kia tiểu thái giám một trận do dự, sau đó mới thấp giọng nói, không người dám cản. Lạc Thuật chi thu tầm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn qua bia vị, nhóm lửa ba nén hương, cung cung kính kính đem cắm ở trong vỏ. Sau đó hắn vươn người đứng dậy, nhẹ nhàng nâng tay, thay quần áo. Lúc này có người nâng lộng lấy quần áo và trang sức mà đến, có miệng có áo. Miệng có 12 lưu tạ mà mộ, chiều dài chẳng bay. Cái gọi là tạ mà mộ, chỉ là dùng ngũ thải tơ đầu làm rủ xuống dây thừng, mỗi đầu rủ xuống dây thừng muốn quản xuyến Ngọc Châu. Trên áo thì phải theo thừa 12 loại đồ án, có nhật, nguyệt, tinh, rồng, núi, lửa các loại, ngoại trừ trong ngoài áo, còn có che đầu gối, váy, đại mang các loại linh kiện, cực kỳ rừng rà. Lạc Tuật Chi nhìn về phía Lâm Công Công, thấp giọng nói, Triệu Vô Miên vào kinh. Lâm Công Công sắc mặt bình thản, hơi trầm mặc, sau đó yên lặng lui về phía sau, cho đến rời đại điện. Các loại Lâm Công Công sau khi rời đi, Lạc Thuật Chi tải giang hai cánh tay, từ người phục thị lấy mặc quần áo, sau một lát, lại lui lại một bước, lắc đầu cười nói, y đi phục này quá rườm rà, đợi sau khi mặc vào, như xí cũng không thuận tiện, xem ra các loại đăng cơ đại điện sau khi kết thúc, ta phải ăn ít một chút, để phòng ngăn đau bụng, tại thiên hạ trước đều xấu. Lời này chính là muốn đi nhà vệ sinh. Trung quanh lễ bộ quan viên cùng các tất nhiên là sẽ không ngăn cản. Tấu chương xong, chương 169, gió vi vu này dịch thủy hàn chương 169, gió vi vu này dịch thủy hàn kinh sư phụ hóa cửa. Đăng cơ đại điện sắp đến, trước cửa quân coi giữ đã toàn bộ đổi thành đại nội cấm quân, nghiêm điều tra vào kinh thành các loại người. Phù hoa trước cửa vừa phủ lên đỏ thấm đèn lồng theo gió múa nhẹ, trông chất tại đèn lồng bên trên mấy sợi bông tuyết bởi vậy rơi xuống. Bọn thủ vệ trên người áo giáp cùng binh khí đều bị cong đến cứng, nắm trôi đao tay đỏ bừng, ánh mắt xuyên thấu qua màn tuyết, nhìn chăm chú muôn hình muôn vẻ vào kinh thành người. Cửa hải cuối năm vừa qua khỏi liền đến thủ vệ, các cấm quân cũng là người, đáy lòng khó tránh khỏi có chút oán khí, cũng may bổng lộc là thường ngày gấp ba, nhưng vẫn là có người không khỏi thấp giọng nói, đăng cơ đại điện. Ngươi nói ai sẽ ăn hùng tâm báo tử đảm tới quấy nhiêu chuyện này đâu? Mấy cái đứng ở cửa thành hậu phương, vẹn vẹn phụ trách thủ vệ mà không phụ trách thẩm tra cấm quân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đáp, Thái Huyền cung chủ Tiêu Viễn mộ đi. Nàng là phản tặc, giết thái tử hoàn toàn chính xác có chút khả năng, nhưng Nhung tộc quốc sư đâu? Nghe nói hắn bị trọng thương, đều nhanh người chết rồi. Với lại lui một bước giảng, lại nói câu đại nghịch bất đạo, hắn chính là trạng thái hoàn hảo, tới giết đi thái tử, đối với cục diện chiến đấu cũng vô dụng, Nhung tộc đánh không tiến vào vẫn là đánh không tiến vào, làm gì tới chịu chết. Cũng thế, vậy chúng ta thẩm tra nghiêm mật như vậy, cũng không biết tại phòng ai, thái tử có phải hay không có chút quá cẩn. Lời này cũng không thể nói lung tung, liền có người nhẹ đạp cái kia tên lô mãng một cước, chợt giật ra chủ đề, nói, lúc trước Triệu Vô Miên chính là ở đây trước cửa, ở trước mặt tất cả mọi người, giết đại nội một vị công công, xông ra kinh sư, gần nhất nghe nói hắn đi tấn, lại giết 2000 nhung người kỵ binh. Đây thật ra là lời đồn, Triệu Vô Miên cũng không có thật đem cái kia 2000 nhung người giết sạch, thể lực không cho phép. Nhưng loại này chiến tích, truyền truyền liền biến dạng cũng bình thường. Thật sự là chúng ta hào hùng à, mặc dù không biết hắn lúc trước tại sao phải đi đại nội hành thích hoàng hậu, bất quá chỉ bằng vào chống cự nhung người điểm ấy, ta liền bội phục hắn là tên hắn tử. Hôm qua trong cung lại có mệnh lệnh, muốn bị hoàng hậu bắt sống Triệu Vô Miên, hy vọng hắn đừng đến kinh sư đi. Có thể tại giang hồ kiếm ra chút manh mối người, không một cái là người tầm thường. Triệu Vô Miên khẳng định không đốc, không có khả năng đến kinh sư chịu chết đấy, trừ phi là đi theo công chúa cùng một chỗ vào kinh, xem ở công chúa trên mặt mũi, hoàng hậu đánh giá cũng sẽ không giết hắn. Mấy vị cấm quân nói chuyện phiếm ở giữa, liền nghe được đạp 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 thanh thúy tiếng vó ngựa, nghe tiếng nhìn lại, một vị thân mang trúc văn thanh sam, hất lên lộng lây áo lông trồn nam tử nắm thân không tạp sắc thuần trắng tuấn mã đạp tuyết mà đến, mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ khí độ, dáng người, cùng sau thắt lưng nghiêng đeo hành đao đến xem, chắc là cái giang hồ đạo khách. Chính là chỗ này ngựa, thật là thần tuấn chút, chẳng lẽ đại ly cảnh nội cũng chưa tới 20 thất thiên lý mã? Cấm vệ thầm nghĩ lấy, động tác trên tay nhưng nửa điểm không chậm, đem ngăn lại, lộ dẫn. Giờ phút này trong kinh đang tại tổ chức đăng cơ đại điện, mặt cũng cần lộ cho chúng ta nhìn, xin phối hợp. Đăng cơ đại điện. Mũ rộng vành đao khách hơi có vẻ ngây người, tiếp theo thoải mái cười một tiếng, cái kia ngược lại là bất việc. Cấm vệ đôi lông mày nhăn lại, lặp lại lần nữa, lộ dẫn, hai mũ rộng vành. Con đường của ta dẫn, không quá chính quy, liền không lấy ra điều xấu. Đao khách nâng lên khuôn mặt nhỏ, đem mũ rộng vành có chút bước lên, lộ ra khuôn mặt, cười nhạt một tiếng, Triệu Vô Miên, khả năng vào kinh thành hay không? Trung quanh xếp hàng vào kinh thành người cùng còn lại thủ vệ nghe thấy lời ấy, kinh ngạc xem ra, không thể tin. Triệu Vô Miên lúc trước xâm nhập đại nội lúc, từ Thương Hoa nương nương dịch dùng, thêm nữa lệnh truy nã từ Lùng Bắt Ti chân dùng, bởi vậy chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt. Kỳ thật thật đúng là không có mấy người biết hắn. Triệu Vô Miên nhìn qua thủ vệ thần sắc, hơi có vẻ buồn cười. Đã từng đi chỗ nào đều mang theo mũ rộng đành, e sợ cho bị người nhận ra, bây giờ quang minh chính đại báo thân phận, lại không người dám nhận. Nhưng có người nhận ra hắn nắm ngựa, thấp giọng kinh hô, Quỷ Khôi Chiếu Đêm Ngọc Sư Tử. Năm trước hắn mới cưới này ngựa, cấp pháp trưởng cứu đi Tấn Vương Thế Tử. Triệu Vô Miên giống như đã từng đi qua Thái Nguyên, giết về thủ chân nhân. Vô Hận Hoành Đao, Ngàn Dặm Bảo Mã. Có người lẩm bẩm nói, thật sự là Triệu Vô Miên. Có nhân vọng lấy Triệu Vô Miên, ánh mắt tràn đầy kinh dị, lui lại mấy bước, sau đó liền vội vàng xoay người, vận khởi khinh công, bay người về phía đại nội phương hướng chạy như điên. Triệu Vô Miên từ cái này người bóng lưng thu tầm mắt lại, sau đó nhìn về phía ngăn tại trước mặt mình một đám cấm vệ, mỉm cười, bằng vào ta thân phận, có thể vào kinh hay không? Lộc cộc. Có người nuốt ngụm nước bọt tấn lấy yêu đao thô ráp bàn tay có chút phát run, sau đó không nói một lời, yên lặng tránh ra vị trí. Bên đường đoàn ngựa, hành thích hoàng hậu, ban đêm xông vào kinh sư, độc cản nhung cưới, xuống lục về thủ. Vô luận cái nào một đầu lấy ra, đều là không người dám phủ nhận hào kiệt trí lớn sự tình. Quan trọng nhất là, Triệu Vô Miên chính là hộ tống công chúa hồi kinh người. Bây giờ thái tử đăng cơ, Triệu Vô Miên trước đây tất cả đều tính làm không công, từ chính trị bên trên giảng, Triệu Vô Miên cùng thái tử nên xem như kẻ thù chính trị, nhưng ở thế nhân xem ra, Triệu Vô Miên còn chưa đủ tư cách. Thái tử lạc thuật chi kế vị, hợp lễ pháp, quang minh chính đại, quân quyền thần thụ, thiên hạ đều nhận. Triệu Vô Miên nào có cùng lạc thuật chi cạnh tranh vô liếng. Lạc Hướng Khói đến chả không sai bị lắm, căn bản không phải một cấp bậc nhân vật. Huống chi riêng là độc cản nung cưới điểm ấy, tại toàn kinh sư bách tính xem ra, hắn cũng đã là cùng hành thích hoàng hậu việc này công tội bù nhau. Giờ phút này đăng cơ đại điện, Triệu Vô Miên đống nhiên hồi kinh, mặc dù lộ ra là lạ, nhưng Triệu Vô Miên người lãnh đạo trực tiếp Lạc Hướng Khói đều chạy tới tân chống cự nung người, cái kia Triệu Vô Miên còn có thể tới làm ra cái gì có hại tại đại ly sự tình? Cho nên ngươi còn có thể quản người ta vào kinh thành làm cái gì? Lo chuyện bao đồng. Chống cự nhung người anh hùng giờ phút này hồi kinh, từ tư tâm bên trên giảng, ai cũng không muốn đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Mắt thấy cấm quân vì hắn tránh ra thân vị, Triệu Vô Miên lại bình thản cười cười, giáp ngựa đi vào nội thành. Tuyết lớn phiêu bạt, màn tuyết tầng tầng lớp lớp. Hai bên đường các nhà các hộ đều treo đèn lồng đỏ, dán đỏ câu đối. Bên đường nơi hẻo lánh còn có không tới kịp thanh lý mà chống chất cùng một chỗ pháo mảnh vụn. Mộ Ly Nhi, Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư cũng không có cùng Triệu Vô Miên từ cùng một môn vào kinh thành, đều có chính mình sự tình muốn làm. Cho nên giờ phút này chỉ có Triệu Vô Miên. Một người, một ngựa, một đao. Cửa thành quân coi giữ ánh mắt theo Triệu Vô Miên mà động. Hai bên đường người đi đường nghe được chỗ cửa thành động tĩnh, cũng là kinh dị nhìn tới. Chỉ là Triệu Vô Miên dù sao đã từng xâm nhập đại nội hành thích hoàng hậu, cho dù tại bách tính xem ra đã là công tội bù nhau, nhưng triều đình rõ ràng không cho rằng như vậy. Bởi vậy Triệu Vô Miên giờ phút này vào kinh thành, không phải là chịu chết. Dân chúng không rõ ràng Triệu Vô Miên tại sao lại công khai vào kinh thành, nhưng đối mặt một tháng qua quấy đến đại ly long trời lở đất nhân vật, vẫn không khỏi nhao nhao tránh ra con đường, không nói một lời, thần sắc hoặc kinh ngạc hoặc chấn kinh hoặc nghi hoặc hoặc đùa cợt có thể tiếp nhìn qua hắn. Muốn nhìn một chút vị này trên giang hồ nổi danh nhất nhân vật vào kinh thành, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Cửa hải cuối năm về sau, vốn nên náo nhiệt hỉ khánh, bây giờ lại bởi vì Triệu Vô Miên một người mà lộ ra tịch mịch quỷ dị. Có hài đồng trong tay còn cầm cây châm lửa cùng tháo, chảy nước mũi, lòng tràn đầy không hiểu nhìn qua tự mình đại nhân, sau đó phối hợp đốt lên tháo, chính mình chơi chính mình đấy. Ba 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 thanh thúy tiếng pháo nổ liên tiếp tại yên tĩnh trên đường phố vang lên. Tiếng pháo nổ lên, cuối cùng có người nhìn không được, lúc này quát, tạ tử. Cái này cầm ngươi đi đại nội cho hoàng hậu tạ tội. Tối Sầm Ảnh đột nhiên từ trong đám người thoát ra, cầm trong tay lợi kiếm, hàn mang chớp lên. Sắc một đạo giống như ngày mùa thu trời trong suốt đao quang trong nháy mắt tại đường đi màn tuyết bên trong sáng lên, lại tốt tựa như nhật nguyệt lưu truyền, một cái chớp mắt liền tại đám người trong mắt vút qua đi. Bên đường bách tính căn bản là không có nhìn thấy xảy ra chuyện gì, liền nhìn máu me tung tóe, người kia phủ phù một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trước bộ ngực máu chảy róc rách, mà Triệu Vô Miên vung khẽ hoành đao quét tới vết dịch, liền gọn gàng thu đao vào vỏ. Triệu Vô Miên nhìn cũng không nhìn người kia một chút, giáp ngựa tiếp tục đi đến phía trước, lưu lại đầy đường vắng vẻ. Vô luận là cỡ nào mục đích, muốn Triệu Vô Miên đầu người tuyệt đối không ít. Triệu Vô Miên đi đến mấy bước, liền có người xông về phía trước, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực sủi lơ trên mặt đất. Triệu Vô Miên rời đi hai con đường, trên đường phố liền vụn vặt lẻ tẻ nằm vật xuống một chỗ người. Lấy Triệu Vô Miên thực lực hôm nay, võ khôi không ra, ai cũng không có khả năng làm gì được hắn. Thấy đường phố bên cạnh bách tính hoa mắt, nhưng lại không khỏi đáy lòng thầm nghĩ, bên đường đoạn ngựa, hành thích hoàng hậu, ban đêm xông vào kinh sư, độc cản nhung cưới, xú lục về thủ giả, nên như vậy. Cho đến một tòa trên mái hiên, một thân màu đỏ quan phục Lâm Công Công đứng chắc tay, khô cạn bàn tay năm ngón tay như vẽ ra, ánh mắt đạm mạc nhìn qua nơi xa trên đường Triệu Vô Miên. Sau lưng không gió mà bay, màn tuyết nhẹ phẩy, có người thấp giọng nói, Lâm Công Công, như trên đường đánh, sẽ chỉ làm hại dân chúng vô tội chết thảm, cái này tổn hại đấy, sẽ chỉ là chủ tử nhà ngươi dân tâm cùng hy vọng. Lâm Công Công đôi mắt nhẹ híp mắt, quay đầu nhìn lại. Hứa Nhưng một tịch áo đen, đứng ở trên mái hiên, nhàn nhạt nhìn qua hắn, trong miệng liền nói, ta biết một cái nơi yên tĩnh, ngươi nhưng có lá gan đi theo ta. Lâm Công Công quay đầu lườm Triệu Vô Miên, sau đó vừa nhìn về phía Hứa Nhưng, trên mặt bộc lộ mỉm cười, Triệu Vô Miên tìm mấy người tới giết lão phu. Hứa Nhưng cười nhạt một tiếng, nếu không phải đi, cái kia ở chỗ này đánh, tự nhiên cũng không sao. Trần Kỳ Sa khiêng huyết lân súng, từ cửa ngõ đi ra, có chút ngửa đầu, ánh mắt kiệt ngạo nhìn qua Lâm Công Công, cười nói, thái tổ cao hoàng đế trong năm liền thành tên ngũ nhạc không biết cùng Âu Đạt một so ra, ai mạnh ai yếu. Lâm Công Công lườm Trần Kỳ Sa một chút, đuôi lông mày cao lại, ngựa khí hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi không chết. Trần Kỳ Sa bĩu môi, mạng của lão tử rất lớn. Có một đạo bào nam tử chợt xuất hiện ở Lâm Công Công bên cạnh thân, hông eo trường kiếm, sợi tóc trắng đen xen kẽ, dùng phát quan dựng thẳng lên, cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Đầy trời tuyết lớn phiêu linh mang theo, lại là nửa điểm dính không được hắn áo bảo. Phiến tuyết không dính. Hắn nhìn về phía Trần Kỳ Sa, ngươi không chết. Người sư minh kia ở đâu? Quy Nhất Lao đạo một vị sư đệ khác, Quy Nguyên Chân Nhân. Trần Kỳ Sa trên dưới đánh giá Quy Nguyên Chân Nhân một chút, ngươi chính là cái này lão hành ỷ bảo. Quy Nguyên chính là Quy Nhất sư đệ, về thủ sư minh, đồng dạng là võ khôi cấp bậc, bất quá Quy Nhất Chân Nhân đã được võ khôi bằng hiệu, bởi vậy hắn cũng không có thụ phong võ khôi, nhưng ở trong tông môn địa vị cùng Tiểu Tây Thiên Động Huyền là không kém nhiều lắm đấy. Quy Nhất Chân Nhân đóng cửa khổ tu lúc, liền do Quy Nguyên Chân Nhân chấp trưởng tông môn các bên trong chuyện quan trọng. Hắn thường ngày không có ở đây kinh sư, mà tại Giang Hữu La Tiêu dãy núi cánh bắc võ công núi tổng đã chấp trưởng đại cục. Lúc trước Lâm Công Công phỏng đoán Triệu Vô Miên muốn đi tấn tìm giúp đỡ giết hắn lúc, liền đi võ công núi tại kinh sư phân đà, để bọn hắn đem Quy Nguyên Chân Nhân gọi tới. Giang Hữu rời kinh thời ngàn dặm xa, Quy Nguyên Chân Nhân cũng là vừa tới kinh sư không mấy ngày. Quy Nguyên đôi lông mày chăm chú nhíu lại hỏi một lần, sư minh ở đâu? Đánh thắng ta, sẽ nói cho ngươi biết. Quy Nguyên lại nhíu mày lại, nhìn về phía dẫn ngựa độc hành Triệu Vô Miên, dò xét vài lần, sau đó đáy mắt hiện mấy phần kinh ngạc, thiên nhân hợp nhất. Như Triệu Vô Miên không bảo thiên nhân, cái kia chính là liều mạng tác động đến mạch tính, cũng có thể cưỡng ép hắn chém giết ở nơi này. Mà bây giờ Triệu Vô Miên thiên nhân hợp nhất về sau, đã có thể cùng võ khôi so chiêu, thật muốn cứng đối cứng đánh nhau, cũng không có dễ giết như vậy. Đã không có giết Triệu Vô Miên nắm chắc. Ở đây mấy người không phải người trong triều đình chính là chính đạo thủ lĩnh, nếu là bởi vì tư đấu làm hại kinh sư dân chúng vô tội buồn mạng, vậy chuyện này có nhỏ không được. Nơi đây đánh, tệ lớn xa hơn lợi. Quy Nguyên Chân Nhân hoài nghi Triệu Vô Miên như thế công khai vào thành, đánh giá chính là muốn dẫn dụ bọn hắn giết hắn, làm hại bách tính chết thảm, cho thái tử dội lên tầng một không đức nước bẩn. Lâm Công Công cười nhạt một tiếng, đi lại có làm sao? Thật dũng khí, không hổ là ngũ nhạc thứ nhất hạ thành Tùng Trần Kỳ Sa cười ha ha một tiếng, phi thân liền nhắm hướng đông phương mà đi. Lâm Công Công im lặng đuổi theo. Quy Nguyên nhìn qua Lâm Công Công bóng lưng, thầm nghĩ có bấy dập còn đi, không phải liền là chịu chết sao? Lâm Công Công như thế quả quyết, đánh giá là có bài tẩy gì? Quy Nguyên Chân Nhân trong lòng suy nghĩ một lát, chung quy là có thể tu hành đến võ khôi cấp bậc cao thủ, cái khác không có, chỉ có một thân dũng khí cùng ngông nên. Phái người bây quét. Vậy lao tử cùng với các người đánh. Tuyệt không có chưa chiến trước e sợ đạo lý. Trên đời này võ khôi cao thủ cơ bản đều như vậy. Không có như thế lòng dạ, bọn hắn cũng luyện không đến võ khôi cảnh giới này. Bởi vậy hắn liền hướng bên cạnh thân cách đó không xa Hứa Nhưng cười nhạt một tiếng, Hứa đô đốc cũng đừng đợi chút nữa đánh lấy tinh thần rối loạn rồi. Dứt lời, hắn liền phi thân đuổi theo. Cho đến Quy Nguyên cũng cùng nhau rời đi, Hứa Nhưng mới lên đường. Kinh sư Sơn Đông, có một nhân công tu kiến trúc cổ hồ, chiếm diện tích rộng lớn, bên bờ trồng đầy thanh trúc. Còn nhà đại tiểu thư cũng chính là năm đó Tần Vương Phi ưa thích cây trúc, cũng ưa thích chèo thuyền du ngoạn. Cho nên Cảnh Chính Đế đăng cơ về sau, liền khiển trách món tiền khổng lồ tại thành Đông Tu Hồ này vậy. Kỷ niệm vong thê, Cảnh Chính Đế tính nan xuất thân, đến vị bất chính, làm phòng người trong thiên hạ đâm hắn cuộc sống, bởi vậy hắn từ thượng vị đến nay, chăm lo quản lý, dốc hết tâm huyết, cẩn trọng, nghiêm nhiên minh quân. Hồ này cùng rừng trúc, chính là hắn tại vị 17 năm, duy nhất một lần tư tâm tiến hành. Giờ phút này cửa hải cuối năm, trên hồ chèo thuyền du ngoạn người lẽ ra nhiều vậy, liền tại tối hôm qua, trong hồ lâu thuyền đèn đuốc, nhiều hơn đời sao, nhưng giờ này khắc này, trong hồ duy nhất thuyền mà thôi. Một chiếc thuyền con trong hồ nước chảy bèo trôi, một vị thân là áo trắng người đàn ông trung niên tóc buộc sau lưng, ngồi xếp bằng tại trên thuyền, nhắm mắt dưỡng thần, một thanh bao đỏ trường kiếm hoành đặt ở đầu gối. Màn tuyết phía dưới, hồ nước phía trên, chỉ có người này ngồi tại trong tuyết. Lâm Công Công đến bên bờ, chú mục nhìn lại, thần sắc lạnh lùng, Kiếm Tông tông chủ, Kiếm Khôi sở ngươi thuyền. Hắn lại cũng tới. Trần Kỳ Sa gãi đầu một cái, sau đó lại cười ha ha một tiếng, lão tử lúc trước bắt đi hắn sư chất, đánh giá bị tiểu Diêm Vương một phong thư kêu đến đấy, nếu không phải ta lên thuyền này, hắn trước tiên cần phải tới chém ta. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đương đại Kiếm Tông tông chủ, cũng tức đương đại Kiếm Khôi sở ngươi thuyền khuôn mặt tuấn lãng, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở ra hai con ngươi nhìn qua bên bờ mấy người, cũng không nhiều lời. Dừng chúc bên trong, chuyến ra lao lao rất nhỏ nhẹ vang lên. Có hai người đi ra. Một người trong đó, thân mang tăng bảo, khí chất nho nhã, nhưng thần sắc mang theo vài phần khó mà che giấu đạm mạc. Tiểu Tây Thiên người đứng thứ hai, Động Huyền đại sư. Còn có một người, thân mang đỏ thẫm bộ khoái phục, thân hình thẳng tắp, hông eo tú xuân đao, thần sắc mỉm cười. Tâu Nghi Ngờ Hi, Lùng Bắt Ti tổng bộ, cũng là ở đây bên trong, trẻ tuổi nhất võ khôi cao thủ. Vẫn chưa tới 40 tuổi. Đợi thêm 10 giây, cũng không thấy có người xuất hiện, vậy cái này chính là vây quét Lâm Công Công nhân thủ rồi. Giữa sân bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Hứa Đô Đốc, Tô Tổng Bộ, Động Huyền đại sư, xuống khôi, kiếm khôi, Uy Nguyên chân nhân lạnh lùng liếc nhìn một vòng, sau đó cười một tiếng, đất sở thủy sư, Lùng Bắt Ti, Tiểu Tây Thiên, Vô Cực Trời, Kiếm Tông đúng là đều trùng trạ với Triệu Vô Miên, cũng khó trách thái tử coi hắn như lại địch. Là đến người, như thế nào cho phép dưới đáy có như thế có thể liên hợp các thế lực nhân kiệt. Tô Tổng Bộ mỉm cười, chúng ta trước kia còn có một người, chưa tới đây, kế hoạch đổi không lên biến hóa, đạo lý kia các ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng. Tô Tổng Bộ chỉ là trầm tương các từng nói qua trầm gia cao thủ. Cái này cao thủ là ai, kỳ thật liền ngay cả Tô Tổng Bộ cũng không biết, muốn liên lạc trầm tương các trước mắt cũng liên lạc không được, nàng một giới trạch nữ, cũng không ra nhị môn không bước, bây giờ hơn phân nửa đi theo thừa tướng nhập đại nội tham gia đăng cơ đại điển đi. Bọn hắn cũng chỉ có thể lên trước Lâm Công Công im lặng không nói, rõ ràng còn có người. Triệu Vô Miên đến cùng liên hiệp bao nhiêu võ khôi? Ấy ấy, Quy Nguyên đạo trưởng nói chuyện nghiêm cẩn điểm Trần Kỳ Sa thì vội vàng đưa tay, phủ nhận nói, ở trong đó nhưng có khác nhau, Triệu Vô Miên cùng bọn hắn cấu kết, cuối cùng là bởi vì Lạc Hương Khói, Tô Thanh Khởi, Quan Vân Thư cùng Mộ Ly Nhi, hắn là dựa vào hy sinh nam sắc, ôm nữ nhân đuổi mới liên hợp bên trên những thế lực này đấy, nhưng Vô Cực Trời cũng không có gì nữ đệ tử cả hắn, lao tử càng không, cái gì muội muội, sư muội các loại nhân vật. Lời này vừa nói ra, trong rừng trúc bên ngoài không khí khẩn trương hơi có vẻ cứng đờ. Ngoại trừ Sở Ngươi Thuyền, còn lại ba vị võ khôi cao thủ sắc mặt đều có điểm khó coi, đương nhiên, Sở Ngươi Thuyền cũng có thể là cách xa nhất, thấy không rõ sắc mặt của hắn. Tô Tổng Bộ không thèm để ý Trần Kỳ Sa, cười lạnh, giờ phút này đã vạch mặt, vậy cũng không có gì có thể nhiều lời đấy. Không có gì hơn dù sao hai chữ, Lâm Công Công cùng Quy Nguyên đạo trưởng thế nhưng là có chỗ chuẩn bị. Lâm Công Công đưa tay béo nhẹ lấy một mảnh lá trúc, ánh mắt nổi lên mấy phần hồi ức. Cảnh Chính Đế còn sống lúc, thường xuyên tới đây dừng trúc, đối với hồ uống một mình. Khi đó vẫn luôn là hắn bảo vệ Tả Hữu. Hắn trầm mặc một lát, thản nhiên nói, chớ hỏng này dừng trúc. Không người trả lời. Mặt hồ trên thuyền, Sở Ngươi Thuyền đạm mạc đứng dậy, ngón cái gảy nhẹ, kiếm ra ba thước, phát ra một tiếng thanh thúy mà nhỏ xíu kết âm thanh. Kiếm ra khỏi vỏ âm thanh rất nhỏ vô cùng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời màn tuyết đột nhiên bị quét sạch xoắn nát, bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt nổ tung, bên bờ sáu vị võ khôi cao thủ nổ bắn ra mà ra, ở trên mặt hồ nhấc lên cái này đến cái khác hồ nước. Vô số sóng nước tóe lên, chợt hỗn tạp tuyết lông lống, ào ào rơi xuống, ở trên mặt hồ kích thích một đạo lại một đạo gợn sóng. Chúc ổ trên hồ võ khôi chi tranh, cũng không có bao nhiêu người biết được, mà tại trên đường phố Triệu Vô Miên, đã là đến kinh sư Kiếm Tông Vân Đà trước đó. Mộ Ly Nhi ôm ngực đứng ở Kiếm Tông Vân Đà trước đó, nhìn qua Triệu Vô Miên một đường mà đến tại sau lưng lưu lại vết chân cũng không phải nhịn không được dưới đáy lòng lẩm bẩm, đây là của ta đệ tử. Các loại Triệu Vô Miên đến phụ cận, Mộ Ly Nhi mới khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng nâng tay, liền có Kiếm Tông đệ tử mang lấy xe ngựa, tự đánh giá đà bên trong lái ra. Triệu Vô Miên vén rèm lên trong chiều mắt nhìn, sau đó mỉm cười, làm phiền sư phụ vì ta làm nhiều như vậy, còn cứ gọi tới Kiếm Tông tông chủ. Mộ Ly Nhi thần sắc hơi có vẻ phức tạp, ngươi khẳng định muốn đi? Triệu Vô Miên nâng lên chính mình mũ rộng vành, chấn động rất xuống trên đó tuyết động, sau đó nhẹ nhàng ném đi, mũ rộng vành liền treo ở khung xe trước bên cạnh. Hắn xoay người ngồi lên khung xe, nắm lấy dây cương, xung làm mã phu, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Ly Nhi, lộ ra một vòng bình hòa nụ cười. Đại trượng phu lúc có gây nên, có việc không nên làm. Mộ Ly Nhi nhìn qua Triệu Vô Miên mặt, trầm mặc một lát, sau đó lộ ra một vòng nụ cười, từ bên hông lấy ra màu đỏ thắm hồ lô rượu, vứt cho Triệu Vô Miên, uống miệng. Gió vi vu này dịch thủy hàn. Triệu Vô Miên đưa tay tiếp nhận hồ lô rượu, thoải mái cười một tiếng, tiếp theo mở ra cái nắp, ngửa đầu rượu vào miệng. Mộ Ly Nhi nhìn qua Triệu Vô Miên khẽ nhúc nhích hầu kết, lại nhìn xem một chút rượu từ Triệu Vô Miên khỏe môi lưu lại, thuận hết hầu chảy vào bờ áo, không khỏi cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra sạch sẽ khăn tay trắng, trong miệng liền nói, giờ phút này còn cảm thấy rượu khó uống. Triệu Vô Miên dùng tay áo lau lau miệng, vẫn là khó uống, bất quá có nhiều thứ, nói ra quá giả mồm, uống một hớp rượu, ngược lại là hết thảy tận không có ở đây nói bên trong. Chẳng lẽ không phải giang hồ ư? Mộ Ly Nhi rất có phong tình lường hắn một cái, lại đưa tay khăn thu hồi trong ngực. Là giang hồ a. Triệu Vô Miên tựa ở khung xe trước, vùng khẽ roi ngựa. Tuyết lông ngỗng, tầng tầng lớp lớp, xe ngựa hướng về phía trước mà đi, hướng hoàng cung đại nội phương hướng chạy tới. Gió tuyết đẩy trời đưa một người. Mộ Ly Nhi nhìn qua Triệu Vô Miên, không biết sao khỏe mắt có mấy phần chua xót. Nàng rủi rủi mắt sừng, lại nhìn xe ngựa chợt dừng lại, nghi hoặc ở giữa, Triệu Vô Miên từ xe ngựa bên cạnh nô ra một cái đầu, quay đầu nhìn về phía Mộ Ly Nhi, giơ lên trong tay màu đỏ thắm hồ lô rượu, nhẹ nhàng lung lay dưới, trong miệng nói ra, rượu không dễ uống, nhưng sư phụ đã uống rượu, dễ uống. Mộ Ly Nhi hơi sững sờ, sau đó có mấy phần vừa khóc vừa cười mắng, đã có bản sự liền muốn khi dễ sư phụ. Triệu Vô Miên cười ha ha một tiếng, đưa tay hướng về sau ném ra ngoài đỏ thắm hồ lô rượu. Mộ Ly Nhi đưa tay tiếp nhận hồ lô, lại nhìn Triệu Vô Miên đã là điều khiển ngựa mà đi, bánh xe chạy qua, nghiền nát giữa đường tuyết động. Mộ Ly Nhi lung lay hồ lô rượu, mà ngửa ra sau thủ nhắm mắt, đem bên trong rượu một uống xuống. Đợi uống cho hết về sau, dương mắt nhìn lại, Triệu Vô Miên đã mang lấy xe ngựa, vượt qua đầu phố, biến mất tại bên ngông màn tuyết bên trong. Trầm Tương Cát, cũng chính là Thương Hoa Nương Nương thân mang hoa váy, ngồi ở một chỗ tinh xảo trong điện, trung quanh đúng là oanh oanh yến yến, khuôn mặt mỹ lệ phu nhân tiểu thư. Nàng chống đỡ bên mặt, buồn bực ngán ngẩm hướng trong môi đút lấy một viên đông táo, không có thử một cái nhai nuốt lấy. Lần kia Thái Nguyên có khác, Thương Hoa Nương Nương ven đường truy sát Quy Nhất lão đạo, nhưng một bước chậm, tất nhiên là từng bước đều chậm. Quy Nhất chân nhân chính là võ khôi ba vị trí đầu, chạy trối chết bản sự đánh giá cũng là ba vị trí đầu. Trầm Tương các đuổi kịp hắn mấy lần, cũng là có mấy phần thu hoạch, sử sốt đem từ Thái Nguyên đuổi tới Tân Địa, lại đuổi theo Tây Lương, còn đả thương hắn mấy lần. Nàng vốn định tiếp tục đuổi giết, nhưng Lạc Thuật Chi đăng cơ sắp đến, Trầm Tương các làm thừa tướng chi nữ, nếu không phải ra mặt, chỉ không được Thương Hoa Nương Nương thân phận liền phải bại lộ, lại thêm chi, nàng đã hồi lâu chưa từng gặp qua cô. Mặc dù từ trong miệng Triệu Vô Miên biết được, hoàng hậu Nương Nương an khang không được gì, nhưng Triệu Vô Miên cái thằng kia không nặng không nhẹ, không chừng làm sao khi dễ cô nàng. Lúc trước nàng đến đại nội cứu Triệu Vô Miên ra ngoài lúc, cũng bất quá nhìn thoáng qua nhìn hoàng hậu Nương Nương một chút. Khi đó hoàng hậu mặt không có chút máu, lê hoa đái mũ, trêu đến Thương Hoa Nương Nương đau lòng cực kỳ. Lúc này mới vội vàng chạy tới kinh sư. Cũng chính là nàng là võ khôi cao thủ cấp bậc, lại không bị thương gì, một đường dùng khinh công mới có thể gấp trở về. Mặc dù vẫn là để Quý Nhất chân nhân chạy, nhưng khoảng cách này, lấy Quý Nhất chân nhân tương thế, căn bản không có khả năng chạy về kinh sư. Nhưng Trầm Tương các sáng nay vào cùng, tin tức bế tắc, cho tới bây giờ cũng không biết ngoài cùng xảy ra chuyện gì, không biết Triệu Vô Miên, cũng không biết lúc đầu đã nói xong vây quét Lâm Công Công kế sách đã bắt đầu. Cái này cũng không có cách, những cái kia võ khôi cao thủ, chỉ nàng một người có Trầm gia đại tiểu thư thân phận này cần giữ gìn, bình sinh không tiện. Mà này điện chính là Lạc Thủy điện, cung cấp đại thần trong triều nhóm mang tới con cái, thê quyến tạm thời đợi địa phương. Đăng cơ đại điện loại kia trường hợp, các nàng những này phu nhân tiểu thư là không có tư cách đi đấy, phải đợi đại điện tổ chức hoàn tất, Lạc Thuật Chi thiết tiến ăn cơm chưa lúc, các nàng mới có thể ra điện. Thương Hoa Nương Nương cảm giác kinh người, nhưng nghe chung quanh những cái kia tiểu thư phu nhân trò chuyện đều là chút chó má suối quẹ chủ đề, không phải công tử nhà nào đó làm sao thế nào, chính là Cẩm Tú Phường mới ra cái gì y phục, cái gì xuất phấn, thậm chí còn có chút trò chuyện rõ ràng mặc vào tình thú cái hiếm, nhưng tự mình nam nhân lại mấy lần liền mềm, còn không bằng nuôi chút nam sủng các loại từ mật thoại. Thậm chí còn có không ít người trò chuyện lên Triệu Vô Miên, nhưng đại bộ phận đều là chút phu nhân. Là nói như hoàng hậu khoan dung độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái kia lấy trước mắt Triệu Vô Miên thân phận cùng bản sự, cùng các nàng nhà nữ nhi kết làm thân gia cũng là một hạng cực kỳ tốt đầu tư. Hoặc là nói đúng là Triệu Vô Miên võ công cao như vậy, lại còn trẻ như vậy, thân thể khẳng định lần đồng, nếu là ngôi vì nam sủng. Nghe Thương Hoa Nương Nương liền giận, nghĩ thầm chính mình muốn để môn hạ nữ đệ tử câu dẫn Triệu Vô Miên việc này, làm sao còn có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh. Liên Triệu Vô Miên tấm kia sẽ chỉ làm giận miệng thối, ngoại trừ Tô Thanh Khởi, còn có nữ nhân nào sẽ thích. Thương Hoa Nương Nương lại cầm lấy một viên đông táo nhét vào trong môi, tức giận cắn. Nghe cung nữ nói, hoàng hậu Nương Nương tại đăng cơ đại điện trước đó sẽ đến trong điện cùng các tiểu thư phu nhân gặp mặt một lần, tâm sự việc nhà. Nếu không có như thế, Thương Hoa Nương Nương mới sẽ không an ổn ngồi chỗ này. Đúng lúc này, có vị tiểu thư chậm rãi mà đến, nhỏ giọng nói, "Trầm gia tiểu thư." "Ừm." Thương Hoa Nương Nương tâm tình hơi nghe tiếng nhìn lại, chợt đáy mắt hơi có vẻ một tia kinh ngạc. Người đến thân mang lưu vân váy xanh, thủy tụ nhẹ nhàng kéo lên, hơi có vẻ ngây ngô khuôn mặt lược thi phấn trang điểm, so với ngày xưa nhiều hơn mấy phần diễm lệ vũ mị, một đôi mắt hạnh giống như xuân thủy chập trùng, tốt một vị tư thái nhẹ nhàng, đoạt người tâm phách tiểu thư. Nhưng đây là Tô Thanh Khởi, a Tô Thanh Khởi làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Tô Thanh Khởi nhìn ra Thương Hoa Nương Nương nghi hoặc, trên mặt mang theo một tia ôn hòa hữu lễ, lộng lẫy ung dung nụ cười, ta cũng là Tô gia đại tiểu thư, có gì không thể tới. Lạc Hướng Khói cũng không thể giết, Tô Thanh Khởi tự nhiên cũng không có khả năng giết, nàng lại không hành thích hoàng hậu, nếu thật muốn tham gia này đại điện, tất nhiên là không người dám cản. Thương Hoa Nương Nương lại đi trong môi lấp quả đông táo, không khỏi dựng lên hai chân, chân mà nhẹ nhàng gơ, mép váy nhẹ nhàng, lộ ra giày thêu, người đã đến. Đó chính là hắn cũng tới. Tô Thanh Khởi khẽ bước cằm. Thương Hoa Nương Nương lông mày nhẹ trao lại, cái kia bây giờ thế nhưng là đã đánh nhau. Nàng chỉ là chút ổ hồ chém giết. Tô Thanh Khởi lại lần nữa gật đầu. Thương Hoa Nương Nương vươn người đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tô Thanh Khởi xuất hiện ở nơi đây, không phải liền là nhắc nhở nàng, tranh thủ thời gian xuất cung hỗ trợ. nhưng Tô Thanh khởi một cái tay nhỏ từ thủy tụ hạ nô ra, giữ chặt Thương Hoa Nương Nương góc áo, thấp giọng nói, không, công tử để cho ta vào cùng tìm Trầm tiểu thư, tự có chuyện khác. Thương Hoa Nương Nương quay đầu xem ra, đôi mắt đẹp khẽ híp một cái. Tấu chương xong, chương 170, không ngủ, không có chứng cứ chương 170, không ngủ, không có chứng cứ lúc nào mới có thể nhìn thấy thái tử a. Cái kia đổi giọng gọi thánh thượng nha. Dựa theo quá trình, các loại đăng cơ đại điển sau khi kết thúc, thánh thượng liền sẽ đến trên tường thành chạy một vòng, sau đó lại ăn ăn trưa. Không rõ ràng, cũng không biết ăn trưa bên trên đều có chút cái gì mỹ vị. Tuyết thế càng nồng hậu dày đặc, đại ly tuyên vũ môn trước, người người nôn náo, rộn rộn rằng rằng, nói không ngừng, cho đến một thanh sam công tử mang lấy xe ngựa tới đây, trước cửa lúc này một tịch, nghiêng đầu nhìn lại, đáy mắt hơi có vẻ kinh ngạc. Triệu Vô Miên làm sao lại tới đây? Đã từng hành thích hoàng hậu người, lại chạy đến đại nội trước cửa. Đây không phải đánh cấm vệ cùng những cái kia đại nội cao thủ mà sao? Tuyên vũ môn trước thống lĩnh cấm vệ nhìn thấy Triệu Vô Miên, hơi sững sờ, chợt lúc này tay đè yêu đao mặt lộ vẻ sắc khí. Triệu Vô Miên lúc trước thế nhưng là từ bọn hắn cấm vệ trong vòng vây chạy đi đấy, cái này nếu không phải cho hắn cầm xuống, vậy bọn hắn cấm vệ mặt mũi cũng liền triệt để nát. Vừa định rút đao, đứng ở một bên đồng dạng duy trì trật tự lùng bắt ti ngọc bài bộ đầu cơ kiếm minh vội vàng tới đè lại tay của hắn, không nói cậu thả cười lánh khóc khuôn mặt mang lên một tia cười làm lành tâm ý. Triệu Vô Miên mặc dù đã từng hành thích qua hoàng hậu, nhưng bây giờ thế nhưng là công chúa bên người người, lại là chống cự nhung người hào hùng, giết không được, chí ít cũng phải hỏi một chút hoàng hậu cùng quá. Thánh thượng ý kiến a? Thống lĩnh cấm vệ lườm cơ kiếm minh một chút, tự biết lùng bắt ti kỳ thực cùng Triệu Vô Miên chính là quan hệ mật thiết đấy, nhưng lời này là không có sai. Hắn sụ mặt ấn lấy yêu đao bù hợp nhanh tới Triệu Vô Miên trước, đem xe ngựa ngăn lại, chung quanh còn có một bầy cấm quân nhìn chằm chằm. Mặc dù không phải Triệu Vô Miên đối thủ, nhưng khí thế bên trên cũng không thể thua. Triệu đại công tử đến đại nội, ý muốn như thế nào? Thống lĩnh cấm vệ lạnh lùng hỏi. Sau đó không đợi Triệu Vô Miên đáp lời, hắn lại bổ sung một câu, giờ phút này đại nội đang tại tổ chức đăng cơ đại điển, người rảnh rỗi không vào được. Theo thi cho biết, Triệu công tử tuy nói là công chúa bên người hồng nhân, mà dù sao không có chức quan. Đương nhiên, Triệu công tử từng va chạm hoàng hậu nương nương ấn đại ly luật, chính là bên đường hỏi chạm cũng không đủ, bất quá nhớ tới công tử chống cự nhung người có công, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng ngươi đến cùng ta các loại đi một chuyến. Lời nói này đến công bằng, người chung quanh đều là âm thầm gật đầu. Triệu Vô Miên điệu bộ này, đánh giá là muốn vào cung. Nhưng đăng cơ đại điển là ai đều có thể tham dự sao? Huống chi ngươi còn có tiền qua. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, sau đó nói, không biết theo chư vị nhận thấy, là đăng cơ đại điển trọng yếu, vẫn là biên quan quân tình trọng yếu. Tiếng nói vừa ra, Triệu Vô Miên đưa tay rèm xe vén lên. Thống lĩnh cấm vệ đôi lông mày nhăn lại, dương mắt nhìn lại, chợt sắc mặt mang theo mấy phần kinh ngạc, Cơ Kiếm Minh cũng là hiếu kỳ xem ra, sau đó thần sắc biến đổi, thân là lùng bắt ti ngọc bài bộ đầu, hắn nhưng là nằm mơ đều đang nghĩ lấy đại ly hướng trọng phạm tội nhân, trong miệng kinh hai nói, ô đạt một đồ đệ ngạch ngày nghiên cứu cùng quốc sư chi tử, U Cát. Cái này, hai người này thân phận cũng không bình thường, ngạch ngày nghiên cứu võ nghệ siêu phàm, mới không đến 30 tuổi, lại cho hắn tu hành vài chục năm tất nhiên chính là trên thảo nguyên kế tiếp võ khôi cấp bậc cao thủ, U Cát càng là thống lĩnh tam đại bộ lạc. Thống lĩnh cấm vệ kỳ thật không nhận ra hai người này, nhưng Cơ Kiếm Minh tuyệt sẽ không tại loại này sự tình bên trên phối hợp Triệu Vô Miên diễn kịch. Đây là quân tình, không ai dám cầm quân tình nói bừa. Hắn hơi có vẻ không thể tin mắt nhìn Triệu Vô Miên, sau đó hướng Cơ Kiếm Minh thấp giọng nói, một cái thiên tài võ học, một cái quốc sư chi tử. Đây là giang hồ triều đình hai tay bắt ta. Hai người kia mệnh, có thể đổi không ít biên quan tướng sĩ a. Cơ Kiếm Minh lật ra cái lưng ít, mẹ nó đây chính là một cái quốc sư đồ đệ, một cái quốc sư chi tử. Nhưng người mồ hôi chính là cái khối lỗi, thảo nguyên chủ sự chỉ có ô đặt một. Hai người này không thể nói trước biết Âu Đạt một cái gì cháo môn lược điểm, dầu gì cũng có thảo nguyên các bộ lạc binh lực tình báo cùng bộ lạc quan hệ, chỉ cần nắm giữ những này, phái người chui vào thảo nguyên hợp tung liên hành, ly gián ngăn được, để bọn hắn chính mình cho căn chó đều không phải là vấn đề. Triệu Vô Miên có thể đem hai người này bắt lấy, đơn công lao này đều có thể phong tước. Lời này vừa nói ra, cấm vệ nhóm nhìn về phía U Cát cùng ngạch ngày ô ánh mắt đều lửa nóng. U Cát cùng ngạch ngày nghiên cứu bị trói gô, sắc mặt trắng bệch nuốt ở trong xe, miệng bên trong bị chặt lấy, mắt thấy hai người mình bị khi hàng hóa bình thường đối đãi, càng là trên mặt nóng lên tâm như nổi trống. Nhưng là đối với cái này bất lực, muốn phản kháng đều không phản kháng được. Bởi vì Quan Vân Thư cũng ở đây trong xe, nàng một tịch tăng bảo, thần sắc bình thản, ước chừng là ghét bỏ hai cái nung người qua túi, liền ngồi ở tới gần khung xe màn cửa vị trí, cách ba người bọn hắn thân vị. Giờ phút này chính nhất tay chống đỡ bên mặt, một tay nâng lên trường kiếm, gác ở ủ cắt cùng ngạch ngày nghiên cứu trước mặt, để phòng hai người này dẫn xuất cái gì yêu thiêu thần tới. Cái kia thống lĩnh cấm vệ cũng là ánh mắt lửa nóng đánh giá ủ cắt cùng ngạch ngày nghiên cứu, mấy giây sau giật mình kịp phản ứng. Lạnh lùng nghiêm túc dưới khuôn mặt ý thức câu lên vẻ tươi cười ấn lấy yêu đao chạy chậm đến khung xe trước, chắp tay ôn hòa cười nói, Triệu công, Triệu đại nhân, như thế quân công có 102 tam quân, nhưng người nhập quan còn không có nửa tháng ngài liền bắt cái này số 2 nhân vật, không biết muốn để chấn bao nhiêu sĩ khí. Mới ngài nói vào cung là có quân tình bẩm báo có thể hay không nói chuyện. Cơ Kiếm Minh nhỏ giọng thầm thì, trước theo sau đó cùng, không hổ là trong cung làm việc đấy. Triệu Vô Miên rủ xuống mắt thấy hắn, nơi đây trao đổi quân tình. Thống lĩnh cấm vệ kịp phản ứng, lúc này hướng bên cạnh thân đồng liêu hô to, thả Triệu đại nhân nhập môn. Dứt lời, hắn lại trên mặt do dự, nhỏ giọng nói, lấy thi chức chức trách, chỉ có thể đặt Triệu đại nhân nhập ngoại môn, về phần có thể hay không vượt qua nội môn, đi Thái Cực Điện gặp mặt thánh thượng, đến thông báo một tiếng mới được, với lại vị này tăng nhi. Thống lĩnh cấm vệ nhìn về phía sắc mặt bình thản Quan Vân Thư, mặt lộ vẻ do dự. Cái này Nico rõ ràng là cùng Triệu Vô Miên cùng một bọn, nhưng cái này Nico cũng không phải cái gì quan thân, một giới người giang hồ, nào có tư cách đi Thái Cực Điện. Ta đi liền có thể, nàng lưu tại trong xe cho ta. Triệu Vô Miên cũng không nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt phất tay, nhập môn đi. Tuân mệnh. Quan Vân Thư chống đỡ mặt, thần sắc cũng không có biến hóa gì mặc cho Triệu Vô Miên làm chủ. Cái kia thống lĩnh cấm vệ tự mình giữ chặt dây cương, dẫn dắt xe ngựa chậm rãi lái vào Tuyên Vũ môn bên trong. Trung quanh bách tính nín thở ngưng thần, nhìn qua Triệu Vô Miên ngồi ở trên xe ngựa bóng dáng, cho đến hắn sau khi nhập môn mới ầm vang thảo luận. Bắt như thế hai cái nhung người, Triệu Vô Miên chẳng phải là đã lập công chủ tội? Nếu là dạng này hoàng hậu còn muốn truy cứu, cái kia ngược lại là lộ ra hoàng hậu không đứng hẹn hỏi. Lời tuy như thế, hoàng gia mặt mũi vẫn là muốn duy trì. Chắc hẳn Triệu Vô Miên chỉ cần đi Khôn Linh cung tạ cái tội, lại nốt mấy ngày cầm đoán, việc này cũng liền lật thiên mà đi. Đăng cơ đại điển đang tại tổ chức, liền có tốt như vậy tin tức. Mừng vui gấp bội a, hy vọng thánh thượng cùng Triệu Vô Miên có thể quân thần hiểu nhau, giết ố đạt mục, khu trục nhung người. Ai, Triệu Vô Miên thế nhưng là công chúa bên người hồng nhân, vốn cho là hắn có thể lăn lộn cái tòng lòng chi công, bất quá giờ phút này giam giữ hai người này, công lao cũng một điểm không nhỏ. Nhưng công chúa nhất định là không có khả năng đăng cơ làm đế rồi. Nói câu đại nghịch bất đạo, công chúa nếu muốn xứng đế, chỉ có thể là thánh thượng băng hạ. Nhưng nếu là công chúa giết thánh thượng, cái kia khắp thiên hạ ai có thể phục nàng? Một cái chính tay đâm người thân hoàng đế, thất đức ngang ngược, lâu tất bị phản, ánh sáng phù hộ đế chính là tiền lệ. Cũng thế, như bây giờ liền rất tốt, trước tiên đem nhung người đuổi ra ngoài lại nói. Nhập Tiên Vũ môn về sau, thống linh cấm vệ dẫn dắt xe ngựa một đường đến nội môn trước, mới nói, như thánh thượng chịu gặp Triệu đại nhân. Đại nhân phải đem xe ngựa cùng binh khí lưu lại, Triệu đại nhân cho dù lập công chủ tội, cũng không có khả năng lên điện được đeo kiếm. Ta minh bạch. Triệu Vô Miên tung người xuống ngựa, đạp ở trong tuyết, ánh mắt xuyên qua nội môn, xuyên thấu qua màn tuyết nhìn lại, bạch thạch trên quảng trường phần lớn là chút hộ vệ công nhân, vũ nữ nhạc sĩ, về phần đám đại thần đều đã đi Thái Cực Điện. Lương trước là chuẩn bị kế bị rồi. Hắn có chút đưa tay, vung lên chính mình áo lông chồn, lộ ra treo ở bên hông một vòng màu xanh đen vỏ kiếm, đây là Thanh Minh kiếm vỏ, chính là Tô gia tiểu thư tặng cho ta tín vật đi nước, Thanh Minh kiếm đã bị Ô Đạt một cấp đi, còn chưa đoạt lại. Vỏ kiếm này khả năng mang theo nhập điện. Thống linh cấm vệ hơi sững sờ, thầm nghĩ đến lấy Triệu Vô Miên bản sự, nếu thật muốn làm gì đại nghịch bất đạo sự tình, cái kia có cầm hay không binh khí, kỳ thật đều là giống nhau đấy, chỉ bất quá như hắn cầm binh khí tiến điện, sau đó truy cứu tới, phải có hắn nổi. Nhưng vỏ kiếm, chỉ nói không thể cầm binh khí, vỏ kiếm này tính là gì binh khí? Truy cứu cũng truy cứu không đến trên đầu của hắn, Triệu Vô Miên rõ ràng tiền đồ sáng lạ, giờ phút này cũng không thể đắc tội. Cấm quân thống lĩnh liền vỗ bộ ngực, cười nói, hoành đao lưu lại là được, về phần vỏ kiếm, đại nhân muốn mang liền mang, cái này cũng không tính binh khí, bất quá cuối cùng có chút quan hệ, nhưng có ti chức chịu trách nhiệm, vô sự. Đa tạ rồi. Đâu có đâu có. Nhìn, nhân tình này chính là giam ba câu sẽ đưa rồi. Đây chính là vì quan chi đạo. Cũng không chờ lâu, liền có cung nhân hướng nơi đây cao giọng hô to, tuyên Triệu Vô Miên tiến điện. Triệu Vô Miên thần sắc cũng không có chỗ biến hóa, cái kia thống lĩnh cấm vệ ngược lại lá trước cười lên, lẽ ra như thế. Bất quá đăng cơ đại điện sắp đến, hoặc cần đại nhân các loại đăng cơ đại điện sau mới có thể thương thảo quân tình. Bất quá đại nhân một giới bạch thân, giờ phút này có thể đi Thái Cực Điện bên trong, đã là đại biểu đại nhân lần này qua đi, tất nhiên thăng quan tiến tước, thành ta đại ly giường cột nước nhà. Triệu Vô Miên đưa tay giỡn xuống bên hông hoành đao, Quan Vân Thư rèm xe bật lên, một tay nhấc lấy tăng bảo vào áo, chuẩn bị xuống xe. Triệu Vô Miên vô ý thức duỗi tay về phía nàng, trong miệng cười dưới, nếu như ngươi mặc lấy thị trang, giờ phút này giống như là hai người chúng ta đi trong cung dự tiệc. Bất quá vừa vươn tay hắn liền kịp phản ứng, Quan Vân Thư cũng không phải cái gì cần hắn đỡ dễ hỏng tiểu thư. Nữ nhân này dáng dấp thật xinh đẹp, khí chất quá xuất trần ưu nhã, đều khiến Triệu Vô Miên cảm thấy nàng nên là cái gì quý tộc về sau. Nhưng Triệu Vô Miên còn không thu hồi tay, Quan Vân Thư liền đưa tay đặt ở lòng bàn tay của hắn, xuống xe ngựa, sau đó rút về tay nhỏ, từ trong tay Triệu Vô Miên tiếp nhận vô hận đao, nhàn nhạt dương mắt nhìn Triệu Vô Miên, ta ở chỗ này chờ ngươi, về phần dự tiệc, ngươi vẫn là quen đây không phải là thiết thực suy nghĩ đi. Quan Vân Thư lắc đầu, nàng đây làm sao có thể cùng nam nhân thịnh trang dự tiệc ấn luân lý cương thường, cái kia chẳng phải tương đương với thừa nhận mình và Triệu Vô Miên cấu kết. Nàng và Triệu Vô Miên thế nhưng là thanh bạch. Quan Vân Thư tay rất mềm, giờ phút này có lẽ là rơi xuống tuyết lớn nguyên nhân, hơi có vẻ băng lãnh. Triệu Vô Miên yên lặng thu tay lại, cũng không nhiều lời, gửi với Quan Vân Thư xuống, liền cất bước vượt qua nội môn, đón bạch thạch quảng trường phiêu bạt tuyết lớn, đi hướng Thái Cực Điện. Tuyết lông lúc đã đem nội môn phụ cận dấu chân che giấu, đơn lưu Thái Cực Điện phụ cận lộn xộn dấu chân, giờ phút này Triệu Vô Miên động thân đi đến, liền tại sau lưng lưu lại một chuỗi lại một xuyên dấu chân. Chỉ có hắn một người dấu chân, liền lộ ra thiên địa gió tuyết ở giữa, chỉ có hắn một người mà thôi. Quan Vân Thư nhìn qua bóng lưng của hắn, bình hoa thần sắc dần dần đã có mấy phần chập trùng, đáy lòng chẳng biết tại sao, đã có mấy phần khó tả bi thương. Nàng nhớ tới ban đầu ở Tiểu Tây Thiên, Triệu Vô Miên đi ngược dòng người dẫn ngựa rời đi chẳng cảnh. Nhưng này cái thời điểm, nàng còn có thể theo Triệu Vô Miên cùng nhau rời đi, nhưng bây giờ đâu? Nàng chỉ có thể đứng ở chỗ này. Quan Vân Thư ánh mắt mang lên mấy phần phức tạp, sau đó giật mình ý thức được một sự kiện. Mình không thể cùng hắn hành động, là bình thường sự tình, vì sao chính mình sẽ cảm thấy khó tả bi thương? Cái này tâm tính là lạ. Tu Phật người, sao có thể câu nệ tại ngoại vật người muốn? Cái gọi là tham giận si, chính mình mới cái kia ý nghĩ, có thể nói lại tham lại si. Đâu còn có nửa phần người xuất ra bộ dáng. Tâm tính để nằm ngang, thoải mái đối đãi, mới cho là Phật môn tiến hành. Quan Vân Thư ẩn ẩn có điều ngộ ra, chỉ cần có thể nghĩ thông suốt, liền có thể thiên nhân hợp nhất. nhưng nàng thủy trung phá không đi chỗ đó tầng quan hải. Giờ phút này cũng không được. Các loại quan vân thư lấy lại tinh thần, đã nhìn Triệu Vô Miên đi ra một mảng lớn khoảng cách, đã vào Thái Cực Điện bên trong. Quan vân thư bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình vào xem lấy cảm ngộ võ đạo, đúng là đã quên nói với hắn một câu cẩn thận. Nàng ấy lòng nổi lên một chút hối hận, cái này hối hận không giống mới bi thương, làm sao cũng ép đi không được. Thái Cực Điện bên trong, văn võ hai quan đứng hầu hai bên. Thừa tướng Trầm Dật Văn cầm trong tay thánh chỉ, đứng ở thượng thủ, đang tại cao giọng niệm lạc thuật chi kế vị chiếu thư. Tiên hoàng đột nhiên băng, uy về ngũ hành, chấp nhận trời xanh chi quyến mệnh, liệt thánh chi hùng đường, phục đại sự hoàng đế chi di mệnh, thuộc lấy luân mở đầu, nhập phục dòng dõi. Trong ngoài văn võ quần thần cùng bô lão quân dân, hợp từ thuyết phục, về phần liên tục, từ cự không lấy được, cần đến nay lúc chi cáo thiên địa. Lạc thuật thân lấy rườm rà hoa phục, chắp tay đứng ở Trầm Dật xăm mình về sau, cũng không ngồi xuống. Chỉ cần đăng cơ đại điện còn chưa kết thúc, hắn tại lễ pháp bên trên liền không coi là hoàng đế. Bất quá cho dù ngồi vị trí kia cũng không sao, nhưng Lạc Thuật Chi có lẽ là muốn cẩn thận tỉ mỉ đi đến quy củ. Cho đến có người vội vàng báo lại, Triệu Vô Miên cầm ngạch ngày nghiên cứu cùng Ngũ Cát, miệng nói quân tình, y muốn đến trong điện gặp mặt quá. Thánh thượng. Thừa tướng Trầm Dật Văn ngừng nói, đôi lông mày nhẹ trao lại, đáy mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc, nhưng thân là thừa tướng khí độ bất phàm, trên mặt cũng không có cái gì kinh ngạc, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Thuật Chi. Trong điện một đám đại thần có lòng muốn chắp đầu tiếp hai trò chuyện một trò chuyện, nhưng như thế trang nghiêm trường hợp, Tam Công Cửu Khanh đều chưa từng mở miệng, bọn hắn nào có lá gan xì xào bàn tán. Cho đến một vị tóc trắng lao thần đuôi lông mày nhăn lại, ách ngày nghiên cứu, Ngũ Cát. Hai người này tại Thảo Nguyên thân phận thế nhưng là không tầm thường, nhất là chính là Ngũ Cát. Triệu Vô Miên miệng nói có tình, nhưng là muốn gấp. Người này là một trong Tam Công Thái Úy Khương Vốn Trình, cũng tức Thả Vũ Quan Thủ tướng Khương Quang Bình Cao Gia Gia. Hắn vốn là đi theo Thái Tổ Cao Hoàng Đế giành chính quyền Tòng Long Chi Thần, đương nhiệm binh bộ thượng thư, về sau lớn tuổi, cáo lao hồi hương, kết quả tính nan chi lao dịch lại là đem trong triều tới vòng đại thánh tẩy. Ngay lúc đó Thái Úy trực tiếp bị ngọ môn chém đầu, cảnh chính đế mới kéo hắn trở về, phong Thái Úy. Nhưng hắn chính là trong triều hy vọng cao nhất mấy người, giờ phút này mở miệng, rõ ràng chính là ám chỉ Lạc Thuật Chi, giờ phút này nhung người chủ quan, đăng cơ đại điện tuy nặng muốn, nhưng quân tình đồng dạng xem nhẹ không được. Lúc trước trong triều phân đấu đế phái cùng nữ đế phái lúc, Tam Công không một người tỏ thái độ, cho nên Khương Bốn Trinh giờ phút này mở miệng, rõ ràng chính là hết thể lấy công sự làm trọng lập trường. Hắn mới mở miệng, đại thần trong triều lúc này đúng nha phụ họa. Lạc Thuật Chi đứng ở thừa tướng sau lưng, thần sắc cũng không có cái gì chập trùng, chỉ là nhàn nhạt đưa tay, tiếng nói ngắn gọn, quân tình quan trọng. Có lẽ là được phong hàn, hay là khẩn trương vẫn là cái gì, dẫn đến hắn tiếng nói hơi có vẻ khàn khàn, nhưng giờ phút này không người chú ý lời này vừa nói ra, lúc này có người đi ra ngoài. Không bao lâu, tiếng bước chân rất nhỏ từ ngoài điện chậm rãi truyền đến, không nhanh không chậm, lại đập vào trong điện trái tim của mỗi người. Triệu Vô Miên tên của người nọ, một tháng qua đã tại bên thai của bọn hắn vang lên quá nhiều lần, muốn nói không hiếu kỳ, tự nhiên không có khả năng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thái Cực Điện bên trong bí đỏ võ sĩ, hắc giáp cấm vệ cùng đại nội cao thủ chăm chú nhìn cửa điện bên ngoài. Dù sao người tới là cái có tiền qua người. Không bao lâu, một vị hất lên áo lông trồn, thân mang thanh sam tuấn mỹ công tử đến trước điện, không nhanh không chậm run lên ống tay áo bảo, vẩy xuống trên áo tuyết động, sau đó tại một đám văn võ đại thần nhìn soi mói, đi vào trong điện. Khí độ tốt. Có người đấy lòng thầm nghĩ, công bằng, thoải mái, cái này tâm tính cũng không tệ, duy nhất tiền khoa chính là từng hành thích hoàng hậu, chẳng qua hiện nay có cái này quân công, cũng không tính sự tình rồi. Về phần giết về thủ chân nhân. Chuyện giang hồ để giang hồ, về thủ chân nhân lại không chức quan, chết chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, không tổn hao gì triều đình mặt mũi. Đã không tổn hao gì, cũng không cần kéo đến trên mặt bàn nhiều lời. Triệu Vô Miên dò xét trong điện đám người vài lần, văn võ ba quan, bí đỏ võ sĩ, hắc giáp cấm vệ, đại nội cao thủ, tông sư người cũng có, nhưng có thể vào thiên nhân hợp nhất, câu thông thiên địa chi tiểu người, không một người. Đây cũng là tự nhiên. Võ khôi cao thủ cũng không phải rau cải trắng, tính cả ẩn thế lao yêu, tông môn át chủ bài, cái kia khắp thiên hạ cũng liền như vậy không đến 30 người, bây giờ 1/4 đều tại chuốc cổ hồ đánh nhau. Triệu Vô Miên một đường vượt qua một đám văn võ bá quan, đến Thái Cực Điện trước bên cạnh, có chút ngửa đầu, nhìn qua thân mang rườm rà long bào Lạc Thuật Chi. Lạc Thuật mặt sắc bình thản nhìn thẳng hắn. Triệu Vô Miên là lần đầu tiên gặp Lạc Thuật Chi, bây giờ nhìn một cái, ngoại trừ cùng Lạc Hướng Khói dáng dấp có mấy phần giống nhau, liền không có cái gì chỗ đặc biệt. Có thái giám nhắc nhở, Triệu Vô Miên gặp mặt thánh thượng, khi đi quỷ lễ. Lạc Thuật Chi nhẹ nhàng nâng tay, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn qua Triệu Vô Miên, nhàn nhạt phun ra một chữ, nói: "Tất cả mọi người nhìn qua Triệu Vô Miên, trầm mặc không nói, giờ phút này nung người chủ quan, mới có thể cho phép Triệu Vô Miên bởi vì quân tình mà đánh gãy đăng cơ đại điện." Binh bộ thượng thư là một cái bạo tính tình, Triệu Vô Miên mới đi tiến trong điện không mấy giây hắn liền thúc giục nói: "Triệu Vô Miên, đến tột cùng là cỡ nào quân tình, để ngươi coi như đánh gãy đăng cơ đại điện cũng muốn tới đây? Chẳng lẽ Thả Vũ quan cùng Nhạn Môn quan có thứ nhất phá?" Triệu Vô Miên cười nhạt một tiếng: "Không phải có quan hệ Thả Vũ quan cùng Nhạn Môn quan quân tình, mà là nghiêng đầu quan." Thừa tướng Trầm Dật Văn, Thái úy Khương Bốn Trinh nhắm hai mắt, làm nhắm mắt dưỡng thần hình, không nói một lời. Nghiêng đầu quan. Quân thần hai mặt nhìn nhau. Binh bộ thượng thư nhân tiện nói: "Nghiêng đầu quan bị phá, chính là Đồng Văn Trinh cấu kết với người. Trước kia chúng ta tưởng rằng chủ sử sau màn là Tấn Vương, bây giờ Tấn Vương lấy thân đền nợ nước, trọng thương Ô Đạt Mục, rõ ràng chính là Đồng Văn Trinh tự tác chủ trương, bây giờ hắn chết tại công chúa chi thủ, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Nghiêng đầu quan còn có gì quân tình cần báo?" Triệu Vô Miên nghiêng mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Nghiêng đầu quan bị phá, là bởi vì Lạc Thuật tâm ý cầu tức bỏ thuộc địa, dẫn Nhung Nhập Quan, đem tội phản quốc ném tại Tấn Vương, chỉ là Tấn Vương đã chết chứng được trong sạch, tội danh mới từ Đồng Văn Trinh một người chỗ gánh. Đây coi như là nghiêng đầu quan chân chính quân tình. Toàn bộ Thái Cực Điện đều yên lặng lại, Lạc Thuật chi đạm mạc nhìn qua Triệu Vô Miên. Binh bộ thượng thư thần sắc kinh ngạc, tất cả đại thần biểu lộ đều là như thế, toàn bộ Thái Cực Điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đáp án này, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Lạc Thuật chi liền 100.000 binh mã có thể dùng, trong triều ba vị võ khôi, chân chính nghe lệnh y người chỉ có Lâm Công Công, hứa nhưng cùng Tô Tổng Bộ đều là nghe điều không nghe tuyên. Tại đây chiến lược chính lệnh, xem như tiên đế lưu cho Lạc Thuật chi mầm tai họa. Lạc Thuật chi muốn gọi, rất bình thường, vô luận là ai ngồi vào cái kia vị trí đều sẽ muốn gọi, chỉ là cái này tức bỏ thuộc địa biện pháp. Bây giờ hơi hướng cái phương hướng này tưởng tượng, công chúa lúc trước đông nhiên tại Tần Phong trại bại lộ, Tấn Vương bỏ mình, Ô Đạt một nhập Thái Nguyên thân chịu trọng thương, rõ ràng đều là Lạc Thuật chi mưu đồ, hắn còn núp trong bóng tối, không đến mức dẫm vào ánh sáng phù hộ đế vết xe đổ. Cao Minh, đúng là Cao Minh a, một cục đá hạ bà con chim. Mà kết hợp Triệu Vô Miên một tháng tới hành động, Lạc Thuật chi kế hoạch, tất cả đều là bị Triệu Vô Miên cho quấy nhiều a. Nếu là không có Triệu Vô Miên, sẽ như thế nào? Lạc Hướng Khói bị Thảo Nguyên bắt đi Tô Tổng Bộ cùng hứa, nhưng tiến đến Tấn Địa doanh cứu Đồng Văn Trinh thả Nhung Nhập Quan Tấn Vương lưng miệng hắc qua Ô Đạt một nhập Thái Nguyên chiêu hàng Tấn Vương Đồng Ngọc Lầu giết Đồng Văn Trinh, thu phục Tấn Quân, lãnh binh tiến đến Thái Nguyên vây quét Ô Đạt một xuống khôi, uy nhất chân nhân, hứa nhưng cùng Tô Tổng Bộ biết được Ô Đạt một đi Thái Nguyên, tất nhiên cùng nhau đi tới Thái Nguyên vây giết Ô Đạt một. Xuống khôi là vì cứu Tấn Vương, uy nhất chân nhân là vì phòng ngừa Tấn Vương thật cùng Nhung người cấu kết, tiến đến giết hắn, hứa nhưng cùng Tô Tổng Bộ thì là cần bắt Ô Đạt một, buộc hắn giao ra Lạc Hướng Khói. Hết thảy đều hợp tình hợp lễ. Ô Đạt một tại đây bốn vị võ khôi vây quanh dưới, thật có đường sống. Lại thêm Đồng Ngọc Lầu hơn 2 vạn người đại quân vây quét, hắn cái này có thể đảo tẩu? Không có khả năng. Ô Đạt làm một đến lại lâu đó cũng là người. Các loại Ô Đạt một chết, Thảo Nguyên sĩ khí lại giảm, Đồng Ngọc Lầu thuận thế lãnh binh tiến đến Thả Vũ Quan cùng Nhạn Môn Quan chống cự Nhung người, đã có thể thu khôi phục quân tâm, thu nạp tấn quân, không thể nói trước còn có thể nhất cổ tác khí, thừa dịp Nhung nhân sĩ chọc tức đại giảm giờ phút này, đoạt lại nghiêng đầu quan. Mà Lạc Thuật chi trả giá điều gì đâu? Lâm Công Công không chết, 100.000 trung ương quân cũng không phế một binh một tốt. Tấn Vương, hứa nhưng, Tô Tổng Bộ, Ô Đạt Mục, để bọn hắn chó cắn chó đi. Cao Minh nhất mượn đao giết người. Thậm chí tại Nhung người phá quan thời điểm, hắn liền khôi phục thức tỉnh vậy cái này giết Ô Đạt Mục, đoạt lại nghiêng đầu quan công tích, đều là tính tại trên đầu hắn hiển hách võ công a. Thái tổ cao hoàng đế, cảnh chính đế đô không có thể làm đến sự tình, để Lạc Thuật chi cho làm được. Thế có thể tại trong triều kiếm ra chút manh mối lại thần, không một cái người tầm thường, chỉ cần thuận cái phương hướng này hơi suy nghĩ một chút, cái kia Lạc Thuật kế hoạch đại khái liền có thể toàn bộ đoán ra. Ý niệm tới đây, bọn hắn lập tức tê cả da đầu. Kinh dị nhìn qua đứng ở trước ghế rồng lộ ra người vật vô hại Lạc Thuật chi, vốn cho rằng Lạc Thuật chi bất quá là bị Tấn Vương hạ độc người bị hại, ai ngờ bọn hắn còn không biết Lạc Thuật chi tại kế hoạch sau khi còn mưu đồ tiểu Tây Thiên chính trung, thừa tướng cùng thái úy vẫn như cũ nhắm mắt không nói. Nếu là tình hình thực tế đúng như Triệu Vô Miên nói, cái kia Lạc Thuật chi kế hoạch này từ bước đầu tiên để Thảo Nguyên bắt Lạc Hướng Khói dẫn hứa nhưng cùng Tô Tổng Bộ đi Tấn liền bị Triệu Vô Miên cho khoé nhiễu rồi. Một bước sai, từng bước sai. Binh bộ thị lang ruộng Tống Khanh lên tiếng trước nhất, tiếng nói khẽ run, ý của ngươi là Sùng Dương Hiển chất mặc dù hy sinh tại quân nội, nhưng kỳ thực hắn bất quá là để mà đem nước bẩn rội tại trên thân Tấn Vương quân cờ. Triệu Vô Miên gật đầu. Binh bộ thị lang ruộng Tống Khanh chân mềm nhũn, kém chút mới ngã xuống đất, nhịn không được trong miệng khàn khàn nói, Sùng Dương Hiển chất, chết không nhắm mắt. Còn lại văn võ bá quan nhìn qua ruộng Tống Khanh, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Chỉ là kế hoạch này mặc dù cao minh, thật là quá mức. Âm độc tàn nhẫn, cùng cha khác mẹ thân muội muội, thân thúc thúc đều bị hắn tính toán kế, về phần tiến đến âm thầm tiếp ứng Lạc Hướng Khói Tô Thanh Khởi, hộ tống Lạc Hướng Khói Thiết La Sát vợ chồng, hiệp can nghĩa đảm mai Sùng Dương, thậm chí nghiêng đầu quan tướng sĩ cùng bách tính, chẳng phải là muốn đều chết không nhắm mắt, đều chẳng qua là Lạc Thuật thứ nhất mai quân cờ. Kế hoạch này tuy cao, nhưng thật không có có nhân tính. Thân nhiễm chính trị, cũng đừng hòng cái gì cái gọi là lương tâm, tay người nào dưới đấy không bẩn điểm. Liền xem như Mai Sùng Dương cha, cũng hầu như nghĩ đến tham ít tiền hai cho nhi tử dùng. Một thân thanh thanh quan thân, cũng chỉ có Triệu Vô Miên cái kia thế đạo Hải Thụy. Mà 100.000 năm qua, lại ra mấy cái như Hải Thụy nhân vật. Kỳ thật không ít, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng người sống trên đời, tóm lại vẫn có chút lương tâm đấy. Coi như không nhiều. Đương nhiên, bọn hắn có hay không lương tâm, một điểm không trọng yếu, lúc này nói lương tâm, thật là quá ngây thơ, bọn hắn bất quá là hiếu kỳ, Triệu Vô Miên cứ như vậy công khai nói ra, ai mà tin à. Hắn nhưng là có cái gì chứng cứ? Nhân chứng vật chứng ở đâu? Lạc Thuật chi thần tình không thay đổi, duy trì nhất quán tỉnh táo, nhìn qua Triệu Vô Miên, trong miệng nhàn nhạt phun ra 2 chữ, chứng cứ. Binh bộ thượng thư lúc này vô cùng lo lắng thúc giục nói, Triệu Vô Miên, việc này có thể làm không phải giả bờ. Người há miệng lúc mở lúc đóng liền nói là thánh thượng gây nên, đây chẳng phải là ai cũng có thể nói ngươi mới là kẻ cầm đầu. Có chứng cứ hay không, nhanh bày ra đến. Trong triều văn võ bá quan cùng nhau lớn tiếng thúc giục, Triệu Vô Miên, không bỏ ra nổi chứng cứ, vậy ngươi lời này vừa nói ra, nếu có nửa điểm nói ngoa, nhưng là muốn cả nhà hỏi chẳng đấy. Đúng, chứng cứ. Đứng ở trong điện hai bên bọn hộ vệ đã yên lặng ấn lên bên hông chu đao, chỉ chờ Lạc Thuật thứ nhất âm thanh ra lệnh. Triệu Vô Miên có chứng cứ hay không, kỳ thật không có chút nào trọng yếu, hắn liền xem như có, cái kia chẳng lẽ văn võ bá quan còn biết bởi vì Lạc Thuật chi dụng loại độc này kế mà hợp nhau tấn công, loạn quyền đập chết Lạc Thuật chi. Không có khả năng. Thậm chí có không ít lý tính tới cực điểm đại thần đấy lòng âm thầm bội phục Lạc Thuật chi, như thế tâm tính, như thế ẩn nhẫn, như thế mưu kế, mặc dù khẳng định không tính là nhân chữ, nhưng tuyệt đối được xưng tụng một vị hữu dung hữu mưu tiêu hùng. Chỉ cần Lạc Thuật Chi đăng cơ về sau, có thể đem cái này thông minh dùng tại thiên hạ bách tính trên thân lo gì không thể lái sáng tạo thị thế. Việc này thực, Lạc Thuật Chi biết, văn võ bá quan biết, liền xem như không thông chính trị hộ vệ cũng biết. Lạc Thuật Chi vọng lấy Triệu Vô Miên, đáy mắt dần dần hiện hiện một tia buồn cười. Chân tướng thật sự có trọng yếu không? Thiên hạ này, là hắn Lạc Thuật Chi đấy, kinh sư 10.000 cấm quân, 30.000 quân coi giữ, là nghe hắn đấy. Triệu Vô Miên giờ phút này coi như để đại thần trong triều đã biết đây hết thảy đều là hắn gây nên, lại có thể thế nào? Bất quá Lạc Thuật Chi nhẹ nhàng một câu hệ lời đồn liền có thể đè xuống thôi. Cổ kim nội ngoại, không ngoài như vậy. Giữa sân đại thần, quân tình xúc động phẫn nộ, thúc giục Triệu Vô Miên xuất ra chứng cứ. Bọn hắn biết, Triệu Vô Miên coi như lấy ra chứng cứ, đối với đại cục cũng không tế tại sự tình, bọn hắn kỳ thật chỉ là muốn biết chân tướng thôi. Đợi biết được về sau, cũng nên cho Triệu Vô Miên gắn một cái gì có lẽ có tội danh giết. Thiên nhân hợp nhất về sau, Triệu Vô Miên ngũ giác sao mà nhạy cảm, bên hai tiếng gầm run run, Lạc Thuật Chi nhãn thần đùa cợt, hộ vệ lưỡi đao có chút ra khỏi vỏ, mang theo từng tia tiếng ma sát, đều là nhập trái tim. Ầm phốc phốc đột nhiên, trầm đục cùng vào thị tâm thanh cùng nhau vang vọng tại Thái Cực Điện bên trong, lúc này đè xuống tất cả dị hưởng. Toàn bộ Thái Cực Điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, quần tình xúc động phẫn nộ chư vị đại thần hơi sững sờ, sau đó đều là mặt lộ vẻ kinh dị nhìn qua Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên trêu khẽ áo lông trồn, áo bào bay tán loạn ở giữa, lộ ra bên hông xanh đen vỏ kiếm, đám người chỉ nhìn hắc mang chợt lóe lên, vỏ kiếm phía trước liền chống đỡ tại Lạc Thuật Chi tâm miệng, chợt đỉnh lấy hắn lui về phía sau mấy bước, cho đến chống đỡ tại trên long ỷ, phát ra ầm trầm đục, sau đó vỏ kiếm trong nháy mắt đâm vào Lạc Thuật Chi ngực, khí thế không giảm đính tại trên long ỷ. Lại là ầm trọng hưởng, xa hoa long ỷ trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo giống mạng nhện liền ngân. Kim mảnh máu tươi, vẩy ra mà ra, vẩy vào trên mặt Triệu Vô Miên, thanh sam bên trên, áo lông trồn bên trên. Triệu Vô Miên mặt không biểu tình, trong miệng thản nhiên nói, không ngủ, không có chứng cứ. Tấu chương xong, chương 171, thiên đạo vô tình, ta có tình chương 171, thiên đạo vô tình, ta có tình. Triệu Vô Miên hoàn toàn chính xác không có chứng cứ, Lạc Thuật Chi tuyệt không phải tầm thường, làm việc ở giữa tay chân rất sạch sẽ. Nhưng tất cả mọi người biết, có chứng cứ hay không căn bản vốn không trọng yếu. Từ khi Triệu Vô Miên lấy Tấn Vương 200.000 đại quân về sau, thế cục liền trở thành ai còn sống, ai liền có thể làm hoàng đế. Bởi vậy Triệu Vô Miên ngay từ đầu tiến cung, chính là chạy giết Lạc Thuật Chi đi đấy. Thanh minh kiếm vỏ mặc Lạc Thuật Chi ngực, đinh nhập trên long ỷ, đỏ đến biến thành màu đen máu tươi từ Lạc Thuật Chi lồng ngực cùng miệng mũi tràn ra, hắn há to miệng, đại khái là muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra vô lực ồ ồ âm thanh. Triệu Vô Miên mặt không biểu tình, ngươi không phải là vì chính mình đem long ỷ mới tính toán muội tử, thúc thúc thậm chí nghiêng đầu quan bách tính cùng tướng sĩ. Bây giờ chết ở trên ghế, đạt được ước muốn hay không? Lạc Thuật Chi nhãn mắt trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên, nhưng hắn cũng không phải cái gì câu thông thiên địa chi tiểu cao thủ, bị sỏ xuyên tâm mạch đã là không có đường sống, sinh cơ từ trong mắt của hắn một chút xíu tiêu tán, ánh mắt cũng liền một chút xíu tan rã. Triều đình tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, sau đó ầm vang sôi trào. Triệu Vô Miên, ngươi lớn mật. Thí quân á, ngươi tới, mau đưa loạn này thần tặc tử cầm xuống. Triệu Vô Miên, ngươi xong. Thí quân chi tội, khi di tam tộc. Ngươi là muốn ý đồ mưu phản, xoay người là đế, đổi nhà đổi họ sao? Lão phu nói cho ngươi biết, cái này Giang Sơn không phải hắn Lạc gia độc đoán, không có ta các loại địa môn phiệt ủng hộ, ngươi đời này cũng đừng nghĩ xứng đế. Triều đình lúc này loạn thành một bầy, đăng cơ đại điện thượng hoàng đế bị người giết, như thế tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tiến hành, để trong triều những này kẻ già đời cũng không khỏi hoảng hồn. Chính là tóc trắng xóa, phục thị qua hai triều thiên tử thái úy Khương Vốn Trinh cũng là thân thể lay nhẹ, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thần sắc mang theo đầy mắt ngạc nhiên. Làm sao dám? Triệu Vô Miên là thế nào dám trước mặt mọi người thí quân đó a? Liền xem như lúc trước bằng vũ lực giành chính quyền cảnh chính đế, cũng không dám để cho mình gánh vác thí quân tên tuổi. Này danh đầu vừa truyền ra đi, nhất định là dân tâm thay đổi vậy, thiên hạ sẽ không làm. Việc này đối với hắn có chỗ tốt gì? Hắn coi như giết Lạc Thuật Chi, cũng không có khả năng đăng cơ làm đế. Đó chính là làm một mình thủ riêng. Tại giang hồ lăn lộn lâu rồi, đầu nào nóng lên. Đùa gì thế? Thừa tướng Trầm Dật Văn mới liền đứng ở Lạc Thuật thân bên cạnh, khoảng cách gần nhất, đáy mắt cũng là mang theo không thể tin. Triệu Vô Miên lạnh lùng rút ra thanh minh kiếm vỏ, Lạc Thuật Chi thi thể tại trên long ỷ đàn hồi một cái, sau đó trượt xuống long ỷ, lưu lại một bãi vết máu. Tiếp theo Triệu Vô Miên đưa tay liền kéo xuống Lạc Thuật thân bên trên cái kia lộc lấy rườm rà long bảo, lau trên vỏ kiếm vết dịch. Miệt thị như vậy hoàng quyền tiến hành, mới khiến cho Trầm Dật Văn khó khăn lắm lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong miệng thấp giọng nói, "Triệu Vô Miên, ngươi thật đúng là muốn thay đổi nhà đổi họ hay sao? Ngươi thế nhưng là hại thảm công chúa." Tam công cựu khanh tại lần này nền tảng lập quốc sự tình một mực không biểu lộ thái độ, chính là muốn các loại hấu đế cùng công chúa hai đảng phân ra thắng bại, lại đứng bên thắng. Không cá cược, lại thắng ở an ổn, bởi vậy Trầm Dật Văn đối với Triệu Vô Miên kỳ thật cũng không có cái gì chính trị lý. Thậm chí bởi vì Triệu Vô Miên giải trầm ra nguy hiểm, đáy lòng của hắn vẫn tương đối khuynh hướng công chúa phái đấy. Nhưng Triệu Vô Miên cử động lần này vừa ra, không phải liền là đem Lạc Hướng Khói cột vào trên đống lửa nướng. Ai cũng biết Triệu Vô Miên chính là Lạc Hướng Khói bên người hồng nhân, bị hắn giết Lạc Thuật Chi, cùng Lạc Hướng Khói tự tay giết Lạc Thuật Chi, kỳ thật hiệu quả không sai biệt lắm. Bách tính đều sẽ cảm giác phải là Lạc Hướng Khói sai xử Triệu Vô Miên giết Lạc Thuật Chi. Đây là cái gì? Thứ vương giết điều khiển, như hại thân minh. Cái này không đức tên nếu để cho Lạc Hướng Khói gánh vác rồi, nàng kia cái này hoàng vị tất nhiên ngồi không yên, trăm năm về sau sử thượng vẫn phải bởi vì chuyện này mắng nàng một câu vô tình vô nghĩa chi quân. Đại nội cao thủ sắc mặt cương, vừa lên, thế tất yếu chức cầm xuống Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên cũng không phản ứng Trầm Dật Văn, trở lại đưa tay, đứng hầu tại Thái Cực Điện nơi hẻo lánh bí đỏ võ sĩ bội kiếm chỉ nghe răng rắc một tiếng, đồng nhiên ra khỏi vỏ, lăng không bay đi, trên không trung lượn vòng ở giữa hút vào trong tay Triệu Vô Miên. Sau đó trường kiếm không nhanh không chậm, cũng đã gác ở đã xông đến trước mặt hắn một vị đại nội cao thủ trên cổ. Cái kia đại nội cao thủ sắc mặt tái đi, động tác có chút dừng lại, liền bị Triệu Vô Miên một cước đạp bay, ở trên Thái Cực Điện lăn lông lốc vài vòng, còn đập ngã mấy vị sắc mặt tức giận đại thần. Cái này đi bộ nhàn nhã ở giữa liền giải quyết một cái đại nội cao thủ tư thái, mới khiến cho hò hét ầm ĩ đại điện giống như dội lên một chậu nước lạnh. Bọn hắn kịp phản ứng một sự kiện. Không phải ai đều có tư cách thứ vương giết điều khiển đấy, có thể làm cho chúng quanh đại nội cao thủ không kịp phản ứng, trực tiếp giết lạc thuật chi, chỉ có thể chứng minh Triệu Vô Miên sớm đã không phải lúc trước cái kia tự đại bên trong chật vật chạy trốn chính mình. Hắn đột phá, câu thông tiên địa chi tiểu, trở thành võ khôi cao thủ cấp bậc. Đại thần trong triều phần lớn không tập võ, cũng không biết võ khôi trước đó còn có một thiên nhân hợp nhất, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn ý thức được như Triệu Vô Miên muốn giết bọn hắn, cũng không phải rất khó khăn sự thật này. Ý thức được điểm này, trong triều trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Triệu Vô Miên thần sắc vẫn như cũ bình thản, trên mặt còn mang theo bị tung tóe đến máu tươi, trong điện liếc nhìn một vòng, tiếng nói bình thản, đều nói xong. Không người trả lời, chỉ có Thái úy Khương Bốn Trinh bị người đỡ lấy đứng người lên, tiếng nói khẽ run, "Triệu Vô Miên, ngươi thứ vương giết điều khiển, đến tột cùng ý muốn như thế nào?" Triệu Vô Miên lau sạch sẽ trong tay thanh minh kiếm bỏ, đem nhiễm máu tươi long bảo vải rất ném, miệng nói, "Lạc thuật chi đã chết, giờ phút này có thể vào chỗ người, chỉ có Lạc Hướng Khói, không còn gì khác nhân tuyển. Các ngươi có gì dị nghị không?" "Như thế nào không có?" Có một hơi có vẻ tuổi trẻ đại thần đứng ra, nhìn qua đứng ở trước ghế rồng giống như sắt thần Triệu Vô Miên, thần sắc mang theo phẫn không sợ chết oanh liệt, quát to, "Hoàng vị chi tranh đã là hạ mãn kết thúc, vô luận thái tử phải chăng như lời ngươi nói như vậy âm hiểm độc ác, trước mặt mọi người thí quân cái này đầu người cũng không thể lái. Nếu không người người cũng có thể chu sát thiên tử, cái kia đại ly cách diệt vòng cũng liền không xa." Triệu Vô Miên nghiêng mắt nhìn hắn, "Thanh Lưu." "Nói gì Thanh Lưu, bất quá nói thẳng ngươi." "Nói thẳng." Triệu Vô Miên cười lạnh, miệng đầy đại ly, lòng tràn đầy đại nghĩa, ngươi cảm thấy ngươi giờ phút này hung hãn không sợ chết đứng ra chính là đại nghĩa tiến hành. Đợi bị ta phẫn mà giết chết, trên sử sách còn có thể lưu một bút văn trung tên. Chết thì chết vậy. Nói gì hậu sự? Trẻ tuổi đại thân nửa điểm không sợ Triệu Vô Miên, hét lớn. Chết thì chết vậy. Nói thật dễ nghe, Thiết La Sát vợ chồng, Tấn Vương Phi, Tấn Vương Lạc Cứng Toàn, Quỷ Khôi Lưu Đốc Trì, Mai Sùng Dương, nghiêng đầu quan mấy chục vạn tướng sĩ cùng máy tính, bọn hắn đáng chết sao? Triệu Vô Miên giọng nói như trung đồng, ánh mắt ngoan lệ, nhìn qua người kia, ngươi hung hãn không sợ chết là của ngươi sự tình, vậy bọn họ đâu? Bọn hắn chẳng lẽ không muốn sống sao? Bọn hắn chẳng lẽ liền muốn chết sao? Bọn hắn đã làm sai điều gì? Đáng đời bọn họ chết, phải bị Lạc Thuật Chi tắc làm quân cờ tùy ý lợi dụng, ném chi tức bước bỏ. Trẻ tuổi thần tử nhất thời nghẹn lời, không khỏi lui lại một bước. Lạc Hướng Khói mẫu thân sơ dụng cụ hoàng hậu bệnh nặng mà chết, nàng liền muốn đi về Huyền Cốc học y thuật, không nhiễm chính sự, cứ như vậy, nàng vẫn là bị Lạc Thuật Chi kéo ra ngoài. Lúc trước nếu không phải là ta, Tô Thanh Khởi liền muốn chết ở Tân Bắc, Lạc Hướng Khói liền muốn bị bắt đi Thảo Nguyên, các nàng lại đã làm sai điều gì? Các ngươi cho là mình là đại nghĩa? Nhung người phá nghiêng đầu quan, phái 2000 kỵ binh chuẩn bị đi tấn khắp nơi cướp bóc lúc, ngăn tại cái kia 2000 kỵ binh người trước mặt là ta, không phải là các ngươi. Triệu Vô Miên nhìn chung quanh trong triều văn võ đại thần, phẫn nộ quát, Lạc Thuật Chi là kiêu hùng cũng tốt, bạo quân cũng được. Mấy trăm ngàn người vô tội bởi vì Lạc Thuật thứ nhất mình ham muốn cá nhân mà chết. Nếu như thế hắn còn có thể sống chui nhủi ở thế gian, được vạn người ngưỡng mộ, thành cựu ngũ chí tôn, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Thái úy Cương Bốn Trình thăm thẳm thở dài. Mà ngự sử đại phu thì bước về phía trước một bước, cất cao giọng nói, là đến người, nhân cũng tốt, bạo cũng được. Thái tử kế này, ngoại trừ gia tâm quả lớn, tàn khốc vô tính bên ngoài không có vấn đề chút nào, như hắn kế này một thành, Ô Đạt Mục sẽ chết, uy hiếp hắn hoàng vị người cũng tận số tiêu hao hầu như không còn, đại ly đem an ổn trăm năm. Chỉ cần có thể bảo đảm đại ly tồn tụ, thủ đoạn gì đều tỉnh có thể hiểu. Làm thường nhân không thể làm, nhẫn thường nhân không thể nhẫn. Ngươi là người trẻ tuổi, lòng mang hiểm nghĩa, có này kiến giải rất bình thường, nhưng ngươi có biết thiên đạo vô tình, nói gì đạo lý gì không đạo lý. Tốt một cái thiên đạo vô tình, tốt một cái đại ly sống lưng. Triệu Vô Miên phốc phốc cười ra tiếng, sau đó lại nhìn sặc ken một tiếng, một vòng kiếm quang trong nháy mắt hiện lên, tại trên long ỷ đột nhiên lướt qua, thiên đạo vô tình, vậy ta liền để hắn hữu tình. Các ngươi cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể trước mặt mọi người chu sát thiên tử, nếu không đại ly tất nhiên sụp đổ, nhưng ta nói cho các ngươi biết, đại ly tổn tục không còn tụ, đối với ta mà nói một điểm không trọng yếu. Lạc Thuật Chi như vậy loay hoay nhân mạng, cao cao tại thượng người nhất định phải chết, ta mà nói mới trọng yếu. Cái này Giang Sơn cùng tuyệt đối bất tính, tuyệt không phải một nhà một họ chỗ dùng. Tiếng nói vừa ra, cái kia biểu tượng hoàng quyền trên long ỷ nửa bộ phân liền trượt xuống, vết cắt bóng loáng vương vước. Đông. Long ỷ rơi đập trên mặt đất, phát ra trầm đục, cũng nện ở đại thần trong triều trái tim tất cả mọi người ở giữa. Triệu Vô Miên không chỉ có trước mặt mọi người giết thiên tử, còn chặt long ỷ. Đây cũng không phải là mưu phản đơn giản như vậy, đây con mẹ nó chính là căn bản không coi trọng đại ly. Bọn hắn ánh mắt sợ hãi, đã bị kinh dị kinh ngạc lấp đầy trái tim, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Thái úy Cương Bốn Trinh ánh mắt phức tạp nhìn qua Triệu Vô Miên, miệng nói, ngươi chuyến này cử động lần này đem công chúa đặt chỗ nào? Lại nhìn Triệu Vô Miên nhìn về phía bọn hắn, cười lạnh, ta chính là Thái Huyền Cung phản tặc, chu sát thiên tử, thì thế nào? Lời này vừa nói ra, Thừa tướng Lạc Dật Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua hắn, trong mắt hiện hiện không thể tin. Hắn rốt cuộc lý giải Triệu Vô Miên ý đồ. Lạc Thuật Chi nhân thái tử thân phận mới có ỷ lại không sợ gì, bây giờ đăng cơ, trừ phi hắn chết, nếu không Lạc Hướng Khói vĩnh viễn không có khả năng kế vị. Lạc Hướng Khói nếu muốn kế vị, chỉ có thể phái binh đánh vào kinh sư, bắt trước Cảnh Chính Đế Tĩnh Nan tiến hành. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, lúc trước Cảnh Chính Đế Tĩnh Nan là bởi vì ánh sáng phù hộ đế công khai ám sát Sở Vương, thất đức tại dân. Nhưng giờ này khắc này, Lạc Thuật Chi có đại nghĩa mang theo, một khi Lạc Hướng Khói lãnh binh công kinh, liền ngồi bưng như phản phản tặc thân phận, cho dù cuối cùng thật sự đăng cơ, cũng chỉ sẽ để tiếng xấu muôn đời, thậm chí nàng tại vị trong lúc đó, tất nhiên bạo loạn nổi lên bốn phía, sẽ có vô số kẻ dã tâm đánh lấy vì Lạc Thuật Chi báo thù, còn lớn hơn cách chính thống cờ hiệu mời chào quân đội, tự lập quân thiệt. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, giờ phút này nhung người còn tại trục quan, ngoại hoạn còn tại liền tính nan. Đại Ly Giang Sơn giờ phút này liền nên sụp đổ rồi, thiên hạ đều là rối loạn. Đây cũng là Lạc Thuật Chi ỷ vào thứ nhất, cũng không muốn cho thiên hạ này đại loạn, lại muốn cho Lạc Hướng Khói an ổn kế vị, không đến mức để tiếng xấu muôn đời. Cái kia Triệu Vô Miên lợi dụng Thái Huyền cung phản tặc thân phận tự tay giết Lạc Thuật Chi, thì quân bêu danh hắn lưng, hoàng đế vị trí Lạc Hướng Khói ngồi. Ai nói là Lạc Hướng Khói sai sử Triệu Vô Miên giết thiên tử? Đó là Triệu Vô Miên thân là Thái Huyền cung phản tặc, tiềm phục tại Lạc Hướng Khói bên người, lợi dụng như thế thân phận, thẳng vào đại nội, hành thích thiên tử. Lạc Hướng Khói cũng là bị lừa bịp người bị hại. Trầm Dật Văn nhìn qua Triệu Vô Miên, đáy lòng kinh ngạc, không khỏi hỏi, làm sao đến mức này? Lạc Hướng Khói đến tột cùng đối với ngươi ưng thuận chỗ tốt gì? Nàng là vợ ngươi à? Như thế nghĩ cho hắn. À đúng, hai người cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử, nam nữ trẻ tuổi bởi vậy cọ sát ra hỏa hoa, cũng là chuyện rất bình thường. Hai người này nói không chừng chuyện gì cũng làm qua, Lạc Hướng Khói trong bụng không chừng đều có long chủ rồi. Bất quá người bình thường liền xem như đối mặt lao bà của mình, cũng sẽ không tốt đến loại tình trạng này. T. Tinh Trung A, Trầm Dật Văn đều muốn hoài nghi Triệu Vô Miên có phải hay không trên thân cũng chảy lạc ra máu, này tấm tình trùng bộ dáng quả thực nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Lạc Thuật Chi cái kia vô tình tàn khốc bộ dáng, ngược lại không quá giống người là ra. Triệu Vô Miên vẫn là không phản ứng Trầm Dật Văn. Cái này thừa tướng không hổ là thừa tướng, giam ba câu liền có thể đem thế sự thấy được rõ ràng, hy vọng về sau có thể thành thật một chút, đừng gây chuyện, xem ở Trầm Tường các phân thượng, hắn cũng không muốn đem Trầm Dật Văn biến thành cái thứ hai Hồ Duy Dung. Triệu Vô Miên nhìn thẳng Văn Võ đại thần, lại lần nữa lặp lại một câu, Lạc Thuật Chi đã chết, giờ phút này có thể vào chỗ người, chỉ có Lạc Hướng Khói, không còn gì khác nhân tuyển. Các ngươi có gì dị nghị không? Quân thần biến sắc lại biến. Vô luận Triệu Vô Miên có nên giết hay không Lạc Thuật Chi, tóm lại giờ phút này Lạc Thuật Chi đã chết, nếu muốn để Đại Ly an ổn, chỉ có thể để Lạc Hướng Khói xứng đế. Dù sao Lạc Hướng Khói trưởng quản 100.000 thủy sư, phía sau còn có Hứa nhưng cùng Tô tổng bổ hai cái võ khôi hết sức ủng hộ, nhưng đấy lòng cái này khảm, lại là thủy chung không bước qua được. Đại Ly hoàng vị liền bị Triệu Vô Miên lấy loại này cực kỳ thô bạo phương thức giải quyết, vậy có phải mang ý nghĩa ngày xưa cũng có thể dùng biện pháp này quyết định hoàng vị? Nhìn hoàng đế nào không vừa mắt, trực tiếp giết. Cái này hỏng đầu vừa mở, không biết có bao nhiêu kẻ dã tâm sẽ đối với này có ý tưởng. Đúng lúc này, chợt có người vội vàng tiến lên, nhanh chân mà đến, trong miệng kinh hô, "Quân tình, quân tình!" Lại mẹ nó là quân tình. Quân thần khỏe mắt giật giật, bái Triệu Vô Miên ban tặng, bọn hắn đều nhanh đối với quân tài nhập rồi. Người chưa tới, thanh âm trước truyền đến, núi Sơn Hải quan chức tụ tập 50.000 tấn quân, bọn hắn miệng nói linh Triệu Vô Miên chi mệnh, phải vào kinh vì vương gia báo thủ, nếu như không thả bọn hắn nhập quan, vậy bọn hắn liền xem như tình nguyện từ bỏ tấn Tây Lương nhị địa, cũng muốn điều binh lực phá quan. Lời này vừa nói ra, binh bộ thượng thư một cái đại lao ra kèm chút hai mắt khẽ đảo ngất đi, sau đó nhạy cảm bắt được trong lời nói của này từ mấu chốt. Linh Triệu Vô Miên chi mệnh. Triệu Vô Miên lúc nào cầm tấn vương binh quyền? Chuyện này Lạc Thuật Chi biết, nhưng bọn hắn những này đại thần trong triều còn không biết. Dù sao kế hoạch kia không phải là bọn hắn chủ đạo tham dự đấy, mà Lạc Thuật Chi thế nhưng là thời khắc phái Đông Yến bên ngoài giám sát kế hoạch áp dụng tình huống. Triệu Vô Miên mặt không chút thay đổi nói, không có mệnh lệnh của ta, bọn hắn sẽ không lui binh, các ngươi không phải Đại Ly sống lưng sao? Bây giờ vì Đại Ly, theo hay là không theo? Quân thần im lặng không nói, lại nhìn truyền tin nhỏ dịch lộn nhào ngã vào bên trong đại điện, giơ trong tay giấy viết thư, trong miệng thở hổn hển, tiếp tục nói, chả, còn có đất sở thủy sư. Đất sở thủy sư lúc trước lĩnh thánh thượng chi mệnh, tiến đến tấn chống cự nhung người, nhưng đột nhiên quay đầu hướng kinh sư mà đến, xem ra là muốn làm phản. Mà lãnh binh người, đúng vậy công chúa Lạc Hướng Khói, căn cứ thám tử báo lại, đất sở thủy sư còn có không đủ 5 ngày liền có thể đến kinh sư vùng ngoại thành. Nhưng là muốn truyền tin các nơi, cần vương hộ giá, điều khiển. Cái kia gã sai vật nói xong, liền nhìn thấy đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không rõ sống chết Lạc Thuật Chi, tiếng nói lúc này một trận, sắc mặt lộ ra cực sâu kinh dị. Trong điện lặng ngắt như tờ, hồi lâu không nói, cho đến tể tướng Trầm Dật Văn miệng nói, nhanh phái cao thủ khinh công, báo tin kinh Tây Tuyên Bình, bảo đảm châu cùng trong kinh quân coi giữ, thả đất sở thủy sư vào kinh thành, không cần thiết không thể lên đao binh, lễ bộ thượng thư Cao Nguyên Hô, người lĩnh người một lần nữa mô phỏng một phần công chúa đăng cơ chiếu thư, chuẩn bị đăng cơ đại điện các hạng công việc, bảo đảm công chúa vào kinh thành sau lúc này đăng cơ. Hoàng vị chống chỗ đã quá lâu, giờ phút này quyết định không thể lại kéo. Lễ bộ thượng thư Cao Nguyên Hô sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng vẫn túi đầu lĩnh mệnh. Thế cục đã đến lúc này nơi đây, vị trí này Lạc Hướng Khói chính là không ngồi cũng phải ngồi. Không phải còn có thể để Triệu Vô Miên ngồi hay sao? Giờ phút này bọn hắn nếu là còn dám nói nửa cái không chữ, không chỉ có Tấn Tây Lương hai địa phương mất hết, Giang Sơn vỡ vụn, ở đây tất cả mọi người cũng phải bị Triệu Vô Miên giết sạch sành sanh. Hắn cũng dám tại đăng cơ đại điện sát tiên tử rồi, còn có cái gì là hắn không dám làm hay sao? Tể tướng Trầm Dật Văn lúc này mới nhìn về phía Triệu Vô Miên, sắc mặt đã khôi phục ngày xưa không có chút rung động nào, đang muốn nói chuyện, liền nhìn Triệu Vô Miên thân hình lay nhẹ, đúng là hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Văn võ bá quan hơi sững sờ, mặt lộ vẻ mờ mịt, liền ngay cả Trầm Dật Văn cũng là hơi có vẻ chân tay luống cuống. Nhưng một đạo quen thuộc thanh tuyến lại là từ thiên điện cao giọng truyền đến, này tặc chúng độc, đã là bất lực tái chiến, vừa rồi chẳng qua dáng chống đỡ thôi. Chúng đại thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Lạc Thuật thứ nhất tịch áo mãng bảo, chắp tay từ chắp điện đi ra. Dù là tại triều đình sở soạn lần mò nhiều năm văn võ bá quan, cũng là trong lúc nhất thời quá tải. Thái tử sống thế nào rồi? Lạc Thuật chi tiện tại chúng đại thần ánh mắt kinh hãi dưới, đến đã là một phân thành hai trước ghế rồng, dù xuống mắt thấy hướng bị một kiếm vỏ đâm xuyên ngực Lạc Thuật chi cười nhạt một tiếng, từ hắn công khai vào kinh thành, ta liền biết hắn là muốn dẫn Lâm Công Công xuất cùng, sau đó tìm cơ hội ám sát, bởi vậy mới có chuẩn bị. Đây là thế thân, sớm ăn vào độc hoàn, huyết dịch có độc, chạm vào tức tử, Triệu Vô Miên không có lập tức đột phát, đã là thể chất đặc thù. Lừa gạt chư vị, đúng là ta chi tội. Lời này vừa nói ra, trong triều trầm mặc một lát sau, ầm vang ồn ào lên. Lao thần liền biết thánh thượng quyết định sẽ không dễ dàng như vậy bị cái này mưu phản chi đồ giết chết. Thánh thượng không chết liền tốt. Công chúa mưu phản, nhanh chóng nhận người truyền tin thiên hạ, cần vương. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trước giải quyết đất sở thủy sư cùng mưu phản công chúa, lại trao đổi sơn hải quan bên ngoài cái kia 200.000 tấn quân cùng những người. Mong rằng thánh thượng mau chóng chấp trưởng đại cục. Lạc Thuật chi chắp tay đứng ở trước ghế rồng, ánh mắt tại một đám quần tình xúc động phẫn nộ đại thần trên mặt đảo qua. Có người giờ phút này liền chi chiêu, có người biểu trung tâm, nhưng còn có tương đương một nhóm người trầm mặc không nói. Những này trầm mặc thần tử thầm nghĩ đến, Lạc Thuật chi còn sống, thật sự được không? Thế cục đã là như thế hoàn cảnh, nếu như Lạc Hướng Khói kế vị, vậy bọn hắn chỉ cần chuyên tâm chống cự Nhung người là được, nhưng giờ này khắc này, từ Lạc Thuật chi kế vị, cái kia đối mặt chính là 100.000 đất sở thủy sư, 200.000 tấn quân, cùng trụ quan Nhung người. Trầm Dật Văn nhìn qua bởi vì chúng độc mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất Triệu Vô Miên, đáy mắt hơi có vẻ phức tạp. Làm sao lại kỳ xoa một chiêu đâu? Nếu ngươi thắng, đối với cái này khắc đại ly mới là chuyện tốt. Trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên, Trầm Dật Văn trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, hướng Lạc Thuật Chi có chút chắc tay, "Thánh thượng, cái này Thái Huyền cung như phản tặc bây giờ làm muốn." Lạc Thuật Chi đưa tay, "Áp đi, Thái Huyền cung ý đồ phá vỡ đại ly, Triệu Vô Miên như thế võ nghệ, tại trong cung Thái Huyền địa vị tất nhiên không tầm thường. Trên thân hắn còn có rất nhiều tình báo cần đào móc." Tiếng nói vừa ra, liền có một vị đại nội cao thủ bước nhanh về phía trước, kéo lên một cái Triệu Vô Miên, liền đem hắn áp giải đi chắp điện giam giữ. Nhưng trong triều văn võ đại thần đã vô tâm đang chăm chú Triệu Vô Miên, bọn hắn không ít người trong lòng thiên nhân giao chiến, cực kỳ do dự. Lạc Thuật Chi đã còn sống, giờ phút này nào có lại đến đỡ Lạc Hướng Khói kế vị đạo lý. Nhưng giờ phút này thế cục, liền nên để Lạc Hướng Khói kế vị, nếu không đại ly là vậy. Nhưng không người dám mở miệng. Ai dám mở miệng, ai sẽ chết. Nhưng mới đối qua Triệu Vô Miên tuổi trẻ đại thần lại là lại lần nữa tiến lên, trực tiếp quỳ gối trong điện, hướng Lạc Thuật Chi cất cao giọng nói, "Thần khẩn cầu thái tử thối vị nhượng trước." Đã có dê đầu đàn, liền có thần tử liên tiếp quỳ gối tại chỗ, "Thần khẩn cầu thái tử thối vị nhượng trước." Không bao lâu, trong điện liền có gần một nửa người quỳ xuống. Trầm Dật Văn trầm mặc một lát, sau đó hai tay nhấc lên quan phục và áo, có chút vung lên, tại phía trước nhất hướng Lạc Thuật Chi quỳ xuống, miệng nói, "Chúng ta quan phục, bách tính máu nhuộm, bây giờ đã là không muốn lại để cho đại ly bách tính chịu đủ nội loạn nỗi khổ. Khẩn cầu thái tử thối vị nhượng trước." Lạc Thuật mặt sắc không có chút rung động nào, nhìn qua đã quỳ một nửa đại thần trong triều, trầm mặc một lát, sau đó nhàn nhạt đưa tay, "Triệu Vô Miên thứ vương giết điều khiển, nhưng đã bị bắt sống, mà loạn trong giặc ngoài, chính là ta chi tội vậy. Nhưng thối vị nhượng trước." Lạc Thuật Chi có chút dừng lại, sau đó nhìn qua giữa sân quỳ xuống đại thần, "Các ngươi nếu muốn quỳ, vậy liền tiếp tục quỳ. Ta cùng các ngươi tại trong Thái Cực Điện này hao tổn, về phần còn lại Ái Khanh, giờ phút này đăng cơ đại điện đã là vô tâm lại xử lý, Ái Khanh được này kinh hãi, liền xuất cung tu dưỡng đi." Lời này vừa nói ra, liền có chút lớn tuổi lão thần vội vàng cáo lui chào từ giã, bước chân vội vàng liền rời đi chỗ thị phi này. Không bao lâu, vàng son lộng lây Thái Cực Điện bên trong, liền chỉ còn lại Lạc Thuật Chi cùng một chúng quỳ xuống bức thoái vị thần tử. Lạc Thuật thứ nhất phất ống tay áo, quét tới trên long ỷ vết máu, sau đó vung lên dưới áo chăn bày ngồi xuống, một tay chống lên bên mặt, dựng lên chân, sắc mặt không mang theo một tia tình cảm nhìn qua trong điện quỳ xuống thần tử. Lạc Thuật Chi không mở miệng, những này thần tử cũng không mở miệng, song phương liền như thế rằng có nữa. Nhưng có người thối lui, cái kia Triệu Vô Miên thứ vương giết điều khiển lại bị bắt sống tin tức lợi dụng tốc độ cực nhanh, chuyển khắp kinh sư phố lớn ngõ nhỏ. Tại đăng cơ đại điện bên trên thứ vương giết điều khiển, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại, mặc dù bị Lạc Thuật Chi dụng kế bắt, nhưng là tuyệt đối là có thể bảo thích khách liệt chuyện đỉnh tiêm hào hùng. Việc này quá tốt đẹp lớn, lớn đến liền xem như đối với chính trị không có chút nào hứng thú người cũng không nhịn được bàn luận biển vông. Trong lúc nhất thời đẩy kinh đô là Triệu Vô Miên danh tự, tự nhiên cũng liền truyền vào Trúc Ổ Hồ đang tại chém giết một đám võ khôi cao thủ trong hai. Trúc Ổ trong hồ, bảy vị võ khôi cao thủ đạp nước lăng ba, đi bộ nhàn nhã. Vốn nên tuyết lớn tung bay, giờ phút này lại là yên vũ mông lung, nước hồ tại võ khôi cao thủ giao thủ dư ba dưới đã là hóa thành nước mưa, không ngừng rơi xuống. Mà tại trận bảy vị võ khôi, mỗi người đều bị không nhẹ thương, đều là áo bào mang máu, khí tức rối loạn. Năm vị võ khôi vây quét một người, có thể tính tay cầm ném bóp, nhưng lại thêm một người, vậy liền bằng sinh biến số. Nhất là chính là Quy Nguyên chân nhân cùng Lâm Công Công bị ép vào tuyệt cảnh về sau, thời khắc sinh tử, tiềm lực bộc phát, phát huy ra chiến lực nhưng so sánh ngày xưa toàn thịnh thời kỳ cao hơn không ít. Dù sao đều muốn liều mạng, nhưng chung quy là 5-2, có thể tu đến võ khôi cấp bậc, không một cái là tên soán sĩnh. Theo thời gian trôi qua, Quy Nguyên chân nhân cùng Lâm Công Công thương thế trên người dần dần nhiều, đã là toàn thân mang máu, vừa đánh vừa lui, liền tại ở gần hồ đỗ biên giới vị trí, ngầm trộm nghe đã có người đi đường nói chuyện với nhau thanh âm. Triệu Vô Miên từ Vương giết điều khiển, lại kỳ xoa một chiêu, thảm bị bắt sống. Lâm Công Công nghe thế tin tức, lúc này một trưởng đỡ lên Sở Ngươi thuyền trường kiếm, không chút do dự hướng đại nội trốn chạy mà đi, trong miệng thét giải, thái tử kế sách đã thành, Triệu Vô Miên gánh vác Thứ Vương giết điều khiển, như phản chi tội, đã là tuyệt đối không thể lại đoạt lạc ra giang sơn, vậy cái này hoàng vị liền tặng cho ngươi Lạc Hướng Khói thì thế nào? Lấy Lạc Hướng Khói cùng Triệu Vô Miên quan hệ, nàng làm sao có thể cùng Triệu Vô Miên phân biệt rõ ràng, không nhiễm này tội. Mắt thấy Lâm Công Công hướng đại nội trốn chạy, Uy Nguyên chân nhân lúc này hướng kinh sư bên ngoài trốn đi thật xa. Kế hoạch này hắn cũng hiểu biết, tại Triệu Vô Miên cầm tới cái kia 200.000 đại quân, lại có thể tụ tập mấy vị võ khôi thời khắc, Lạc Thuật Chi kỳ thật liền đã biết mình thua. Hắn thời khắc này bố trí, cuối cùng chỉ là vì không cho cái này đại ly giang sơn sửa họ Triệu. Nếu như hắn còn chấp mê bất ngộ, đối với hoàng vị có chỗ kiên trì, vậy liền như Thái Cực Điện một đám đại thần nói, đến lúc đó phải đối mặt chính là 200.000 tấn quân, 100.000 đất sở thủy sư, cùng Nhung đại quân người. Lạc Thuật Chi trước đó làm những cái kia kế hoạch, thả Nhung người nhập quan, suy cho cùng vẫn là hết thảy đều tại nắm giữ, nhưng bây giờ bái Triệu Vô Miên ban tặng, tình thế đã vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi. Nếu là Triệu Vô Miên thật muốn đánh, Lạc Thuật gốc dễ người ngược lại không muốn nhìn thấy giang sơn bởi vì nội loạn mà sụp đổ. Đã như vậy, vậy hắn liền để vị cho Lạc Hướng Khói, nhưng ở này trước đó, nhất định phải bảo đảm cái này giang sơn không họ Triệu. Bây giờ đem mấy vị này võ khôi ngăn chặn, cái kia Lâm Công Công liền cái kia vào cung mang theo Lạc Thuật xa độn kinh sư. Chỉ cần Lạc Thuật Chi còn sống, chỉ cần Triệu Vô Miên cùng Lạc Hướng Khói một ngày gánh vác lấy Thứ Vương giết điều khiển, như hại thân huynh như thế tội danh, vậy bọn hắn thì có thanh sơn tái khởi cơ hội. Hai người phân biệt mà chạy, cái kia truy ai? Tô Tổng Bộ ánh mắt hung ác, máu me khắp người, liền muốn theo sát Lâm Công Công phía sau, Lạc Thuật Chi phải chết. Trần Kỳ Sa ánh mắt kinh ngạc, như việc này coi là thật như Dừng Công Công nói, Lạc Thuật Chi tiểu tử kia khẳng định đã dùng hết cái gì trong cung mật đạo bỏ chạy rồi, giờ phút này đuổi theo, chỉ sợ không có kết quả. Lời này vừa nói ra, Tô Tổng Bộ mới động tác một trận, thần sắc không ở biến hóa. Lâm Công Công máu me khắp người bước chân hơi có vẻ phù phiếm thẳng vào Thái Cực Điện, mắt thấy quỳ thành một mảnh quần thần cùng ngồi ở trên long ỷ Lạc Thuật Chi, thần sắc hơi có vẻ mờ mịt, bước nhanh về phía trước, điện hạ sao còn chưa đi? Lạc Thuật Chi vọng lấy máu me khắp người Lâm Công Công, ngươi không trở lại, ta dùng cái gì một mình trốn chạy? Lâm Công Công nhìn thoáng qua cái kia bị đâm xuyên ngực thế thân, đến Lạc Thuật mặt trước, nghe vậy không khỏi bước lên vẻ tươi cười, nhanh đừng nói những thứ này. Lời còn chưa dứt, lại nghe phốc phốc một tiếng, một cây bản kiếm từ Lâm Công Công ngực sâu vào. Lâm Công Công hơi sững sờ, lại nhìn Lạc Thuật Chi ngồi ở trên long ỷ, mỉm cười, đưa tay tại trên mặt một vòng, đúng là trở thành thương hoa nương nương bộ dáng. Triệu Vô Miên để bản tiểu thư ở chỗ này chờ ngươi thật lâu rồi. Chương 172, tự nhiên là giang hồ chương 172, tự nhiên là giang hồ hơi sớm trước đó, thiên điện một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, Tô Thanh Khởi tìm tới thương hoa nương nương, dùng truyền âm nhập mật nói rõ Triệu Vô Miên kế hoạch. Từ khi Triệu Vô Miên học xong truyền âm nhập mật về sau, các cô nương cũng đều sẽ rồi. Thế thân, thương hoa nương nương lông mày nhẹ trao lại, suy nghĩ một chút, nói, đường đường thiên tử nếu là ở đăng cơ đại điện bên trên dùng thế thân, cũng không phải việc nhỏ. Một cái sơ sẩy liền muốn bị bắt tội, có hại hoàng uy. Xem như giết địch 1.000 tự tổn 800, muốn Lạc Thuật Chi thật có làm như vậy rất nộ, ta còn phải cao liếc hắn một cái. Bất quá Triệu Vô Miên vừa tới kinh sư liền biết Lạc Thuật Chi kế hoạch. Nói xong, thương hoa nương nương thần sắc liền cổ quái, Triệu Vô Miên tên kia đầu sắc thực dùng rất tốt, nhưng cứ như vậy liệu sự như thần. Nếu thật sự là như thế, nàng đều muốn phát lên đem Triệu Vô Miên chân đánh gãy vĩnh vĩnh viễn xa lưu tại thương hoa lâu bên trong để bản thân sử dụng ý nghĩ. Tô Thanh Khởi nhớ một chút Triệu Vô Miên nhắc nhở, sau đó nói, Lạc Thuật Chi biết công tử tay cầm 200.000 tấn quân cùng 100.000 đất sở thủy sư, cũng biết chúng ta chí ít có 4 vị võ khôi cao thủ có thể dùng, bởi vậy như Lạc Thuật Chi muốn an ổn kế vị, chỉ có thể để Lâm Công Công thời khắc canh giữ ở bên người, bảo đảm tự thân an nguy, như vậy, chúng ta cũng không có khả năng vọt thẳng tiến đại nội giết hắn, nếu không pháp lý không dùng. Động Nguyên đại sư, Kiếm Tông tông chủ, Trần Kỳ Sa vì tông môn cân nhắc, định không muốn bước lên lớn như thế phong hiểm, dù sao coi như xông vào đại nội cũng chưa chắc có thể giết hắn, đại nội không chừng còn có cái gì mai phục. Nhưng Lạc Thuật Chi bất tử, công chúa liền không khả năng kế vị, ám sát không làm được, cũng chỉ có thể lãnh binh tinh nan, nhưng giờ phút này Nhung người chủ quan, một khi khởi binh, đại ly liền xong rồi, cái kia cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, để Nhung người đến lợi, bởi vậy công tử hội đường mà hoàng chi vào kinh, dùng cái này thăm dò, như Lạc Thuật Chi tiếp tục đem Lâm Công Công giữ ở bên người, cái kia chính là còn muốn cùng công tử tranh một chuyến hoàng vị, cho dù là làm hại đại ly sụp đổ, nhưng hắn như phái Lâm Công Công xuất cung giết hắn, còn đồng ý công tử nhập Thái Cực Điện, không thể nghi ngờ chính là cho công tử Thứ Vương giết điều khiển cơ hội, Lạc Thuật Chi sẽ không như thế ngu xuẩn. Tô Thanh Khởi dừng một chút, sau đó nói Triệu Vô Miên nói cho nàng biết kết luận, cho nên Lạc Thuật Chi tất nhiên là muốn lấy cái chết để công tử vì thiên hạ sợ bất dung, thậm chí cả để công chúa cũng trên lưng như hại thân huynh không đức vô nghĩa tên, đây là hắn cuối cùng một kế, nhưng công tử tin tưởng Lạc Thuật Thứ nhất định không muốn chết, bởi vậy, thế thân mới là sách lược bài toàn, các loại công tử giết Lạc Thuật Chi thế thân về sau, hắn hoặc là hiện thân chấp trưởng đại cục, hoặc là sớm chạy ra cung. Thương Hoa nương nương từ trong tay áo lấy ra một viên đông táo ném bỏ vào môi đỏ, ngai kỹ một chút, yên lặng suy nghĩ. Thầm nghĩ chiều này bên trong sự tình cùng chuyện giang hồ quả thật không tầm thường. Từ Triệu Vô Miên vào kinh thời điểm, hắn cùng với Lạc Thuật Chi tiện tại lẫn nhau giao phòng, thăm dò, gặp chiêu pha chiêu. Phải biết khoảng cách cảnh chính đế băng hà cũng mới đi qua hơn một tháng, chút điểm thời gian này lại là phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng bây giờ cũng coi là kiến thức đến hoàng vị chi tranh đến cùng có bao nhiêu tàn khốc rồi. Một lát sau, nàng ống tay áo che mặt lấy ra hạt táo lấy tay khăn bao trùm, cử chỉ ưu nhã, sau đó mới hỏi, có đạo lý, bất quá đều là đoán, vạn nhất sai rồi đâu. Tô Thanh Khởi lôi kéo Thương Hoa Nương Nương liền hướng ngoài điện chạy, trong miệng tiếp tục nhỏ giọng nói, coi như công tử đã đoán sai, nhưng chỉ cần đăng cơ đại điện bên trên chính là cái kia Lạc Thuật Chi một chết, liền nên để Trầm tiểu thư đăng tràng. Thương Hoa Nương Nương mắt nhìn mình bị Tô Thanh Khởi giữ chặt tay nhỏ. Nếu là tại giang hồ, ai như thế đụng nàng. Nữ nhân liền chặt tay, nam nhân liền giết, chẳng qua hiện nay tự nhiên là chặt không được, chỉ có thể chịu đựng. Nàng một cái tay khác có chút dẫn theo váy của mình, sau đó lại quay đầu mắt nhìn trong điện. Nàng còn không có trông thấy chính mình cô a, cứ như vậy đi rồi. Nàng khẽ thở dài một cái, tao mày nói, Triệu Vô Miên muốn cho ta làm cái gì? Công tử sẽ lấy tấn quân cùng đất sở thủy sư tạo nên công chúa kế vị tại đại ly nhất có ích thế cục, bởi vậy liền cần Trầm tiểu thư dịch dung vì Lạc Thuật Chi, dùng cái này thăm dò ra trong triều văn võ bá quan, đến tuột cùng có mấy người một lòng bị công, lại có mấy người lòng tràn đầy ham muốn cá nhân, hoặc là vốn chính là thái tử đảng. Thương Hoa Nương Nương nháy mắt mấy cái, đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện hiện một vòng kinh ngạc, chuyện này vẫn chưa xong, Triệu Vô Miên liền bắt đầu suy nghĩ thanh trừ trong triều đối lập rồi. Hắn đến cùng nghĩ đến có bao xa? Tô Thanh Khởi không khỏi ưỡn ngực. Nam nhân ta chính là lợi hại. Nàng tiếp tục ngẩng đầu nói, còn không hết, nhược đại ca bọn hắn không thể giết Lâm Công Công sẽ hướng trong cung trốn, lúc kia, hắn tất nhiên cả người là thường, nếu có thể lấy Lạc Thuật Chi thân phận tiếp cận hắn, chính là giết hắn cơ hội tốt nhất. Nói xong, Tô Thanh Khởi quay đầu đánh giá mắt Thương Hoa Nương Nương, nghe công tử nói, ngươi sẽ truyền âm nhập mật, cũng biết võ công, không biết thực lực như thế nào, thế nhưng là có thể đem nắm chặt này một ngàn trở khó gặp ám sát võ khôi cơ hội. Tô Thanh Khởi hơi cảm giác dưới, cảm giác không ra. Đừng nói nội công, chính là trầm tương các giờ phút này chạy ở giữa, còn muốn một cái tay dẫn theo váy, nhất cử nhất động chính là cái thân tiểu thể yếu vừa đẩy liền đổ khuê phòng tiểu thư, căn bản nhìn không ra luyện qua võ công gì. Cái này Trầm gia tiểu thư đến cùng có võ công hay không a? Nàng nhân tiện nói, nếu ngươi không biết võ công, liền đem ta dịch dùng vì Lạc Thuật Chi, ta tới giết hạ thành tùng. Bất quá ta không lạc thuật độ cao, đến lúc đó hướng dày bên trong đệm ít đồ, còn tốt giờ phút này mùa đông, mặc dày, chỉ cần thân cao không có vấn đề, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình nên cũng nhìn không ra vấn đề gì. Thương Hoa Nương Nương có chút muốn cười, thầm nghĩ như bản tọa xuất ra thực lực chân thật, chính là 10 cái công tử nhà ngươi cũng không đủ ta đánh chính là, chẳng qua hiện nay nàng vẫn là không chút biến sắc, khiêm tốn nói, "Ừm. Bản tiểu thư rất thích tập võ, thiên tư không sai, gia thế hậu đãi, lại không thiếu tài nguyên, cũng được xưng tụng một câu tông sư bên trong tốt nhất lưu. Võ khôi lợi hại hơn nữa, đó cũng là người, chờ ta dịch dung vì Lạc Thuật Chi, mượn Lâm Công Công tâm thần thư giãn thời điểm, xuyên thủng tâm mạch của hắn, hắn đồng dạng sẽ chết." Dứt lời, nàng mới lắc đầu, bất quá dịch dung cũng không vẹn vẹn là sửa đổi khuôn mặt, đem ít đồ tại giày trong kia đơn giản, thanh âm, thân hình, tư thái ngày xưa, thậm chí là khí tức, kém hơn một tia đều khó có khả năng giấu giếm được Lâm Công Công cảm giác. Bản tiểu thư đối với cái này có chỗ tâm đắc, vẫn là ta tới đi. Lâm Công Công chính là thụ thương nặng hơn nữa, đó cũng là câu thông thiên địa chi tiểu cao thủ, cái kia một thân cảm giác bản sự đã sớm trở thành bản năng. Cũng may Thương Hoa Nương Nương bản thân cũng là võ khôi cao thủ, thân là ma môn yêu nữ lại thâm canh đạo này, nếu như chỉ là ngắn ngủi 3-4 câu nói thời gian, vậy cũng đủ để giấu giếm được Lâm Công Công rồi. Tô Thanh Khởi gật đầu, nàng đối với dịch dung phương diện này xác thực không lắm tinh thông, liền hỏi, chúng ta đi trước tìm hoàng hậu Nương Nương, làm cho hắn mang bọn ta đi Thái Cực Điện sau thư phòng, ngươi ở trong đó dịch dung, các loại công tử giết Lạc Thuật về sau, ngươi tìm cơ hội từ chắc điện ra trận. Các ngươi thẩm ra võ khôi cao thủ đâu? Ngay tại trước mặt ngươi đi. Làm sao? Thiên nhân hợp nhất về sau, ngũ giác sớm đã đến một cái thường nhân khó đạt đến cảnh giới, câu thông thiên địa chi tiểu sau liền càng là như vậy, bởi vậy như Lạc Thuật Chi coi là thật dùng thế thân, tự nhiên muốn đào hắn đi ra, giờ phút này từng phút từng giây đều chỉ hoãn không được. Nếu các ngươi thẩm ra võ khôi cao thủ có thể bảo cùng, liền để hắn mau tới, từ hắn tới tìm, tự nhiên càng nhanh. Nói cách khác, Triệu Vô Miên cho Tô Thanh Khởi cùng Thương Hoa Nương Nương nhiệm vụ có 3 cái: tìm Lạc Thuật Chi, thăm dò đại thần trong triều, cùng ám sát trọng thương Lâm Công Công. Ý niệm tới đây, Thương Hoa Nương Nương lại là thầm than một hơi. Có thực lực lại có đầu óc, cái này Bảo Ngọc làm sao lại để Lạc Hướng Khói cho nhặt được đâu? Lúc trước nàng cũng ở đây tấn, nếu là cũng có thể đi Tần Phong trại tìm tòi hư thực thuận tiện rồi. Nhưng là không có cách, lúc ấy Thương Hoa Nương Nương tại quá vốn có chuyện của mình phải xử lý, không thể phân thân. Nói xong, Tô Thanh Khởi trên dưới nhìn đánh giá Thương Hoa Nương Nương, hơi có vẻ nghi hoặc, nhưng ta từ nhỏ ở trong kinh lớn lên, nhưng chưa hề nghe nói qua các ngươi Trầm gia có võ khôi cao thủ. Trầm gia nửa điểm không thể so với ngươi Tô gia kém, các ngươi Tô gia đều có võ khôi, chúng ta vì sao liền không có? Bất quá là núp trong bóng tối làm át chủ bài thôi, chúng ta cũng không muốn dẫm vào Tấn Vương phi vết xe đổ. Thương Hoa Nương Nương mỉm cười, tâm tình tốt lên, cô hôm nay sẽ trang phục lộng lẫy có mặt đăng cơ đại điện dựa theo canh giờ, giờ phút này tất nhiên còn tại Khôn Ninh cùng, nhưng hậu cung nhập không được, tại hành lang các loại một trận mà là được. Thương Hoa Nương Nương nói có lý có theo, mặc dù Tô Thanh Khởi vẫn như cũ ôm lấy nghi vấn, nhưng giờ phút này cũng không phải truy cứu việc này thời điểm. Hai nữ dựa vào thân phận, một đường thông suốt, đến Côn Ninh cung hướng Thái Cực Điện phải qua trên đường, sau đó Thương Hoa Nương Nương thường phục mô hình làm dạng, lấy liên hệ võ khôi làm lý do, tạm thời rời đi. Kỳ thực nàng là tập trung tâm thần, dẫn theo váy đạp ở trong tuyết, đi một trận mà liền cảm giác một trận. Câu thông thiên địa chi tiểu về sau, cảm giác liền có thể đạt phương viên vài dặm nơi. Khác biệt võ khôi cao thủ, thiên về khác biệt, cảm giác khoảng cách, rất nhỏ trình độ các loại tự nhiên khác biệt. Thương Hoa nương nương không tính là quá am hiểu, nhưng hạn cuối cũng không thấp. Muốn nói chỉ dựa vào cảm giác, liền thấy rõ trong cung địa hình, cái kia không có khả năng, cảm giác chỉ là cảm giác, cũng không phải thần niệm xuất hiếu. Nhưng chỉ cần từng tấp tìm tới đi, muốn tìm tới một người sống sờ sờ vẫn là có thể làm được, trừ phi lạc thuật gốc dễ thân cũng là võ khôi cao thủ, hoặc là có cái gì ẩn nấp khí tức bảo bối, nếu không tất nhiên không thể gạt được Thương Hoa nương nương. Giờ phút này nhắm mắt, ngàn vạn thanh âm chui vào trái tim, mặc dù phức tạp không chút nào bất loạn. Nàng chậm rãi cắt tỉa trong đó mạch lạc, ném đi rác rưởi tin tức, đơn tìm lạc thuật chi khí tức. Dựa theo lễ pháp, lạc thuật chi rời giường dùng qua đồ ăn sáng về sau, liền muốn đi từ đường, tính hạ thời gian, Triệu Vô Miên chính là tại lúc này vào kinh thành. Mà Triệu Vô Miên vào kinh thành đột nhiên, lạc thuật sự tỉnh trước khẳng định không có chuẩn bị, nhất định là nghe được Triệu Vô Miên tin tức sau mới khiến cho thế thân đăng chẳng tiến hành đăng cơ đại điện, nhưng này thân đăng cơ quần áo và trang sức thế nhưng là cực kỳ rườm rà, đơn mặc đều muốn tiêu hao không ít thời gian, Cẩm Tú Phường phường chủ cũng chỉ vì lạc thuật chi đo thân mà làm này a một kiện, hắn vẫn phải đẩy ra cung nhân, để thế thân đi mặc. Thương Hoa nương nương đi trước thái cực điện bên ngoài cảm giác một chút, bên trong chỉ có quét dọn cung nhân cùng lễ bộ quan viên. Nàng không chút do dự quay người rời đi, lại đi từ đường phương hướng tiến đến, nửa đường có hộ vệ hoặc là đại nội cao thủ ngăn nàng lại hỏi ý, nàng liền lộ ra thân phận, lại làm ra một bộ dáng ủy khuất. Từ trong thái tử độc về sau, ta đã nhiều ngày chưa từng thấy qua cô, giờ phút này xuất ruột, muốn đi tìm nàng. Không được sao? Ma môn yêu nữ, mê hoặc nhân tâm, thuần thục đến cực điểm. Với lại hoàng hậu nương nương cháu gái ruột muốn tìm nàng, ai dám phạm cái này kiêng kỵ đi cản? Sẽ không sợ bị đi hận, cuối cùng trở thành hoàng hậu nương nương bên thai bên gối gió. Bởi vậy cũng liền không người dám cản, nhiều lắm là chính là miệng khuyên bảo nàng địa phương nào không thể đi các loại. Từ đường ở bên trong đỉnh, cũng chính là hậu cung cái kia một chỗ, trừ phi hoàng gia, nếu không không người có thể đi vào. Coi như nàng là hoàng hậu chất nữ cũng không được. Bởi vậy Thương Hoa nương nương lại trở về Tô Thanh Khởi chỗ. Tô Thanh Khởi hai tay trùng điệp, quy củ đứng ở trong tuyết, một tịch lăng la thủy tụ choảng tại thân ở giữa, duyên dáng yêu kiều, phân loạn đông tuyết làm cho hắn khí chất nhiều hơn mấy phần xuất trần, lại nổi bật lên nàng da thịt tuyết trắng vô cùng. Dù là Thương Hoa nương nương bản thân liền là kinh sư song tuyệt diễm, cũng không thể không thừa nhận Tô Thanh Khởi sát thực ngày thường cực đẹp. Cho Triệu Vô Miên nhặt được bảo, các ngươi thẩm gia cao thủ thế nhưng là tới trong cung. Tô Thanh Khởi nghe tiếng dương mắt nhìn tới, hắn lục soát bên ngoài triều, chúng ta lục soát nội đình. Nội đình đến làm cho cô mang bọn ta đi, hắn bảo không được. Tô Thanh Khởi gật đầu, cũng chưa nghi ngờ. Hai nữ cũng không đợi lâu, không bao lâu, hành lang nơi xa liền có bóng người. Hoàng hậu nương nương một tịch đỏ thấm hoa váy, thắt lên có thêu tơ vàng phượng hoàng áo lông, bao bọc tự mình cực kỳ chặt chẽ, nhưng tư thái thật là quá tốt, vẫn có thể trông thấy túi bộ ngực cùng thân eo phát họa ra một bộ cực kỳ khoa trương đường cong, kéo dịu dàng hoa mỹ phân sao búi tóc, chu châm bảo ngọc tô điểm trong đó, nhìn xuống đi, mi tâm dùng chu sa điểm vì hoa cúc, lại ôm lấy môi đỏ, quý khí lại không hiện yêu diễm. Chính là có lẽ là trước đây bị Triệu Vô Miên hù đến, giờ phút này tinh thần còn không có khôi phục lại, đôi lông mày khỏe mắt luôn luôn mang theo vẻ u sầu, liếc nhìn lại làm cho đau lòng người. Cung nữ Liên Tuyết là hoàng hậu chống đỡ ô giấy dầu, trung quanh còn có đại nội cao thủ bảo hộ. Các loại hoàng hậu nhìn thấy đứng ở hành lang bên trong chờ Tô Thanh Khởi cùng Thương Hoa nương nương, phượng mi nhẹ nhàng chọn lấy dưới, nhưng đi lại không nhanh không chậm, duy trì thân là hoàng hậu đoan trang, đến hai nữ trước mặt. Hoàng hậu nương nương, hai nữ hành lễ. Hoàng hậu có chút đưa tay, sau đó đuôi lông mày nhẹ trao lại, nói: "Tương Cát, ngươi giờ phút này ứng tại Lạc Thủy Điện cùng còn lại phu nhân tiểu thư ở cùng một chỗ, bây giờ như thế nào ra điện, còn mang theo Tô gia tiểu thư? Đều 25-26 đại cô nương, làm sao vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng, nơi nào còn có nửa điểm trầm gia tiểu thư thận trọng cùng lễ nghi?" Thương Hoa nương nương hì hì cười một tiếng, vội vàng lôi kéo hoàng hậu nương nương tay, muốn nói thì thầm. Hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, có chút đưa tay liền ra hiệu những cái kia đại nội cao thủ không cần sinh nghi. Kỳ thật dùng truyền âm nhập mật liền có thể, Thương Hoa nương nương bất quá là diễn trò thôi. Sau một lát, hoàng hậu nương nương trên mặt quét qua ngày xưa sầu tư, đôi mắt đẹp tỏa sáng, thương phấn đến kém chút liền muốn cười ra tiếng, sau đó vội vàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm ra một bộ uy nghiêm bộ dáng, hướng đại nội cao thủ nhóm thản nhiên nói: "Bạn cung muốn mang chất nữ cùng Tô gia tiểu thư đi từ đường một chuyến, vừa vặn đi thúc thúc thuật chi, đều như vậy lâu rồi còn không nhập điện, nên biết trong triều không ít đại thần đã là tuổi thất tuần, giờ phút này đứng ở trong tuyết, lâu thì sinh biến. Các ngươi không cần đi theo rồi, một đám lớn người là đi tìm thuật chi, không biết còn tưởng rằng bản cung là muốn bức thoái vị khi nữ đế." Lời này quá nặng, không ai dám tiếp, với lại hoàng hậu muốn làm gì, cũng không ai dám cản, nhưng dù sao hoàng hậu trước đây không lâu mới bị Triệu Vô Miên hành thích, cho nên đại nội cao thủ nhóm do dự, chính là không đi. Thương Hoa nương nương kéo hoàng hậu nương nương một cái, hoàng hậu nương nương khẽ thở dài một cái, có chút phất tay, muốn theo tới liền cùng đi. Tiếng nói vừa ra, quay người liền đi. Chỉ cần còn không có nhập thái cực điện, cái kia lạc thuật chi tất nhiên liền còn tại từ đường phụ cận. Phải chậm hơn một điểm chờ hắn chạy vào mật đạo, vậy nhưng thật sự là muốn tìm đều không tìm. Một đường không nói chuyện, đến từ đường, liền xa xa nhìn thấy lạc thuật thân lấy rườm rà long bảo, ra từ đường, tại một đám thái giám cùng lễ bộ đại thần chen chúc dưới, ngồi lên quốc kiệu, đi tại bạch thạch trên đường. Hoàng hậu nương nương dẫn một đám lớn người tiến đến đáp lời. Thương Hoa nương nương cùng Tô Thanh Khởi đứng hai bên, không nói một lời xung làm người trong suốt. Kỳ thực Thương Hoa nương nương đã là bắt đầu nhắm mắt cảm giác, lấy khoảng cách này, kỳ thật vậy là đủ rồi. Cái này thế thân mới ra từ đường, lạc thuật khoảng cách nơi này tất nhiên không xa. Sau một lát, Thương Hoa Nương Nương đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, sau đó lôi kéo hoàng hậu gấp áo, có chút e lệ nói, cô, ta nghĩ như xí. Đi thôi. Hoàng hậu không thể làm gì nhìn nàng một cái, Tương Triều nói câu, sau đó mới nhìn hướng Lạc Thuật Chi ôn hòa cười nói, tương các ngày xưa ổn trọng nhất hữu lễ, bất quá là tại bản cung trước mặt, mới như tiểu hài tử tựa như. Cái kia Lạc Thuật Chi rõ ràng là thế thân, nhiều lời nhiều sai, giờ phút này cũng chỉ có thể cười cười không nói lời nào. Thương Hoa Nương Nương quay người liền đi, thần sắc từ e lệ chuyển thành băng lãnh. Từ đường phía đông cách đó không xa, có một bên điện, trong điện liền có như xí nơi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thương Hoa Nương Nương một đường thẳng vào, không người sinh nghi, nhưng đến trong điện, dấu vết. Nàng chắp tay ở chung quanh đánh giá vài lần, nhìn qua chung quanh bày biện, dùng võ khôi cảm giác lực, dấu chân, thủ ấn, nơi nào cho bụi nhiều một ít, ít một chút, đồng đều có thể thấy rõ ràng. Luận quân yêu, Thương Hoa Nương Nương thiếu kinh nghiệm, đích thật là không bằng Triệu Vô Miên. Nhưng luận giang hồ theo đuổi, tìm dấu vết, Triệu Vô Miên tự nhiên cũng không chống đỡ được nàng. Bởi vậy nàng ở tại chỗ đứng mấy giây, liền đi tới trước kệ sách, rút ra một quyển sách, sau đó lại một theo, liền nghe răng rắc một tiếng, cách đó không xa gạch ngang mở ra. Thương Hoa Nương Nương hai tay dẫn theo váy, nhảy đi xuống tư thế rất tiêu sái, nhưng hết lần này tới lần khác dẫn theo váy, liền lại lộ ra manh manh. Nếu là Triệu Vô Miên ở đây, sẽ cảm thấy nàng nữ nhân này ngược lại là đáng yêu, đáng tiếc không người nhìn thấy. Mật đạo bên trong, 10 bước xa, chính là mật thất, Lạc Thuật Chi tiện ngồi ở trong đó, trước mặt bày biện một bầu rượu, đang tại tự uống một mình. Thương Hoa Nương Nương đi bảo, đôi mắt đẹp nhẹ hít mắt, sau đó lại méo một chút khuôn mặt nhỏ, nghi hoặc hỏi, không trốn. Lạc Thuật Chi bưng chén rượu, nhìn qua rượu, thần sắc hơi có vẻ mấy phần phức tạp, ngươi đã có thể tìm được nơi đây, vậy ta liền trốn không thoát, tự nhiên không cần vô dụng công. Thương Hoa Nương Nương không tin, nàng còn hướng bốn phía cảm giác, hoài nghi nơi đây có phải hay không còn ẩn giấu cái gì võ khôi cấp bậc cao thủ đang tại mai phục. Lạc Thuật Chi cười ha ha một tiếng, như bên cạnh ta còn có thể dùng võ khôi, há lại sẽ vội vàng như thế, một vào chỗ liền muốn tức bỏ thuộc địa. Cuối cùng, lớp của ta ngọn nguồn không đủ, mới có thể đối với Tấn Vương cùng hướng khói bằng sinh nghi ngờ. Thương Hoa Nương Nương quay đầu xem ra, ngươi bây giờ lời ấy, ngược lại là lộ ra thoải mái. Thất bại thì thất bại vậy, chết thì chết vậy, ta nhận thua, chỉ bất quá không nghĩ tới, tìm tới nơi đây người không phải Triệu Vô Miên, mà là ngươi cái này kém chút lên làm ta mẹ kế nữ nhân. Bên trong mật thất, điểm ngọn đèn, mờ nhạt dưới ánh đèn, Lạc Thuật Chi mỉm cười, sắc thực rất thoải mái. Thương Hoa Nương Nương khỏe mắt có chút co lại, cảm thấy Lạc Thuật khả năng cùng Triệu Vô Miên khi đối thủ, không phải là không có lý do làm người ta ghét. Bản tiểu thư trước khi tới đây, ngươi không trốn, ngược lại an vị nơi đây uống rượu, ngược lại là cảm thấy chúng ta tìm không đến. Trong lòng Thương Hoa Nương Nương nghi hoặc. Lạc Thuật Chi trầm mặc một lát, phối hợp uống rượu, ba chén vào trong bụng, mới chậm rãi nói, đào tẩu Lạc Thuật Chi sẽ để cho vô số kẻ dã tâm bằng vào ta danh nghĩa, cầm vũ khí nổi dậy, dù là ta căn bản vốn không biết bọn hắn, ngươi có biết phụ hoàng tại bị lúc, Miêu Cương, Đông Hải, Nam Việt Tam Địa đều có phản loạn, đều là lấy ánh sáng phù hộ đế tên. Giờ này khắc này, chỉ có chết tại đại nội thiên tử, mới là tại đại ly hữu ích thiên tử. Thương Hoa Nương Nương chảo phúng cười một tiếng, tại đại ly hữu ích. Bán biên quan tướng sĩ người, không phải ngươi, chẳng lẽ là bản tiểu thư? Lạc Thuật Chi cười ha ha, cũng không tức giận, ta mà nói, đại ly giang sơn vững chắc, không bằng ta hoàng vị vững chắc, mà hiện nay, hoàng vị mất vậy, tự nhiên là cái kia cân nhắc giang sơn. Không có gì hơn có nhẹ có nặng thôi, huống chi, thả vũ quan, nhạn môn quan cố tại, tấn mất đi lãnh thổ, nhưng ngay cả nửa thành đều không có, nếu là lấy như thế chút đại giới liền có thể đổi được ô đạt một bỏ mình, thuận tiện nạo tấn vương, thứ nhưng, tâu nghi ngờ hy, vậy hiển nhiên rất đáng. Thương Hoa Nương Nương nhíu môi, nàng kỳ thật cũng cảm thấy rất đáng, bất quá chỉ là một điểm cùng nàng không hề quan hệ bách tính thôi, nàng nửa điểm không quan tâm. Nhưng Triệu Vô Miên quan tâm, nàng kia cũng liền đi theo quan tâm được rồi, dù sao còn có cầu ở Triệu Vô Miên. Nàng trên dưới đánh giá Lạc Thuật thứ nhất mắt, sau đó kinh nghi nói, một điểm nội tức đều không có. Người không biết võ công. Lạc Thuật Chi bưng chén rượu lên, vì chính mình lại rót chén đến rượu, năm đó tính nan, ta cùng với huynh trưởng cùng ở một giường, sau bị ám sát, huynh trưởng bỏ mình, ta thì thân chịu trọng thương, bị phế đan điền. Tập võ không được. Có thanh ảnh ngọc áo, ngươi không cần. Thanh ảnh ngọc áo. Lạc Thuật sự lạnh lùng cười một tiếng, ta sinh mà là người, liền sẽ chỉ là người, một khi nhiễm chính trùng, nhưng vẫn là người hay không? Thân là người, chịu như thế trọng thương mà không trị, mới là lẽ thường chính đạo. Thương Hoa Nương Nương coi trọng Lạc Thuật Chi vài lần, bất quá nàng tới đây cũng không phải cùng Lạc Thuật Chi nói chuyện tiếng đấy, ngắn ngủi mấy câu, kết thúc trong lòng nghi vấn, nàng liền một cái chỉ đạn ra, khí kinh bay lượn, Lạc Thuật Chi bịch một tiếng, đầu túi tại trên bàn, đụng ngã bầu rượu, rượu về xuống, dọc theo các bàn, giọt giọt rơi xuống. Trở lại lúc này, phốc phốc một tiếng, đoạn kiếm từ Lâm Công Công tâm mạch đột nhiên xuyên qua mà qua, trong đó mang theo vô cùng khí kình, thuần thân kiếm, tuôn hướng Lâm Công Công thân thể các nơi, chợt không chút do dự, đem tâm mạch kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều chấn bỡ. Như vậy, trừ phi Lâm Công Công người khoát thanh ảnh ngọc áo, nếu không quả quyết không có khả năng có đường sống. Đương nhiên, coi như hất lên thanh ảnh ngọc áo, Thương Hoa Nương Nương cũng có thể bổ đao. Đồng dạng đều là võ khôi cấp bậc cao thủ, cho dù trở ngại tuổi tác lịch duyệt, Thương Hoa Nương Nương yếu nhược tại Lâm Công Công không ít, nhưng giờ phút này Lâm Công Công trọng thương, nàng lại được đánh lén kế sách, quyết định không có thất bại khả năng. Đỏ đến biến thành màu đen vết máu từ Lâm Công Công khỏe môi tràn ra, hắn ánh mắt kinh dị nhìn qua Thương Hoa Nương Nương, như thế nào? Là ngươi? Thương Hoa Nương Nương giọng dịu dàng cười một tiếng, bởi vì ngươi các loại kỳ xoa một chiêu chứ sao? Tiếng nói vừa ra, nàng lại đưa tay bên trong đoạn kiếm hướng vào phía trong đẩy một cái, chật vì phòng ngừa bị huyết dịch tung tóe đến trên thân, một tay án lấy long ỷ lan can, nhẹ nhàng xoay người đến long ỷ hậu phương, chợt kéo một phát phát quan, đầu đầy mái tóc đen nhánh thuận thế rủ xuống, hiển nhiên cực kỳ không thích nữ giả nam trang kiểu tóc, lại là lộ ra nó hiên ngang tư thế oai hùng, rất có mị lực. Lâm Công Công phun ra một ngụm máu tươi, đã là có thể cảm giác được trong cơ thể sinh cơ đang tại nhanh chóng tiêu tán. Hắn còn muốn làm những gì, nhưng bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, liền không có khí lực, trực tiếp ngã tại trên long ỷ, sau đó lại từ trên long ỷ lăn xuống tới, lưu lại một đường vết máu. Gian nan ngẩng đầu, lại nhìn chắc điện trước cửa, Triệu Vô Miên thanh sam áo lông trồn, khuên tay, dựa vào bên tường, rủ xuống mắt nhìn lấy Lâm Công Công. Nhìn thấy Lâm Công Công xem ra, Triệu Vô Miên liền mỉm cười, kỳ xoa một chiều, hạ thành tùng, năm đó ngươi giết tận Tấn Vương phi cả nhà thời điểm, thế nhưng là có nghĩ qua hôm nay. Lâm Công Công há to miệng, trong miệng đứt quãng nói, quá, thái tử đâu? Triệu Vô Miên nhìn qua chiếc ghế rồng cố kia thế thân, trầm mặc một lát, sau đó thản nhiên nói, thái tử Lạc Thuật Chi đã chết tại trong điện, thứ vương giết điều khiển người chính là ta. Ngươi còn không nhìn rõ hiện thực sao? Thương Hoa Nương Nương nghiêng đầu nhìn hắn, Triệu Vô Miên lời này vừa nói ra, hiển nhiên vẫn là ý nghĩa kia. Thí quân tội danh hắn lưng, hoàng đế vị trí lạc hướng khói ngồi, cái gì thế thân không thế thân, không có gì hơn lời đồn thôi, chân chính Lạc Thuật Chi chính là chết tại Thái Cực Điện bên trong. Chỉ có như thế, đại ly mới sẽ không có người coi đây là lấy cớ mê hoặc lòng người, khởi binh nưu phản. Nàng có chút bất mãn đến sau khi từ biệt ánh mắt. Nàng tại trên thân Triệu Vô Miên đầu tư nhiều như vậy, bị tức này ai nhiều lần cũng không động thủ, kết quả Triệu Vô Miên đảo mắt liền muốn cùng Lạc Hướng Khói tịnh thân ra hộ. Lâm Công Công gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên, hắn không phục, hắn cùng với thái tử mưu đồ lâu như vậy, làm sao lại bại bởi Triệu Vô Miên? Hắn nghiến răng nghiến lợi, Thái Huyền Cung, phản tặc. Ta vốn là Thái Huyền Cung phản tặc, ngươi làm khó dễ được ta. Lâm Công Công tâm mạch đã đứt, dược thạch không ý đi, chính là muốn nhiều thả vài câu lời mát, cũng đã là bất lực. Trước mắt hắn hiện lên chính mình lúc tuổi còn trẻ, tiến quy thiên người hợp nhất vô vọng, lúc trước vẫn là tần vương cảnh chính đế, cho hắn vào cùng cảm ngộ chín chuông cơ hội, để hắn câu thông thiên địa chi tiểu, sau đó hắn liền nhảy lên trở thành lúc ấy giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ngũ nhạc. Ngũ nhạc chính là ngay lúc đó thiên hạ năm vị trí đầu. Cỡ nào hăng hái, mà lúc này giờ phút này, hắn sủi lơ trên mặt đất, gạch lạnh bước, vết máu ấm áp, một chút bông tuyết từ Thái Cực Điện phía trước cửa sổ vương bay xuống, trước mắt một giới thế thân thi thể, liền muốn trở thành chính mình phục thị cả đời thái tử. Hình tượng này gắt gao khắc vào trong đầu của hắn, lên cơn giận dữ tâm bị dội tắt, còn giữ lại chỉ có trầm mặc mà thôi. Kỳ xoa một chiêu, Lâm Công Công nhìn qua cái kia thế thân mặt, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng chợt nói, ngũ khí kinh ngươi học được, không sống nửa đời, võ học còn có thể truyền thừa, không hối hận vậy. Tiếng nói vừa ra, hắn liền triệt để không có tức giận. Giờ này khắc này, đại thần trong triều trong mắt đã là kinh ngạc không chịu nổi, nửa ngày cũng không có một người nói chuyện. Cho đến Triệu Vô Miên đến trước ghế rồng, rủ xuống mắt thấy hướng bọn hắn, sau đó mỉm cười, lưu lại chư vị, chính là sau này trong triều nắm cốt, hoàng vị luân thiên, lẽ ra thay máu, mà Hướng Khói không muốn là đế, kinh nghiệm còn thấp, nếu muốn chậm chậm lưu toan, sợ sinh sự đoan, cho nên ta mới ra hạ sách này. Đắc tội. Triệu Vô Miên có chút chắc tay, nôn ngựa khiêm tốn hữu lễ. Trầm Dật Văn dương mắt nhìn lấy Triệu Vô Miên, trong lòng cảm xúc nổi sóng chập trùng, cuối cùng hóa thành một phiến bình tĩnh, hắn đứng dậy nói với Triệu Vô Miên, chuyện này kết, Triệu công tử gánh vác thứ vương giết điều khiển tên, quyết định không có khả năng trong triều làm quan, nhưng là sẽ cảm thấy công chúa thua thiệt ngươi. Chỉ là bên ngoài không thể vì quan thân thôi, cái kia đến chỗ tốt, ta nhưng đều không thể thiếu, không cần ngươi nhắc nhở, ta tự sẽ hỏi nay thánh thượng đi đòi hỏi. Triệu Vô Miên có chút phất tay, liền hướng chắc điện đi đến. Hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều, dù hắn cũng có chút tâm lực mỏi mệt. Trầm Dật Văn nhịn không được nói, việc này không có công tử nói đơn giản như vậy, ngươi tự xưng Thái Huyền Cung phản tặc, giờ phút này công khai thí quân, công chúa không giết ngươi, dùng cái gì bình dân tâm? Nàng nếu thật muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn sẽ không chạy? Cho thiên hạ làm dáng một chút thôi. Chạy tới chỗ nào? Người giang hồ có thể đi chỗ nào? Triệu Vô Miên quay đầu hỏi lại, sau đó mỉm cười. Tự nhiên là giang hồ.